Chương 30, thành thần chi cơ kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch, đệ cửu trọng mệnh môn cùng đệ thập trọng mệnh môn khoảng cách không cần nói cũng biết, mặc dù chỉ là chênh lệch một bước, nhưng là một bước này lại là đánh vỡ cực hạn một bước. Đánh vỡ một bước này, liền sẽ tiến vào một cái lĩnh vực mới, một cái thế giới mới, đứng tại một cái mới, cao hơn điểm xuất phát. Đây mới thực sự là thiên tài. Ba người bọn họ cũng không nghĩ tới, vậy mà nhanh như vậy đã có người cùng bọn hắn như thế, đánh vỡ cực hạn đi tới. Mà lại, đi tới, hay là một cái 5-6 tuổi bộ dáng tiểu thí hải. Trong mắt đều là lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Yến Thanh, ngồi xếp bằng yên chi mở miệng hỏi, ánh mắt tại Yến Thanh trên thân quan sát một chút. Nghĩ không ra mấy ngày ngắn ngủi, Yến Thanh lại không chỉ có cao lớn hơn không ít, còn đánh vỡ đệ thập trọng cửa, tư chất vậy mà không kém tại ba người bọn họ cái này bên trong là thiên bi thế giới. Yến Thanh nghe tới Yên Chi tra hỏi, cũng từ trong lúc kinh ngạc bừng tỉnh, sau đó chỉ vùng hư không này hỏi. Trong hư không, lưu chuyển lên từng đầu từng đạo tia sáng, đỏ như lửa, hoàng như đất, thanh như rừng, bạch như tuyết. Sắc thái lộng lẫy, lộ ra vô so rực rỡ màu sắc, như là một giấc mộng huyền không gian. Yến Chi nhẹ gật đầu, nói, không sai. Những này là cái gì? Thần vận. Yến Thanh vừa chỉ những này từng đầu lưu chuyển lên tia sáng hỏi. Nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện những này tia sáng của sáng, thế mà là từ từng đầu vô so mảnh tiểu nhân sắc thái sợi tơ tạo thành. Nhìn thấy, lại là sờ không được. Cho dù là sờ lấy, cũng bắt không được. Lúc này, Yến Thanh mới phát hiện những này màu tuyến, vậy mà là một tia một sợi khí vụ. Yến Chi nhẹ gật đầu, cũng đưa tay ra đi chạm đến lấy những này tia sáng, nói, chuyển luôn, những này lưu chuyển lên thần vận, chính là từ thần bí nhất thiên địa pháp tắc phát tán, linh hội, liền có thể tan nhập thể nội. Tiếp theo liền có thể chạm đến, cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc. Thiên địa pháp tắc. Yến Thanh hơi hơi kinh ngạc một chút, tiếp lấy lại nghe được Yên Chi hơi thản nhiên nói, chỉ là những này thần vận, căn bản không phải chúng ta bây giờ có thể đụng chạm đến. Cảnh giới không đến, cho dù là tại cái này bên trong tìm hiểu thêm 10.000 năm, cũng là vô dụng. Nếu như lĩnh hội, có tác dụng gì? Yến Thanh tò mò hỏi. Thành thần. Yên Chi nhàn nhạt phun ra hai chữ. Yến Thanh bỗng nhiên ngơ ngác một chút, nghĩ không ra vậy mà là thành thần, cái này thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Pháp tắc trong thiên địa, chỉ có thần mới có thể trưởng khống. Tiên Chi lại bồi thêm một câu, mà lại, thần vận chính là phạm nhân thành thần chi cơ. Hô, lúc này, Yến Thanh khí tức biến thành ồ, ánh mắt cũng dần dần nóng rực, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Rất muốn đem những này như sợi tơ như khí xương ngủ thần vận, toàn bộ đều dung nhập vào trong cơ thể của mình, trợ mình cấp tốc thành thần. Thành thần, hiện tại đã là mục tiêu của hắn. Thành thần cần thần vận, mà lại thần vận đang ở trước mắt, há không để hắn kích động. Chỉ là nghe tới Yên Chi lời nói, những này thần vận căn bản là không cách nào lĩnh hội. Chỉ vì cảnh giới không đến, cái kia cần đến cảnh giới gì mới tham ngộ những này thần vận. Yến Thanh thanh âm có chút dồn dập lên. Đệ thất cảnh. Tiên Chi nhìn thoáng qua trở nên có chút rung động Yến Thanh, không khỏi lắc đầu, nàng há có không biết Yến Thanh đang suy nghĩ gì. A. Yến Thanh ngẩn người, tiếp lấy như bị dội một chậu lạnh. Tại thạch đảo trà trộn những này nhiều ngày, Yến Thanh đã sớm biết tu hành có mấy cảnh giới, lại là cái gì cảnh. Cái này đệ thất cảnh chính là tu hành cảnh giới cuối cùng, đột phá liền có thể thành thần. Chỉ là, mình phải tới lúc nào mới có thể tu đến đệ thất cảnh? Mà lại, Yến Thanh từ một chút thiếu niên miệng bên trong biết được, 10.000 năm ở giữa cũng chưa chắc có mấy người thành thần. Cho dù là một chút tư chất nghịch thiên tu hành thiên tài, tu đến đệ thất cảnh cũng cần hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí là càng nhiều. Trong nhân thế, người tu hành tuyệt đối ngàn ngàn, có thể tu đến đệ thất cảnh cũng là lắc đắc không có mấy. Càng nhiều hơn chính là, mất mạng tại đầu này trên con đường tu hành, hoặc là bị khốn trụ kim đan, long môn, cái này hai đạo cửa ải, thẳng đến tuổi thọ bị chậm rãi hao tổn xong. Chẳng lẽ mình chỉ có thể trơ mắt nhìn những này thần vận ở trước mắt di chuyển? Yến Thanh không khỏi lớn cau mày, vô cùng không cam tâm. Sau đó hỏi, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác rồi? Có lẽ có, nhưng là ta không biết. Yên Chi nhíu mày lại, tựa hồ nghĩ đến những biện pháp khác. Yến Thanh nhẹ gật đầu, sau đó tất cả mọi người không nói gì thêm, đều tại thử nghiệm. Không chỉ có là Yến Thanh không cam tâm, liền ngay cả Yên Chi, Thần Duật, cô Dương ba người cũng là như thế, trong lòng đều là không cam lòng, đều đang cố gắng thử nghiệm, hy vọng mình có thể lĩnh hội một chút thần vận, hoặc là trực tiếp đem những này thần vận cấp nhập thể nội. Tại không có cách nào lĩnh hội tình huống dưới, Yến Thanh thứ vừa nghĩ tới tự nhiên là số mệnh chi thuật. Đương nhiên, số mệnh chi thuật tự nhiên có thể lĩnh hội thần vận, nhưng là lĩnh hội chỉ là một sợi thần vận, lại muốn tiêu đốt 360 năm tuổi thọ. 360 năm. Nhìn thấy cái số này, Yến Thanh mặt lập tức mặt liền đen lên, không khỏi hít sâu một hơi. Theo hắn biết, bước vào kim đăng cảnh, tuổi thọ mới vì 360 năm. Mà lại, 360 năm chính là một vận. Nói cách khác, hiện tại Yến Thanh muốn lĩnh hội một sợi thần vận, cần tiêu đốt một vận tuổi thọ. Hiện tại Yến Thanh mở ra thập trọng cửa, mỗi tầng cửa tăng thọ 9 năm, bất kể bị tiêu đốt tuổi thọ cũng chính là 90 năm, huống hồ tiêu đốt tuổi thọ cũng có 6 năm tả hữu. Căn bản cũng không đủ. Cho dù là đủ rồi, Yến Thanh cũng không bỏ được hoa như thế lớn vô liếng. Hiện tại số mệnh chi thuật không thể làm, Yến Thanh cũng không có những biện pháp khác, dứt khoát chết đầu này tâm, chuyên tâm đi tu hành. Yến Chi, chân mệnh chi môn hết thể có mấy trọng? Yến Chi quay đầu, nhìn một chút Yến Thanh, trầm mặc một chút nói, tổng cộng có thập nhị trọng. Thật sự là thập nhị trọng. Yến Thanh hô hấp biến thành ồ, tiếp lấy lại nghe được Yến Chi nói, chỉ là, cái này sau tam trọng vô so khó khăn, là khác khế đạo thiên địa. Nếu muốn mở ra, không chỉ có muốn vi phạm tư chất, càng muốn cơ duyên to lớn. Trong đó đệ thập nhị trọng xưa nay hướng căn bản cũng không có mấy người có thể mở ra, đã trở thành không có khả năng tồn tại. Đệ thập nhị trọng, không có khả năng. Yến Thanh nghi hoặc nhíu mày. Đệ thập nhị trọng cửa, ta có thể. Ngay tại Yên Chi muốn gật đầu thời khắc, đột nhiên truyền đến hai cái tỉnh táo bên trong mang theo tự tin thanh âm, chính là Thần Duật cùng cô Dương trong miệng một lời nói. Hai người bọn họ sau khi nói xong, trong ánh mắt đều lộ ra chút kinh ngạc, nhìn lẫn nhau một cái đối phương. Đều tại đối phương trong mắt, nhìn thấy kiên định tín niệm. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mọ, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 31, đi hướng cực hạn một bước ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, Yến Thanh cùng Yên Chi hai người đều là có chút sửng sốt một chút, không biết hai người bọn họ ở đâu ra tự tin, sau đó cũng không nói gì thêm. Kỳ thật, tại đáy lòng của mỗi người đều có ý nghĩ như vậy, có ai không muốn mở ra cái này để thập nhị trọng mệnh môn, trở thành 10.000 có một tồn tại. Trầm mặc một lát, Yên Chi lại nói, mặc dù tạm thời không cách nào lĩnh hội những này thần vận, nhưng là nghĩ đem những này thần vận tan nhập thể nội, hay là có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Yến Thanh trong lòng vui mừng hỏi. Thể nội thiên phú huyết mạch thức tỉnh, chỉ là. Yên Chi nhíu mày một hồi, lắc đầu, sau đó lại bắt đầu trầm mặc. Yến Thanh phi thường không thích loại này sâu người khẩu vị phương thức nói chuyện, nhưng là không thể không lên tiếng hỏi, chỉ là cái gì? Chỉ là, thấp nhất cũng muốn đến kim đan cảnh, mới có thể kích phát thiên phú huyết mạch để nó cảm giác tỉnh lại. Yên Chi cao mày nói. Yến Thanh nghe xong, biết lại là một cái không thể dùng biện pháp, trong lòng thất vọng. Bất quá, cũng có chút hiếu kỳ, cái gì là thiên phú huyết mạch? Thiên phú huyết mạch là chỉ người tu hành thể nội chảy ngày nào đó thần huyết dịch. Tiên Chi thản nhiên nói một cách đơn giản một chút cái gì là thiên phú huyết mạch. Tiễn Thanh sau khi nghe xong cũng minh bạch, tỉ như nào đó hỏa thần hậu duệ, trong cơ thể của hắn chạy hỏa thần huyết dịch, hỏa thần huyết dịch sau khi thức tỉnh, liền sẽ đối lửa có phi phàm cảm ngộ. Chỉ là, dù cho tự mình tu luyện đến kim đăng cảnh, biện pháp này đối với mình cũng là không có chút nào nửa phân tác dụng. Mình vốn là một phàm nhân, thể nội căn bản cũng không có chứa thần huyết dịch. Mình căn bản cũng không phải là thể nội cất giấu huyết mạch thiên phú người. Chậm rãi, Tiễn Thanh cũng ổn định lại tâm thần, không suy nghĩ thêm nữa những này dụ người thần vận, cố gắng củng cố cảnh giới. Mở ra mệnh môn mới là chính đồ. Một ngày trôi qua, Yến Thanh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thể nội sinh mệnh chi nguyên vô so bằng bạc, đầy đủ hắn mở ra mệnh môn. Lúc này, cũng không nghĩ nhiều cái khác, lập tức tiêu đốt tuổi thọ thôi diễn tầng thứ 11 mệnh môn. Cần 6 năm tuổi thọ. Yến Thanh sửng sốt một chút, nghĩ không ra tầng thứ 11 mệnh môn cần tiêu đốt nhiều như vậy tuổi thọ, so mở ra đệ thập trọng mệnh môn trọn vẹn nhiều gấp đôi. Nhưng là, mở ra mệnh môn càng nhiều, nội tình liền càng hùng hậu hơn, thực lực liền càng mạnh. Tiêu đốt. Yến Thanh sững sờ một lát, liền lập tức tiêu đốt tuổi thọ. Trong đầu một mực lặng lặng bất động sương mù vòng, lần nữa chuyển động, tản ra một cỗ vô so khí tức thần bí. Tại sương mù xoay vòng động nháy mắt, trên đỉnh đầu toát ra 6 sợi nhàn nhạt khói xanh, mỗi một sợi khói xanh đại biểu cho 1 năm tuổi thọ. Một cái phù văn màu vàng không biết từ cái kia bay ra, nháy mắt chui vào Yến Thanh thể nội. Mấy tức ở giữa, Yến Thanh trên thân bắn ra vô số hào quang, lộng lẫy vô so, như từng đạo thần quang trên trời rơi xuống. Thể nội, vàng bạc sinh mệnh chi nguyên, hóa thành một đầu to lớn kim quang nộ lòng, nổi giận đùng đùng bọt tới tầng thứ 11 mệnh môn. Ầm ầm, sinh mệnh chi nguyên va chạm, truyền đến trận trận tiếng vang minh, như là thiên lôi đình thái nhức óc. Từng đầu thần hổ từ Yến Thanh sau lưng bước lên, dương nhanh múa bước, ngửa mặt lên trời gào thét. Yến Thanh lấy ra động tĩnh, đem thiên bi bên trong 3 tên thiếu niên lực chú ý đều hấp dẫn tới, trong ánh mắt lộ ra chút chấn kinh. 3 tên thiếu niên ai cũng không nói gì, chỉ là đang lặng lặng mà nhìn xem, ai cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Nếu như nói đệ thập trọng mệnh môn là đánh vỡ cực hạn một bước, như vậy tầng thứ 11 mệnh môn thì là thông hướng khác một cái cực hạn một bước. Xưa nay nay đến, có thể đánh vỡ cực hạn thiếu niên ít càng thêm ít, mà có thể đi hướng khác một cái cực hạn thiếu niên, càng là phượng mao lân giác, 10.000 có một. Mặc dù thiên bi bên trong 3 tên thiếu niên đều đối với mình tràn ngập tự tin, nhưng là cũng biết mở ra thứ 11, thập nhị trọng mệnh môn khói như lên trời. Thời gian từng giờ trôi qua, tiếng thanh thể nội phát ra ầm ầm thanh âm, cũng càng lúc càng lớn, như là từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Sau lưng bước lên 10 đầu thần hổ, tại hào quang bên trong càng ngày càng dữ tợn, hoặc gầm thét, hoặc tấm răng, hoặc búa chảo. Khí thế bằng bạc. Tiên Chi, Thần Duật, cô Dương 3 người chăm chú nhìn đến thanh, tay vô ý thức nắm chặt, ai cũng biết lúc này Yến Thanh đến thời khắc mấu chốt nhất, thành bại ngay tại này nhất cử. Thành, liền có thể đi hướng khác một cái cực hạn. 3 người ánh mắt phi thường nóng rực. Oeng, một cái sấm rền vang. Yến Thanh trên thân hào quang bắn ra, chán phóng 10.000 trượng quang mang, một cỗ khổng lồ khí tức dâng lên. Trong truyền thuyết tầng thứ 11 mệnh môn hiện hiện, tiếp theo tại cường đại sinh mệnh chi nguyên xung kích dưới lên tiếng trả lời mà phá. Tại Yến Thanh luân hải bên trong, lập tức xuất hiện thứ 11 cái khí hải, mỗi cái khí hải đều 10 điểm to lớn, vượt xa phổ thông người tu hành. Một hít một thở, đều có đại lượng thiên địa nguyên khí bị thu nạp tại luân hải bên trong, ngưng luyện thành từng dọn chân nguyên. Chân nguyên nóng ánh sáng long lanh, tản ra điểm điểm huỳnh quang, ẩn chứa vô tận lực lượng cùng vô tận sinh cơ. Ngao, một tiếng kinh thiên hổ khiếu vang lên. Tiên Chi đám 3 người liền thấy Yến Thanh sau lưng bước lên con thứ 11 thần hổ. Thần hổ sơ hiện có chút nhạt, nhưng trong nháy mắt liền trở nên chân thực. Nhìn thấy dâng lên con thứ 11 thần hổ, 3 sắc mặt người đều là biến đổi. Nghĩ không ra Yến Thanh mở ra mệnh môn nháy mắt liền ngưng luyện một đầu thần hổ chi lực, hán khí hải đến cùng có bao nhiêu to lớn? Hơn nữa còn là một cái khí hải ngưng luyện một đầu thần hổ chi lực. 3 người ánh mắt âm tình bất định, đều là gắt gao tiếp cận Yến Thanh. Trong chốc lát, 3 người liền thấy Yến Thanh từ 5-6 tuổi biến thành 7-8 tuổi, lục thân lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, tại một chút xíu lớn lên, mái tóc đen dày đặc áo choàng không gió mà động. Tiến Thanh song tay nắm thật chặt quyền, chịu đựng không nổi thể nội cường đại chân nguyên lưu chuyển, ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Một đạo như mũi tên xương khói màu trắng từ trong miệng bắn ra mà ra, thẳng phá thiên tế. 11 con thần hổ chi lực, lực lượng từ không có cường đại, Tiến Thanh trong lòng bành trướng, ánh mắt kiên định. Luyện khí, ngưng nguyên, thời thể. 11 đạo chân nguyên từ luân hải bên trong dẫn xuất, chạy qua toàn thân, không ngừng mà gột rửa thân thể. Xương cốt, cơ bắp, kinh mạch cùng trở nên càng ngày càng cường tráng, truyền ra trận trận ầm ầm thanh âm. Nhục thân như một bộ bảo thể, trở nên nóng ánh sáng long lanh, quanh quẩn lấy nhàn nhạt hình quang. Đáng tiếc, nhiều như vậy thần vận. Lắng lại về sau, Tiến Thanh lặng lặng ngồi xếp bằng, ánh mắt rơi vào những này thần vận phía trên, trong lòng từ đầu đến cuối có chút tiếc hận. Như là tam phỏng ngư, trông thấy, nhưng không cảm giác được, cho dù là sở lấy, cũng bắt không được. Hất ra tạp niệm, kế tiếp theo nghiêm túc tu luyện. Tiến Thanh mơ hồ đoán đến, một cái kia từ xưa lưu truyền truyền thuyết cổ xưa, liên quan tới thần truyền thừa, rất có thể liền cùng mở ra mệnh môn có quan hệ. Đệ thập nhị trọng mệnh môn. Thần truyền thừa, rất có thể liền giấu ở đệ thập nhị trọng mệnh môn bên trong, ai mở ra đệ thập nhị trọng mệnh môn, có lẽ ai liền đạt được thần truyền thừa. Lại là một ngày trôi qua. Trong đầu số mệnh chi thuật có thể lần nữa có thể dùng, Tiến Thanh ánh mắt trở nên nóng rực mà kiên định, chính mình suy đoán có chính xác không ngay một khắc này. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 32, Thiên địa sinh hoa, vạn cổ thứ nhất S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, có loại này đoán tự nhiên không chỉ Yến Thanh một người, thiên bi bên trong 3 tên thiếu niên đều là như thế, mà lại có 8 thành khẳng định. Tiên tri, thần duật, cô dương 3 người, nhìn thấy Yến Thanh mở ra tầng thứ 11 mệnh môn, càng là liều mạng, mỗi người đều tại nghiêm túc lĩnh hội thiên bi, muốn tranh đoạt thần truyền thừa. Chỉ muốn cho ta nhiều chút thời gian, tầng thứ 11 mệnh môn, ta cũng sẽ vượt qua. Đệ thập nhị trọng mệnh môn, cũng có thể đánh phá, trở thành vạn cổ đệ nhất. 3 người nghĩ như vậy, trong lòng tín niệm vô cùng kiên định, ai cũng không so với ai khác kém nửa phần. Thiên bi bên trong, từng đạo, từng chùm thần vận không ngừng mà lưu chuyển lên, chán phóng các loại quan mang, lộ ra muôn tiếng nghìn hồng. Khí tức, huyền chi lại huyền. Mỗi người trên thân đều quanh quẩn lấy hào quang, tản ra bảng bạc sinh mệnh khí tức. Với anh, một cỗ khí tức vô cùng cường đại bắn ra, toàn bộ thiên bi bên trong đều chấn động. Tiên tri, thần duật, cô dương tử trong tu luyện tỉnh táo lại, nhìn thấy Yến Thanh vậy mà tại xung kích đệ thập nhị trọng mệnh môn, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng một tia không tin. Hán, sao có thể nhanh như vậy? Tiên tri ba tâm thần người hoảng hốt, có chút chấn động. Đệ thập nhị trọng mệnh môn, vạn cổ đến nay căn bản cũng không có mấy người có thể đánh vỡ, phàm là có thể đánh vỡ đều là vạn cổ nhân kiệt. Lúc này, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yến Thanh. Cần tiêu đốt 12 năm tuổi thọ. Yến Thanh nhướng mày, nghĩ không ra lĩnh hội đệ thập nhị trọng mệnh môn cần tiêu đốt nhiều như vậy tuổi thọ, trong lòng có chút đau lòng. 12 năm à, mở ra nhất trọng mệnh môn mới tăng 9 năm thọ, nhìn từ bề ngoài có chút lỗ vốn. Nhưng là, lỗ hay không lỗ vốn Yến Thanh trong lòng tự nhiên biết, cho nên không chút do dự tiêu đốt tuổi thọ. Yến Thanh gần 90 năm tuổi thọ, nháy mắt liền đi 12 năm, hóa thành 12 sợi nhàn nhạt khói xanh từ đỉnh đầu xuất ra. Đó lấy, một cái phù văn màu vàng không biết từ phương nào bay ra, tiếp theo chui vào thể nội. Sinh mệnh chi nguyên, hóa thành một đầu to lớn kim quang nội lòng, phóng tới đệ thập nhị trọng mệnh môn đột nhiên va chạm. Thời gian không biết qua bao lâu, tiên tri 3 người liền thấy Yến Thanh trên thân đệ thập nhị trọng mệnh môn phá vỡ, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm, rốt cục có người lần nữa đánh vỡ đệ thập nhị trọng mệnh môn. Lúc này, toàn bộ thiên bi đều chấn động. Thiên bi bên ngoài, mấy trăm tên thiếu niên có chút kinh hãi mà nhìn xem có chút rung động thiên bi, không biết phát hiện chuyện gì, nhưng rất rõ ràng liền phát hiện phi thường chuyện trọng đại. Mà lại, thiên bi rung động tựa hồ cùng trời bia bên trong 4 người có quan hệ. Bọn hắn chuyện gì xảy ra, làm sao làm đến nỗi ngay cả thiên bi đều rung động động? Ai biết, bọn hắn sẽ không là chọc thủng trời đi. Bọn hắn sẽ không là ở bên trong mặt đánh lên a? Thiên bi bên ngoài thiếu niên nhao nhao hỏi, nhưng là ai cũng không biết thiên bi bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn xem 4 cái bóng. Làm thượng cổ 8 thị đệ tử xanh thấm cùng Nặc Tử Lan, chỉ là lớn to mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên bi, đang suy tư đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà vào lúc này, Yến Thanh Luân Hải bên trong xuất hiện cái thứ 12 khí hải. Khi cái thứ 12 khí hải xuất hiện thời điểm, đột nhiên tách ra vô số mãnh liệt kim quang, như đạo đạo thần quang, khí thế bằng bạc. Mỗi cái trong khí hải đều lóe ra một cái phù văn màu vàng, kim ánh sáng liền là từ phù văn tràn ra. Tại 12 cái khí hải, 12 phù văn xoay tròn thời điểm, Yến Thanh bên người đột nhiên sinh ra từng đóa đỏ chót gấm hoa. Từng đóa sinh ra, lại từng đóa phá diệt, tản ra trận trận hương khí, để người tinh thần tỏa sáng. Yến Thanh hơi kinh ngạc mà nhìn xem những này đỏ chót gấm hoa, đưa tay đi đụng đụng, lại là nháy mắt phá diệt. Thiên địa sinh hoa, vạn cổ đệ nhất. Tiên tri, thần duật, cô dương 3 người, có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem những này đỏ chót gấm hoa, trong lòng vô so kinh hãi. So Yến Thanh mở ra đệ thập nhị trọng mệnh môn, càng thêm kinh hãi, càng thêm rung động. Bởi vì ở trong thiên địa, lưu truyền một câu, thiên địa sinh hoa, vạn cổ thứ nhất. Những này đỏ chót gấm hoa càng sinh càng nhiều, mấy tức ở giữa liền sinh đầy toàn bộ không gian, kế mà xuất hiện thiên bi bên ngoài. Thiên bi bên ngoài thiếu niên nhìn thấy đột ngột xuất hiện đỏ chót gấm hoa, cả đám đều đầu đầy nổi lên nghi ngờ, kỳ quái đánh giá. Không ít thiếu niên, thiếu kỳ đưa tay đi đụng đụng, đụng một cái tức diệt, lại là đẩy tay lưu lương. Trong chớp mắt, trên trời, trên mặt đất đều sinh đầy đỏ chót gấm hoa, hương hoa thấm vào ruột gan. Thiên Bi dưới thiếu niên nghe hương hoa như ăn quả nhân sâm, toàn thân vô so thư sướng, tinh thần gấp trăm lần. Cái này là thiên địa sinh hoa. Kiến thức chắc tuyệt nặc Tử Lan nhìn thấy những này đỏ chót gấm hoa lúc, trong đầu một mảnh trống không, vô ý thức nói ra thiên địa sinh hoa mấy chữ này. Nàng tại cổ tịch thượng khán một câu nói như vậy, thiên địa sinh hoa, vạn cổ thứ nhất. Khi Nặc Tử Lan nói ra bốn chữ này thời điểm, Thiên Bi dưới có không ít thiếu niên cũng lập tức nhớ tới, bọn hắn cũng ẩn ẩn nhìn thấy một câu như vậy lời nói. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, câu nói này thế mà là thật. Là ai làm thiên địa sinh hoa? Những thiếu niên này kinh hãi đồng thời, cũng nhao nhao suy đoán. Lúc này, Yến Thanh Luân Hải bên trong 12 cái khí hải, tại 12 cái phù văn màu vàng khu động phía dưới, xoay tròn phải càng ngày càng nhiều. Từng đạo địa thiên địa nguyên bị thu nạp tiến vào, hóa thành từng dọn chân nguyên, ngưng tụ thành một cái suối nhỏ. Luân hải như vũ trụ, khí hải như tinh vân. A, trong khí hải làm sao xuất hiện chút khác biệt nhan sắc? Yến Thanh quan sát khí hải thời điểm, đột nhiên phát hiện tại trong khí hải xuất hiện một sợi không giống với kim sắc nhan sắc, mỗi cái trong khí hải đều có một sợi. Hoặc đen, hoặc bạch, hoặc đỏ, hoặc thanh, hoặc tử, hoặc lam, hoặc hoàng. Cái này 12 sợi nhan sắc có chút huyền, tựa hồ đang giãy giụa đào thoát, lại là bị cái kia phù văn màu vàng gắt gao hút lại. Đây là cảm giác kia một sợi nhan sắc khí tức, Yến Thanh lập tức minh bạch, cái này 12 sợi nhan sắc vậy mà là 12 sợi thần vận. Chỉ là, cái này 12 sợi thần vận làm sao xuất hiện tại trong khí hải? Không phải không đến đệ thất cảnh, liền không cách nào lĩnh hội tan nhập thể nội sao? Yến Thanh kích động đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút, trong lòng tinh tế suy tư, hy vọng mình có thể tìm ra nguyên nhân. Tìm ra nguyên nhân, có lẽ mình liền có thể dung nhập càng nhiều thần vận. Nguyên nhân như thế, tại mở ra thập nhị trọng mệnh môn thời điểm, kia 12 cái phù văn màu vàng trong lúc vô tình mang vào, Yến Thanh nhận ẩn minh bạch về sau, không khỏi có chút thất vọng. Tại hoàn hồn thời điểm, phát hiện phía trước mình xuất hiện một đầu đại đạo, một đầu toàn bộ từ đỏ chót gấm hoa trải thành đại đạo. Đại đạo bắt nguồn từ dưới chân, vươn hướng không biết xa phương. Đây là muốn ta đi lên sao? Yến Thanh lộ ra chút nghi hoặc, chẳng lẽ đầu này hoa đạo là thông hướng thần truyền thừa? Nhìn thấy Yến Thanh dưới chân đại đạo, Yên Chi ba người ánh mắt nháy mắt nóng rực lên, trong lòng suy đoán cũng càng ngày càng khẳng định, thần truyền thừa quả nhiên cùng đệ thập nhị trọng mệnh muốn có. Lúc này, Yến Thanh cũng không nghĩ nhiều, lập tức đạp lên đại đạo, từng bước một đi về phía trước, rất muốn biết phía trước sẽ có cái gì đang đợi mình. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mọi mò, Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 33, viên cổ không có chữ hung điệp về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tiến thanh đạp ở đỏ chót gấm hoa xếp thành đại đạo bên trên, từng bước đi lên phía trước, trong lòng có chút chờ mong phía trước sẽ là cái gì, phải chăng có thần truyền thừa. Đạp lên hoa hồng xếp thành đại đạo, Yến Thanh một bước một cái dấu chân, một bước một cái biến hóa, vô cùng kinh người. Bước đầu tiên, 8 tuổi. Bước thứ 3, 9 tuổi. Bước thứ 5, 10 tuổi. Bước thứ 7, 11 tuổi. Yến Thanh thân ảnh trở nên càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, tại đỏ chót gấm hoa làm nổi bật ở dưới, như là thiên thần hạ phàm. Khí vũ hiên ngang, phong thần như ngọc. Tiên tri, thần duật, cô dương ba người, còn không có từ Yến Thanh mở ra đệ thập nhị trọng mệnh môn, cùng thiên địa sinh hoa trong rung động tỉnh táo lại, nhìn thấy Yến Thanh như thế rung động người biến hóa, lần nữa trợn mắt hốt hoồm. Hắn đây là chuyện gì xảy ra? Một thân hoàng kim chiến giáp thần duật kinh hãi hỏi, khó được mở miệng ra một lần âm thanh, nhưng là không có người trả lời hắn. Bởi vì Yên Chi cùng cô Dương đồng dạng ở vào trong rung động, căn bản cũng không có nghe tới hắn đang nói cái gì, tâm thần phi thường không yên. Chưa bao giờ mở miệng qua cô Dương, đột nhiên đứng lên, ánh mắt nóng rực mà nhìn xem đầu kia đỏ chót gấm hoa đại đạo. Đó lấy, trên thân khí tức đột nhiên bạo phát đi ra, nhấc chân liền hướng hoa đạo vượt đi, muốn đi gấp bên trên kia một đầu đại đạo. Yên Chi cùng thần duật nhìn thấy, ánh mắt đột nhiên co vào, tiếp lấy cũng như cô Dương thân ảnh chiều hoa nói toé bắn đi. Đạp lên hoa đạo, cô Dương chết lặng trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia tiêu dung. Đó lấy, sắc mặt khẽ giật mình, nhìn thấy chân mình dưới đỏ chót gấm hoa, vậy mà từng đóa phá diện. Hoa đạo đang nhanh chóng tiêu tán. Nhìn thấy như thế, cô Dương trong lòng quý lên. Nhanh. Lực lượng toàn thân nháy mắt vận chuyển lại, chân nguyên trong cơ thể như quần quận giang hà lưu chuyển toàn thân, sau lưng 11 con thần hổ cũng dâng lên, lực lượng tăng lên tới cực hạn. Thân ảnh như là một đạo địa quang, lao vùng vụt tại hoa đạo bên trên. Chỉ là cô Dương không nghĩ tới, những cái tia đỏ chót gấm hoa phá diện phải so hắn tưởng tượng bên trong còn phải nhanh hơn. Xem ra chỉ là ngắn ngủi mấy chục bước đường, nhưng là ở trong đó khoảng cách, tại mắt của hắn bên trong lại là như là 10 triệu bên trong. Tại cái này ngắn ngủi mấy tức ở giữa, cô Dương tin tưởng mình tuyệt đối có thể vọt ra mấy chục bên trong, nhưng là phát hiện mình chỉ là đi ra 3-4 bước xa, cái này khiến hắn có chút kinh hãi. Dưới chân đỏ chót gấm hoa đã phá diệt, cô Dương cũng ngã ra hoa đạo, một lần nữa trở lại thiên bi bên trong cái này trong một vùng hư không. Mà Yên Chi cùng thần giật hai người, nhìn thấy cô Dương dưới chân đỏ chót gấm hoa từng đóa phá diệt, trong lòng lập tức thất vọng. Nhìn thấy sự tình không thể làm, cũng dứt khoát dừng lại. Đáng tiếc, nhìn thấy, lại bắt không được. Thần duật lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp, tiếp lấy cũng ngồi xếp bằng xuống. Mà Yên Chi thì là lặng lặng mà nhìn xem Yến Thanh thân ảnh dần dần đi xa, trong đầu không khỏi hiện hiện một cái kia chú ý cẩn thận khô lâu hình tượng. Trong lòng có chút cảm thán, ai có thể nghĩ tới, một cái từ chưa có tiếp xúc qua tu hành khô lâu, thế mà tới mức độ này. Mở ra đệ thập nhị trọng mệnh môn, thiên địa sinh hoa, vạn cổ đệ nhất. Tại hoa đạo đầu, có lẽ còn có thần truyền thừa đang chờ hắn. Cô Dương một thân phế phẩm hàn quang thiết y liễu, thiết giáp sinh đầy dị sắt, thân thể cũng gầy trơ cả xương gầy, tản ra một cô mốc meo mùi thối. Nhìn thấy dưới chân đỏ chót gấm hoa, ngay tại từng đóa phi tốc phá diện, ý nguyên chưa từ bỏ ý định, cố gắng đuổi theo. Mặc dù sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối đều là một mặt chết lặng dáng vẻ, nhưng là nội tâm lại vô so của cường. Cố gắng truy đuổi, không chịu từ bỏ. Nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào, thủy chung là kém một bước, từ đầu đến cuối không cách nào đạp lên kia một đầu hoa đạo. Cuối cùng chỉ có thể gắt gao mà nhìn xem cái thân ảnh kia dần dần đi xa. Giang cắn chặt môi dưới, không biết tại khi nào chảy ra một cỗ máu tươi. Cuối đường sẽ là cái gì? Tiến Thanh nghĩ đến, cũng đang mong đợi. Theo thời gian trôi qua, cũng càng ngày càng tiếp cận. Vừa xài bước ra, tiến vào một cái thế giới mới. Cái này, Tiến Thanh có chút nghi ngờ trừng mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem thế giới này. Thả mắt nhìn đi, Tiến Thanh nhìn thấy chính là một biển mây, một mảnh vô cùng vô tận, vô biên vô hạn biển mây, mà mình đang đứng tại cái này trong mây. Tại sao lại là một biển mây? Tiến Thanh nhíu mày, thạch đảo bên ngoài là một cái biển mây, nghĩ không ra đi tiến vào thiên bi, lại là một cái khác biển mây. Chỉ là, đứng tại cái này trong mây, mình thế mà không có rơi xuống, ngược lại để hắn có chút cảm giác kỳ quái. Cái này khiến hắn nhớ tới khi còn bé nhìn Tây Du Ký, nhìn thấy những cái kia thần tiên tại thiên đỉnh biển mây bên trong đi tới đi lui. Đây coi như là trên trời a. Tiến Thanh nhàm chán nghĩ đến, lặng lặng đứng không dám luận động, sợ mình không cẩn thận liền rớt xuống. Đón lấy, có chút hiếu kỳ hướng biển mây bên trong thò đầu một cái, nghĩ đến có thể không thể nhìn thấy mây dưới biển. Mây dưới biển là một phiến vông dương đại hải. A, thật đúng là có thể nhìn thấy a. Tiến Thanh hơi kinh ngạc, không khỏi nháy máy mắt, chỉ là biển mây dưới vông dương đại hải có chút kỳ quái, mà lại làm hắn cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Biển cả gió êm sóng lặng, tính phải không dậy nổi nửa điểm bọt nước, như là một chiếc gương. Cái này biển cả, tính phải có chút quỷ dị. Tiến Thanh nghiêm túc quan sát trong chốc lát, luôn luôn cảm giác cái này biển cả có chút không đúng, quá mức bình tĩnh, tựa hồ cất giấu cái gì kinh khủng đồ vật ở bên trong. Cái đó là thiên bi. Tiến Thanh nhíu mày một cái, hắn tại trong biển rộng nhìn thấy một cái cao tới mấy chục trượng bia đá. Bia đá lẳng lặng lập trên biển cả, không nhúc nhích tí nào, trên tấm bia cái gì cũng không có, chỉ có tuyết nguyệt chạy qua vết tích, mười điểm cổ lão, có tang thương khí tức, hẳn không phải là thiên bi. Tiến Thanh nhìn chằm chằm kia một tòa bia đá quan sát một hồi lâu, mặc dù thấy không rõ ràng lắm, nhưng là cũng phát hiện cũng không phải mình trong tưởng tượng thiên bi, xem ra tựa hồ càng giống là một cái mộ bia. Mà lại, trên tấm bia đá trừ có tang thương khí tức bên ngoài, càng là tản ra một cỗ cường hành tới cực điểm hung hãn khí tức. Khí thế hung ác ngập trời. Đây là cái gì bia? Thật chẳng lẽ là mộ bia? Quá hung. Tiến Thanh chỉ là nhìn mấy lần, liền cảm giác được một cỗ hung ác khí tức hướng mình đánh tới, để hắn huyết khí ngực dòng, hô hấp ngạt thở, như lâm hầm băng. Không khỏi tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, sinh sinh đè xuống một ngụm muốn phun ra máu tươi, phía sau cũng sinh ra một cỗ mồ hôi, lòng còn sợ hãi. Đây là vật gì? Thực tế là quá khủng bố. Nhìn mấy lần về sau, Tiến Thanh cũng không dám lại nhìn, hắn sợ mình bị một tòa bia đá giết chết. Bia đá kia phát ra hung hãn khí tức, cường hành đến cực hạn, như là từng đạo như thực chất sát khí, thực tế là quá mức khủng bố. Ánh mắt từ trong biển rộng rời, trong lúc vô tình ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, đột nhiên ngơ ngẩn. Trên bầu trời, vậy mà đứng thẳng từng tòa bia đá, mỗi cái đều cao tới mấy chục trượng, cùng trong biển rộng kia một tòa bia đá giống nhau như lúc. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 34, hung bia chấn hung thú kề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, nhiều như vậy. Tiến Thanh trong lòng có chút kinh hãi, lớn to mày, ánh mắt rơi vào những bia đá này bên trên, cảm nhận được một cỗ tang thương tuế nguyệt khí tức, tựa hồ tồn tại vô số 10.000 năm. Mặc dù trải qua vô tận tuế nguyệt của rửa, nhưng mỗi tòa bia đá bên trên đều tản ra một cỗ cường hoành hung hãn khí tức, vô cùng kinh khủng. Tiến Thanh chỉ là nhìn mấy lần, liền tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, lòng còn sợ hãi. Trên tấm bia đá tán phát hung hãn khí tức, thực tế là quá mức lăng lệ, làm cho lòng người sinh sợ hãi, như lâm hầm băng. Một hồi về sau, Tiến Thanh nhịn không được hiếu kỳ mở mắt lần nữa, phát hiện tại trên tấm bia đá, ẩn ẩn có máu tại chảy xuống. Trên tấm bia đá chảy ra từng giọt máu, tựa hồ kia cố cường hoành hung hãn khí tức chính là từ giọt máu bên trong tản ra. Đây rốt cuộc là địa phương nào, làm sao có khủng bố như vậy đồ vật? Tiến Thanh suy tư, trải qua một đoạn thời gian quan sát, rốt cuộc phát hiện một số khác biệt. Tại mỗi tòa bia đá bên trên đều khắc lấy một cái phù văn, những phù văn này có chút tương tự, tựa hồ là từng cái số lượng hoặc số thứ tự. Chỉ là đáng tiếc, Tiến Thanh cũng không nhận ra những phù văn này. Đây rốt cuộc là cái gì ý tứ? Tiến Thanh lớn cao mày đang suy tư, càng ngày càng cảm thấy những này đứng thẳng bia đá chính là từng tòa mộ bia. Bọn hắn khi còn sống là hung hãn cực hạn thần nhân, sau khi chết hóa thành từng tòa bia đá. Tiến Thanh cũng bị mình ý nghĩ hù đến, cảm giác cái này bên trong quá mức khủng bố cùng kỳ dị, nghĩ lập tức rời đi cái này bên trong. Nhưng là bốn phía mênh mông, căn bản không biết đi hướng nào. Ngao, một cái kinh thiên gào thét đột ngột ở bên hai bang, tựa hồ là viễn cổ hồng hoàng cự thú đang gào thét, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong biển rộng nổ lên, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Tiến Thanh tâm thần nhận mãnh liệt chấn động, tựa hồ bị một cây đại truy nặng nề mà đánh vào trên đầu, để hắn khí huyết ngực dòng, đầu váng mắt hoa. Một ngụm máu tươi từ thể nội phun ra, để hắn kém chút chịu đựng không nổi quỳ trên mặt đất. Tiến Thanh sắc mặt hoảng sợ, con ngươi đột nhiên co vào, hắn nhìn thấy tại trong biển rộng leo ra một đầu vô cùng to lớn cự thú. cự thú lộ ra như là một ngọn núi lớn nửa cái đầu, mở ra huyết buồn đại khẩu, tại ngửa mặt lên trời gào thét, vô so phẫn nộ. Đông, đông, đông. Tiễn Thanh tâm thần kịch liệt nhảy, nghe tới mình trái tim nhảy lên âm thanh, kinh hãi mà nhìn xem trong biển rộng lộ ra nửa cái đầu cự thú. Màu đen quái vật khổng lồ, một chút xíu lộ ra mặt biển, thân thể khoảng chừng dài mấy trăm trượng, vừa liếc nhìn phảng phất như một đầu giống như núi màu đen cự ngạc. Như dãy núi màu đen trên sống lưng, sinh ra hàng trăm cây hàn lóng lánh to lớn cốt thứ, mỗi cái cốt thứ đều dài có cao hơn 10 trượng, giống từng cây sắc bén trường mâu ngút trời mà lở. Toàn thân trên dưới bao trùm đầy hàn lóng lánh vảy giáp màu đen, mỗi phiến lân giáp đều có dài hơn mấy trượng, trưởng hơn rộng bao nhiêu. Xa xa nhìn lại, cái này toàn thân trên dưới hàn mang lấp lóe màu đen cự vô bá, lộ ra phá lệ dữ tợn. Màu đen hung thú tổng cộng có 8 đầu tráng kiện hữu lực chảo tí, chảo tí cuối cùng sắc bén kia cự chảo rú quang uy nghiêm, nhìn đến khiến người gân hàn. Thảm bích cự nhãn phát ra như đốt cu quang, đối bầu trời mở ra buồn máu miệng lớn, lộ ra một loạt trượng bao dài, hình như kiếm bản rộng sắc bén tự răng, phát ra một tiếng cực kỳ kinh khủng gào thét, chấn động biển cả đều kịch liệt khởi động sóng dậy. Uy thế như thế, coi là thật kinh thiên động địa. Tiễn Thanh mặc dù ngay lập tức chấn lỗ tai, nhưng vẫn là lần nữa bị chấn hai tai vang lên ong ong, cái này to lớn tiếng gầm gừ, giống thiên lôi bên tai bờ nổ tung. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tiễn Thanh kinh hãi mà nhìn xem, cái này tựa hồ là một con rồng, hơn nữa còn là một đầu có 8 đầu cánh tay ác long. Tại ác long sau lưng, chăm chú trói buộc hai đạo thô to như thùng nước xích sắt màu đen, mỗi một đạo dây sắt đều nối tới biển cả chỗ sâu, không dò tới phần cuối. Cự tắc tiên truy bất luyện, to dài mà kiên cố, điểm điểm ố quang làm nó lộ ra âm hàn vô so. Ác long tựa hồ nghĩ từ trong biển rộng kiếm thoát ra, lại là bị dây sắt gắt gao khóa lại. Mỗi khi nó vọt ra mặt biển, liền sẽ bị dây sắt kéo trở về, một lần nữa chìm vào bên trong đáy biển. Ác long lần lượt dãy rủa lộ ra, lần lượt gào thét, toàn bộ biển cả đều bị nhiễu động, nhấc lên một cỗ lại một cỗ kinh thiên sóng lớn, mỗi một cỗ sóng lớn đều cao tới mấy chục trượng. Nhìn thấy trong biển rộng vậy mà cất giấu kinh khủng như vậy đồ vật, Tiễn Thanh trong lòng kinh hãi, hai chân có chút như nhũn ra. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Đầu kia ác long là bị ai khóa tại đáy biển? Tiễn Thanh trong lòng có chút bất an, cảm giác nơi này quá mức khủng bố, cái này bên trong căn bản không phải mình cái này ta tiểu nhân vật có thể đến. Ác long cường hành vô song, tán phát khí tức cực kỳ khủng bố, nếu như không phải mình rời xa nó, rất có thể liền bị nó gào thét đánh chết quá khứ. Nhanh lên rời đi cái này bên trong mới được. Tiễn Thanh không còn dám nhìn trong biển dãy dụ ác long, lục lọi nhanh lên rời đi, không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Lúc này, lập tại bầu trời một tòa bia đá, đột nhiên khẽ động, bộc phát ra một cỗ cường hành vô song hung hãn khí tức, hướng trong biển rộng ác long bay đi. Oanh, cao mấy chục trượng bia đá đập ầm ầm tại ác long đầu lâu bên trên, nhấc lên từng vòng to lớn thủy triều, khí thế hung ác ngập trời. Ác long hét thảm một tiếng, tám tay cố gắng tránh thoát, muốn thoát ly bia đá, nhưng bia đá gắt gao ngăn chặn. Ác long hung hãn, nhưng bia đá càng hung hãn. Trong chốc lát, biển cả lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không xảy ra. Tiễn Thanh trợn mắt hốt hoồm, ngơ ngác nhìn trong biển rộng nhiều kia một tòa bia đá. Sau đó lại nhìn một chút mặt khác kia một tòa bia đá, lại nhìn bầu trời một chút đứng thẳng mười mấy cái. Chẳng lẽ kia một tòa bia đá dưới cũng trấn áp một đầu hồng hoang cự thú? Tại Yến Thanh suy nghĩ lung tung thời khắc, trong biển rộng lần nữa bộc phát ra một cỗ khí tức càng khủng bố, liền thấy tại biển cả nơi xa lộ ra một cái màu trắng núi đá. Không thể nào, lại tới. Yến Thanh có chút hoảng hốt, tranh thủ thời gian che lốt hai, giữ vững tâm thần, lắng lại chân nguyên. Những vật này nhìn thấy đều cảm thấy khủng bố, ai muốn lưu ở cái này bên trong, kia phát ra khí tức khủng bố, để người khó chịu vô so, như lâm hầm băng. Khi màu trắng núi đá hoàn toàn lộ ra thời điểm, Tiễn Thanh lần nữa trừng trong mắt, như là gặp ủy. Kia căn bản cũng không phải là cái gì núi đá, mà là một cái vô cùng to lớn sơn sọ. Cái này to đến, có phải là có chút hoa chưa rồi? Một cái kia sơn sọ, vậy mà đạt tới số bên trong lớn, so đầu kia ác long còn muốn lớn hơn mấy phần. Ở đầu phía dưới, đồng dạng khóa lại hai đạo vô so tráng kiện xích sắt màu đen. Giống. Đầu lâu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một đạo màu đen khí tức khủng bố xông phá biển mây, thẳng tới chân trời. Kinh khủng màu đen khí tức, không chỉ có xông phá biển mây, còn đem biển mây đánh tan. Tiễn Thanh ánh mắt hoảng sợ, gắt gao giữ vững tâm thần. Nhưng là cỗ này màu đen khí tức, thực tế là quá mức khủng bố, như cùng một trôi lưỡi dao cắt ở trên người, để Tiễn Thanh nháy mắt liền mình đầy thương tích, máu me khắp người, một loại cảm giác tử vong. Oanh, trên bầu trời một tòa bia đá bỗng nhiên hướng đầu lâu bay đi, đem đầu lâu chấn về bên trong đáy biển. Hết thảy, lần nữa bình tĩnh lại. Trong biển rộng lại nhiều hơn một tòa bia đá. Thật lâu, Tiễn Thanh trong lòng kinh hồn mới lắng lại, nhưng là y nguyên lòng còn sợ hãi. Khi hắn khi mở mắt ra, lại là nhìn thấy biển mây đã tan đi, nhìn thấy trong biển rộng đứng thẳng từng tòa bia đá. Bia đá đạt tới mấy chục tòa nhiều, mà trên bầu trời thì là nằm ngang một cái không biết vươn hướng phương nào trường tiểu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 35, cuối cùng, là thiên môn hề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, biển mây tán đi. Biển cả liền lộ ra diện mục thật của nó. Trên mặt biển, mỗi đến khoảng cách nhất định, liền đứng thẳng một cái khí thế hung ác ngập trời bia đá. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy bia đá có mấy chục cái bên ngoài, phi thường kinh người. Từ xa nhìn lại, tựa như từng tòa chôn ở biển cả mộ địa. Mỗi tòa bia đá cơ hồ giống nhau như lúc, cực kỳ hung hãn, đều khắc lấy một cái đủ số chữ phù văn. Dưới tấm bia đá đều trấn áp một cái đại hung. Nhìn thấy nhiều như vậy hung hãn bia đá, Yến Thanh tâm thần lần nữa chấn động, trên thân không chỉ có chảy máu còn chảy ra mồ hôi lạnh, có loại càng ngày càng cảm giác bất an. Mà tại biển cả trên bầu trời thì là nằm ngang một cái không biết vươn hướng phương nào bạch ngọc trường kiều, để người như thân đưa thần cảnh, cực kỳ rung động. Bạch ngọc trường kiều chỉ có rộng 3 thước, phía trên khắc họa lấy một chút cổ lão hoa văn thô lậu mà đơn giản, có tuế nguyệt chảy qua vết tích. Những hoa văn này xem ra giống núi non sông ngòi, lại giống chim thú cá trùng, nhật nguyện tinh thần. Bạch ngọc trường kiều không nhìn thấy cuối cùng, tựa hồ thẳng tới chân trời, không biết vươn hướng phương nào. Nhất làm cho người ngạc nhiên là, trường kiều không có một cái trụ cầu, trống rỗng hoành trên bầu trời, xem ra tựa như một đầu vắt ngang trên bầu trời thật dài thật đầu. Yến Thanh thì là đứng tại bạch ngọc trường kiều một mặt. Một phía này, tựa hồ là một cái điểm xuất phát. Mặc dù Yến Thanh không sợ độ cao, nhưng là đứng tại cái này bạch ngọc trường kiều bên trên, hai chân không khỏi có chút run rẩy. Ánh mắt cũng không dám lại rơi vào dưới chân biển cả, mà là thẳng tắp rơi vào cái này trường kiều bên trên cùng phương xa. Bất quá, bạch ngọc trường kiều xuất hiện, cũng mang cho Yến Thanh một chút hy vọng cùng an ủi, mình rốt cục có thể rời đi cái này khiến người run sợ địa phương bị quái. Lúc này, nhắm mắt lại, thất ra tạm niệm trong đầu, tĩnh tâm linh thần. Chân nguyên trong cơ thể cũng bình tĩnh trở lại, chậm rãi chữa trị thân thể. Khi Yến Thanh mở mắt lần nữa lúc, trên mặt đã không có sợ hãi, hai chân cũng không còn run rẩy, trở nên bình tĩnh. Từng bước một đi về phía trước, đi hướng bạch ngọc trường kiều một chỗ khác. Một chỗ khác, lại sẽ có cái gì chờ đợi mình. Kinh lịch sự tình vừa rồi, Yến Thanh trong lòng không còn như vậy chờ mong, nhưng không thể không từng bước một đi xuống. Có lẽ, thật sự có thần truyền thừa đâu. Trong thế giới này, một chỗ không thể biết chi địa, hư không ngồi xếp bằng một tên thanh niên mặc áo vàng. Thanh niên xem ra dáng vẻ chừng 20, khuôn mặt tuấn tiếu, khí chất ưu nhã, sắc mặt bình tĩnh không buồn không vui. Một đầu như mực tóc dài, không gió mà bay dương, làm cả người lộ ra xuất trần má thoát tục. Tại trước người hắn, nằm ngang một trương dài hơn một trượng lớn đàn. Lớn đàn dưới hạ thể bộ bằng thẳng, thượng bộ trình hình cung nô lên, phân biệt biểu tượng thiên địa, cùng trời tròn địa phương mà nói tương ứng hỏa. Trình thể hình dạng theo phượng thân hình mà chế thành, nó toàn thân cùng phượng thân tương ứng, có đầu, cái cổ, vai, eo, đuôi, đủ. Trung bị 50 giây cung. Thanh niên mặc áo vàng ngồi lặng lặng, con mắt nhìn xem phương xa, ánh mắt đá rơi ở trên đảo. Thiên bi dưới mấy trăm tên thiếu niên, hắn đều có thô sơ giản lược quan sát qua, tại cái này đông đảo thiếu năm bên trong, hắn coi trọng nhất một thân hoàng kim chiến giáp thần tính thiếu niên. Xem trọng nguyên nhân, trừ thần tính thiếu niên tư chất, thiên phú bản thân xuất chúng bên ngoài, còn cùng phía sau hắn thần thị nhất tộc có quan hệ. Từ xưa đến nay, thần thị nhất tộc đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, uy danh truyền khắp chư thiên vạn giới. Thần thị mỗi một thời đại đều là chiến lược vô song, lực áp tiên ma vạn cổ nhân kiệt. Thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Không chỉ có chiến lược thông thiên, hơn nữa còn dám chọc thủng trời. Thần thị khởi nguyên không biết, nhưng là thần thị lại là bởi vì một cái tên là thần lên sát thần, mà truyền khắp chư thiên vạn giới, cũng uy chấn chư thiên vạn giới. Nghe nói, tại phi thường xa xôi viễn cổ thời đại hắc ám, một đời sát thần thần lên xuất lĩnh 100.000 bất tử quân sĩ, giết hết chư thiên vạn giới, huyết tẩy từng cái thế giới. Để chư thần nghe tin đã sợ mất mật. Mặc dù thần thị nhất tộc mỗi một thời đại đều là phi thường xuất sắc vạn cổ nhân kiệt, nhưng từ thần lên về sau, lại vô tộc nhân đạp lên đỉnh phong. Thanh niên mặc áo vàng ánh mắt kế mà rơi vào cô dương trên thân, nhìn mấy lần, xem thường lấy, tính tình quật cường, trong lòng vô tình, một thân như sói. Nhướng mày, trong ánh mắt ra chút nghi hoặc, hắn khí tức trên thân ngược lại là có chút quen thuộc. Thanh niên mặc áo vàng trầm tư, lông mày nhíu chung một chỗ, tiếp lấy hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn là đến từ cái chỗ kia? Khó trách, khó trách. Ở chỗ đó, hắn còn có thể xuống dưới, ngược lại là ngoài ý muốn. Đón lấy, ánh mắt rơi vào Yên Chi trên thân. Tiểu cô nương này vết mạch, ngược lại là có chút quen thuộc, tựa hồ tại gần đoạn thời gian có tiếp xúc qua. Ân, hẳn là nữ nhi của hắn. Nó tư chất, thiên phú mặc dù xuất sắc, chính là vạn cổ chi tài, nhưng so với kia hai tên thiếu niên, luôn luôn kém thứ gì. Phượng thị nhất tộc từ chim quan thánh hoàng đi xa về sau, xem ra thật xuống dốc. Khi thanh niên mặc áo vàng ánh mắt rơi vào phượng chân trên thân lúc, không khỏi có chút thất vọng, khẽ lắc đầu. Nhớ năm đó, chim quan thánh hoàng khinh thường cổ kim, dựa vào sức một mình, chém hết chư vương, độc lập với trên 9 tầng trời, thần linh cũng không thể cản nó đường. Cả đời tranh với trời cao, có kinh diễm vạn cổ tài tình, có thể giết bên ngoài 9 tầng trời thần linh, sừng sững cựu thiên chi thượng, để chúng thần run rẩy. Quét ngang bát hoang, tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ. Đang lâm tuyệt đỉnh, khí thôn bát hoang, bệ nghệ vạn cổ mà độc tôn. Khi Yến Thanh mở ra đệ thập nhị trọng cửa, rơi vào bạch ngọc trường kiều bên trên lúc, thanh niên mặc áo vàng nhướng mày, xem thường lấy, là hắn. Cái kia khô lâu, lấy tư chất của hắn, nhiều nhất có thể mở ra cựu trọng môn, thế nào lại là hắn đi đến? Thanh niên mặc áo vàng hơi khẽ cau mày, tựa hồ đang suy tư. Nhưng là, đây là thần môn lựa chọn, cho dù là hắn cũng là không có quyền bất lực can thiệp. Mặc dù đi đến, nhưng là muốn tiến vào cái cửa này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chanh, chanh. Lúc này, tiếng đàn đột một vang. Thanh tịnh tiếng đàn, hoạt bát tiết tấu, giống như róc rách chanh chanh, ưu ở giữa chi hàn lưu, hơi thở lòng yên tĩnh nghe, vui vẻ chi tình tự nhiên sinh ra. Yến Thanh sửng sốt một chút thần, ngược lại là ngừng lại lắng nghe, tiếng đàn mới nổi lên còn thấy đỉnh núi cao, mây mù lở lở, phiêu hốt vô định, tiếp lấy giống như ưu ở giữa chi hàn lưu, lỏng cây chi dòng nhỏ. Đầu tiên là trầm động chập trùng, tiếp lấy ngay cả tiếp theo mấy lần, trầm phật làm tiếng nước chảy, như cực đẳng sôi bành trướng chi xem, lại giao long gầm thét chi tượng. Hơi thở lòng yên tĩnh nghe, giống như ngồi nguy thuyền qua vu hạn, hoa mắt thần rời, tinh tâm độc phách, tựa như thân này đã ở dãy núi lao tới, vạn khe tranh lưu lúc. Sau khi nghe xong, Yến Thanh phát hiện mình vết thương trên người, đã khôi phục không gặp, tựa hồ mình chưa từng có nhận qua tổn thương, mà lại tinh thần gấp trăm lần, sinh cơ bằng bạc, tràn ngập sức sống. Tiếng đàn này, Yến Thanh suy tư, trong đầu hiện hiện một cái tử, Thái tử Trường Cầm. Đi ra mấy bước về sau, Yến Thanh nhìn thấy tại Bạch Ngọc Trường Kiều cuối cùng xuất hiện một cái khí thế rộng lớn thiên môn, liền như là trong truyền thuyết cửa Nam Thiên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 36, nằm ngang ở trước cổng trời núi PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đây là cửa Nam Thiên. Yến Thanh trong lòng giật mình, không khỏi kêu lên, tòa kia thiên môn cùng trong truyền thuyết cửa Nam Thiên rất giống, chỉ là thiếu ma gia tứ tướng mà thôi. Bạch Ngọc Trường tiểu cuối thiên môn, có kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, tràn ngập quanh quần lấy thần hà cùng sương mù tím, tản ra thần bí khó lường thần uy. Thiên môn cao tới trăm trượng, vô so to lớn, lộ ra khí thế rộng lớn. Tứ nghiêm cửa cùng hai bên cửa tạo thành, toàn thân màu trắng, tựa hồ là từ cẩm thạch xây thành. Tại thiên môn thiên trụ bên trên, tựa hồ quấn quanh lấy chân long cùng lượn vòng lấy thần hoàng. Chẳng lẽ ta đi tới thiên đỉnh? Yến Thanh có chút choáng váng, vừa đi vừa đoán mò. Thiên môn phía trên, sách lớn lấy hai cái kim quang phù văn, lóe ra thần quang trong vắt, thần uy như nước màn từng tầng rủ xuống. Mặc dù cách thiên môn y nguyên rất xa, nhưng là Yến Thanh xa xa liền có thể nhìn thấy thiên môn bên trên hai cái phù văn, chỉ là đáng tiếc, hắn không biết, thật là cửa Nam Thiên sao? Yến Thanh bước nhanh chiều thiên môn đi đến, càng là càng tiếp cận thiên môn, càng là cảm nhận được thiên môn phát ra thần uy. Thần uy chí cao, to lớn, lại đến chính. Ánh mắt xuyên thấu qua thiên môn cửa chính, nhìn thấy thiên môn khắp nơi tràn ngập nhân luân chi khí, tại mờ mịt bên trong lẩn ẩn nhìn thấy thần sơn, tiên cung cái bóng, như là như tiên cảnh mỹ diệu. Yến Thanh đại hỉ, tốc độ dưới chân càng nhanh. Đương nhiên, cái gì cửa Nam Thiên, thiên đình đều là hắn nói bậy đoán mò mà thôi. Cái này thần thoại thế giới căn bản cũng không phải là hắn chỗ nhận biết cái kia thần thoại thế giới. Thần truyền thừa, hẳn là ngay tại thiên môn sau. Thiên môn về sau, thanh niên mặc áo vàng ôm 50 giây cung lớn đàn, đang lặng lặng mà nhìn xem chạy tới Yến Thanh. Yến Thanh dẫn đầu mở ra đệ thập nhị trọng mệnh môn, đi tiến vào thần môn thế giới, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản xem trọng thần tính thiếu niên, đến bây giờ còn tại tầng thứ 11 mệnh môn bên trên dãy rùa, bị xa xa bỏ lại đằng sau, cái này khiến hắn bắt đầu chú ý tới tên này nguyên bản không vào mắt của hắn thiếu niên tới. Thiếu niên này vốn là một bộ khô lâu, sau tắm huyết vũ nặng đắp được thân. Hắn rất muốn nhìn một chút, thiếu niên này đến cùng có năng lực gì? Lần này thần môn khảo hạch sẽ là cái gì? Thanh niên mặc áo vàng tại nhíu mày suy đoán, thần môn mỗi một lần khảo hạch cũng khác nhau, hoặc ý chí, hoặc dũng khí, hoặc thiên phú, hoặc nội tính, hoặc không sợ, hoặc lực lượng, hoặc trí tuệ. Mà lại, chỉ có thông qua thần môn khảo hạch mới có thể đi qua trước mắt tòa này thần môn, trở thành thần môn đồ. Bất quá, thần môn khảo hạch rất khó. Khó tới trình độ nào? Khó đến so với lên trời còn khó hơn. Lúc này thanh niên mặc áo vàng ngược lại là rất muốn biết, thần môn lần khảo hạch này là cái gì? Yến Thanh lại có thể hay không thông qua thần môn khảo hạch. Mặc dù thần môn khảo hạch rất khó, so với lên trời còn khó hơn, nhưng là có thể mở ra đệ thập nhị trọng mệnh môn, đồng thời đi tiến vào thần môn thế giới, cái nào không phải tung hoành vạn cổ, có 102 thiên hạ thiên tài. Lai lịch của hắn ngược lại là có chút kỳ quái, lấy khô lâu hình tượng xuất hiện tại thạch ở trên đảo. Thanh niên mặc áo vàng cao mày đến suy tư Yến Thanh lai lịch, nhìn một chút Yến Thanh, lại ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên hiểu ra. Hắn nhớ tới Huyết Vũ, nhớ tới Ngô Hoàng. Đến. Thanh niên mặc áo vàng lần nữa ngẩng đầu nhìn trên không, thần môn khảo hạch rốt cuộc đến. Bạch Ngọc Trường Kiều bên trên, nhanh chóng chiều thiên môn chạy đi đến thành, đột nhiên nhìn thấy bầu trời xuất hiện một cô ba động. Đang chấn động bên trong, vươn một cây bút lông thần quang lấp lóe, tản ra từng màn thần uy, mà thần uy như mặt nước rủ xuống. Bút lông dài bao nhiêu? Chí ít cũng có mấy lý trường đi. Yến Thanh không khỏi khẽ giật mình, sững sờ tại kia bên trong, kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện lớn bút lông. Mà lại, bút lông phát ra thần uy, để hắn cảm thấy linh hồn tại run rẩy. Cái này lại là cái gì? Ngay tại Yến Thanh nhíu mày thời khắc, chi kia lớn bút lông đột nhiên bắt đầu chuyển động, một bút vung lên. Lập tức, trên bầu trời thần uy đầy trời, khắp nơi đều là trong vắt thần quang, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Bút lông ở trên bầu trời huy động mấy lần, viết xuống một cái kim quang phù văn. Kim quang phù văn một thành, lập tức tản ra một cỗ khí thế bàng bạc khí tức. Yến Thanh nhìn xem cái kia phù tự, đột nhiên phát giác mình vậy mà không thở nổi, tựa hồ có một tảng đá lớn đặt ở trên ngực, để cho mình không thể thở nổi. Núi. Trên bầu trời kim quang phù văn, rất giống chữ tiểu triển thể núi chữ. Mà tại thiên môn sau thanh niên mặc áo vàng, nhìn thấy trên bầu trời cái kia kim quang phù văn, trong ánh mắt thế mà lộ ra kinh hãi. Tựa hồ có chút không tin bút lông vậy mà viết ra cái chữ này. Trong ánh mắt của hắn, không chỉ có kinh hãi, còn có nghi hoặc, cùng mờ mịt. Thế nào lại là cái chữ này? Thanh niên mặc áo vàng tựa hồ có chút rung động, gắt gao nhìn chằm chằm cái tia kim quang phù văn, cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn cùng không hiểu, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Cái này sao có thể? Thanh niên mặc áo vàng thậm chí hoài nghi bút lông có phải là viết sai, bằng không làm sao lại viết ra cái chữ này? Núi chữ? Tiến Thanh nghi ngờ nhìn xem, dù những cái này phù văn cùng chữ tiểu truyện thể núi chữ phi thường giống, nhưng cũng không dám khẳng định. Chỉ là cái kia phù văn phát ra khí tức, ngược lại để hắn càng ngày càng khẳng định. Khí thế bằng bạc, nặng như Thái Sơn. Chỉ là, đây là có chuyện gì? Yến Thanh nhíu mày, ai biết đột nhiên chạy đến một chi lớn bút lông, viết cái núi chữ, đây là ý gì? Đón lấy, núi chữ bỗng nhiên biến đổi, từ trên bầu trời rơi xuống. Mà Yến Thanh nhìn thấy, thì là từ không trung bên trên rơi xuống một cái 10.000 trượng sơn nhạc. Sơn nhạc nguy nga vô so, cao tới 10.000 trượng, lộ ra khí thế bằng bạc, từ không trung bên trên rơi xuống phía dưới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thế không thể đỡ. Sơn nhạc tản ra một cỗ cổ lão mà hoang vu khí tức, tựa hồ từ viễn cổ thời không xuyên qua mà đến, khí thế đè người. Oeng, một tiếng vang thật lớn sẽ qua, kích thích 10.000 trượng sóng lớn. Sơn nhạc nguy nga liền nện ở bạch ngọc trường tiểu bên trên, ngăn trở yến thanh đường đi. Sơn nhạc phi thường hùng vĩ, cũng làm cho người phi thường rung động, núi này nhạc thực tế là quá lớn, quá lớn. Nhìn xem trường tiểu bên trên cản mình đường đi tòa kia sơn nhạc nguy nga, yến thanh nhất thời không cách nào hoàn hồn, chỉ là ngơ ngác nhìn, tòa núi cao này thực tế là quá trùng kích thị giác con người. Núi lớn phải không cách nào tưởng tượng, đứng tại trước mặt của nó, ngay cả như sâu kiến cũng không bằng. Ta rất lâu một hồi, yến thanh mới bừng tỉnh, cũng hiện tòa núi cao này chặn đường đi của hắn lại, không khỏi có chút tức hồn hển. Đây là có chuyện gì, đem một tòa núi lớn cản ở trước mặt ta làm gì? Yến thanh trừng trong mắt, đi qua phía sau núi tòa này thần môn, ngươi chính là thần môn đồ. Lúc này, một thanh niên thanh âm tại yến thanh vang lên bên hai, yến thanh giật mình, lập tức hỏi, ngươi là ai? Ta. Người thanh niên kia thanh âm đống nhiên cười một tiếng, lại nói lấy, ta là thần môn thủ hộ giả. Như thế nào mới có thể đi qua? Yến thanh lập tức hỏi. Đây là khảo hạch. Cái thanh âm kia tại lạnh nhạt nói, sau đó vô luận yến thanh như thế nào hỏi như thế nào hô, đều không còn lại xuất hiện. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mọi mò, việt kèo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 37, tiên núi, chính là thần thông ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Hình trước cổng trời sơn nhạc, nguy nga vô so, cao tới 10.000 trượng, quanh quần lấy từng màn như là thác nước thần hà, chán phóng từng đạo thần quang trong vát. Thần hà bước lên lưu chuyển, một hồi hiển hóa làm một con tiên hạc, một hồi hiển hóa vì từng đầu chân long, trong đó chim thú cá trùng, hoa cỏ cây cối, hình thái muôn vàn. Một cỗ cổ lão mà hoang vũ khí tức đập vào mặt, tựa hồ là từ biển cổ thời không xuyên qua mà đến, làm cho lòng người bên trong kinh hãi cùng chấn động. Đây là một cái thần sơn. Khảo hạch. Tiễn thanh nhíu mày một cái, sau đó bất đắc dĩ nhìn xem hình ở trước mặt mình ngọn thần sơn này, cái thanh âm kia nói qua, đi qua phía sau núi thần môn, liền có thể trở thành thần môn đồ. Nhưng là, đi như thế nào quá khứ? Mà lại, làm sao có thể vượt qua được đi? Đây không phải hố người sao? Tiễn thanh vô cùng bất đắc dĩ, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, không nói nhìn ngọn thần sơn này. Nhìn trong chốc lát về sau, dứt khoát xếp bằng ở trên cầu, lắng lại tâm tình trong lòng ba động, nhưng ánh mắt ý nguyên có chút phức tạp. Ngọn thần sơn này gắt gao cản ở trước mặt mình, ngăn trở đường đi, căn bản là không cách nào vượt qua, trừ phi mình có thể bay. Muốn ngự không phi hành, cũng phải cần kim đan cảnh tu vi mới có thể, mà lại còn chưa nhất định có thể bay tới được. Bởi vì thần sơn tản ra một cỗ cường hãn uy thế áp bách phải làm cho người nửa bước khó đi, căn bản là không cách nào tới gần nó. Tỉnh táo lại về sau, Yến Thanh cũng đang suy tư các loại biện pháp, nếu là khảo hạch, kia tất nhiên có biện pháp khả thi. Thần môn sau, thanh niên mặc áo vàng ánh mắt mặc dù bị thần sơn ngăn cản, nhưng là ánh mắt của hắn y nguyên có thể rơi vào Yến Thanh trên thân, nhìn thấy thần môn khảo hạch thế mà là ngọn thần sơn này, cũng không nhịn được lắc đầu. Cái này quá khó, căn bản không phải những thiếu niên này có thể thông qua khảo hạch. Không nói những này vừa mới đạp lên tu hành thiếu niên, cho dù là thần uy khó lường thần, tại ngọn núi này trước cũng được muốn nhìn núi than thở. Đến bây giờ, thanh niên mặc áo vàng y nguyên có chút không hiểu, vì sao thần môn sẽ hạ xuống ngọn thần sơn này. Theo cổ lão tương truyền, ngọn thần sơn này sinh tại lúc thiên địa sơ khai, cũng có thần bí khó lường uy năng, về sau không biết bị người nào nhổ lên, luyện hóa thành một bộ có được thông thiên chi năng thần thông. Cái này một ngọn núi, chính là thần thông, mà lại là một bộ danh chấn chư thiên vạn giới thần thông. Lôi hoàng thần thông, vậy mà thành thần môn khảo hạch, căn bản cũng không khả năng có người có thể lĩnh hội. Thanh niên mặc áo vàng hơi bệnh mặt lên, đang nhìn ngọn thần sơn này, cũng là đang nhìn bộ này thần thông. Xưa nay nay hướng, chỉ có Ngô Hoàng mới chính thức luyện thành bộ này thần thông, cùng làm nó danh chấn chư thiên. Thanh niên mặc áo vàng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, ánh mắt có chút đau thương. Thế gian có thần thông 100.000. Đương nhiên, cái này 100.000 là cái lượng tử, cũng không phải là một cái cụ thể số lượng. Mà tại cái này thần thông 100.000 bên trong, lại có tiểu thần thông vô số, đại thần thông 3.000. Trong đó trước mắt ngọn núi này, chính là thuộc về đại thần thông 3.000 một trong. Đứng trong chốc lát về sau, thanh niên mặc áo vàng ôm lớn đàn rời đi, bởi vì hắn đã biết đáp án. Ngọn thần sơn này, căn bản cũng không khả năng có người vượt qua được. Cho dù là thần, cũng không thể. Nô hoàng thần thông, há là người khác có thể lĩnh hội. Thiên bi bên trong, Tiên Tri, Thần Duật, Cô Dương ba người, tại Yến Thanh mở ra đệ thập nhị trọng mệnh môn đạp lên hoa đạo rời đi về sau, tu hành càng thêm khắc khổ, tất cả tinh lực đều dùng tại tìm hiểu thêm, không dám có cái khác một tia tạp niệm. Trong đầu, trừ tu hành vẫn là tu hành, đã cho bất chấp mọi thứ. Đặc biệt là Cô Dương, mặc dù sắc mặt chết lặng, ánh mắt vẫn như cũ vô thần, nhưng nội tâm quật cường không ai bằng. Hắn khát vọng cũng vượt xa những người khác, vì mở ra phía sau hai trọng cửa, liều lên hết thảy. Ta Cô Dương, sinh tại địa ngục, cả đời cực khổ vô số. Cô Dương nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện mình cả đời hình tượng. Hình tượng bên trong, kia là một cái vĩnh vô thiên ngày địa phương, trừ hắc ám cùng giết chóc, không có cái khác hết thảy. Lúc này, mười đầu thần hổ đột nhiên bay lên. Cô Dương khẽ quát một tiếng, diện mục trở nên dữ tợn, tất cả lực đo một cái tử bạo phát đi ra. Phá! Cô Dương song tay thật chặt nắm tay, ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, tầng thứ 11 mệnh môn bỗng nhiên hiện hiện. Tiên tri cùng thần duật hai người bị giật mình tỉnh lại, trong ánh mắt lộ ra chút vẻ phức tạp, tiếp theo cũng không tiếp tục để ý, tiếp tục thăm ngộ thiên bi. Đại khái nửa ngày trôi qua, thần duật quan sát lặng lặng xếp bằng ở phía trước cầm dương, cũng bước lên 10 đầu thần hổ, tiếp theo mở ra tầng thứ 11 mệnh môn. Trong đoạn thời gian này, thiên bi dưới thiếu niên bởi vì đẫm máu mưa nguyên nhân, nhao nhao phi tốc phá cửa, tốc độ nhanh đến kinh người. Lúc này, đạp lên đạo thứ 9 nấc thang thiếu niên cũng càng ngày càng nhiều, đều tại xung kích lấy đệ thập trọng mệnh môn. Có người thành công, cũng có người thất bại. Đương nhiên, có vài thiếu niên nhìn thấy mình phá đệ thập trọng mệnh môn vô vọng, dứt khoát đạp lên kia một đoạn phong thần cầu gãy, muốn tranh một tuyến tiên cơ. Trước núi, Tiễn Thanh lặng lặng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại đang tu luyện, thể nội 12 cái khí hải cũng càng ngày càng hùng tráng. Chân nguyên tại mạch lạc bên trong vận chuyển lại, phát ra trận trận như sấm rền ầm ầm thanh âm, thanh thế hết sức kinh người. Toàn thân tản ra trận trận hào quang, như một bộ bảo thể, sắc sỡ lóa mắt, thần quang trong trẻo. Trên đỉnh đầu, đứng thẳng 12 màu trắng luồng khí xoáy, liên tục không ngừng phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Hô, Tiễn Thanh mở to mắt, nổ một ngụm trọc khí. Trọc khí như mũi tên từ trong miệng bắn, sau đó tiêu tán ở ngoài mấy trượng. Lúc này, Tiễn Thanh cũng không biết thời gian qua bao lâu, tại cái này thần môn thế giới bên trong, mãi mãi cũng là ban ngày, không có đêm tối. Mà lại, trong khoảng thời gian này bên trong, cũng không biết nhìn thấy mấy lần đáy biển bạo động, kiến thức bao nhiêu viễn cổ đại hùng. Đã hơi choáng, cũng đối với mấy cái này đại hùng miễn dịch. Dần dần, tâm luôn phẳng lặng, như giếng cổ không gợn sóng. Chỉ là, trước mắt ngọn thần sơn này, tuyên cổ bất biến, vĩnh viễn nằm ngang ở trước người của mình. Sẽ không cần ta tại cái này bên trong tu luyện tới kim đan cảnh a. Tiễn Thanh nhìn chăm chú thần sơn, con mắt hơi híp, có chút trào phúng nói. Khoảng thời gian này bên trong, Tiễn Thanh cũng suy nghĩ không ít biện pháp, nhưng là lấy tu vi của mình căn bản bất lực. Lãng phí thời điểm, hay là tiếp tục tu luyện đi. Tiễn Thanh lần nữa nhắm mắt lại. Núi không gặp. Tiễn Thanh nhắm mắt lại, phát hiện trước mắt ngọn núi này không gặp. Cái này không gặp, cũng không phải là nói nó không tồn tại, thật không gặp, mà là nói Yến Thanh không cảm giác được nó tồn tại. Bởi vì tại trước đó, vô luận Yến Thanh là mở to mắt hay là nhắm mắt lại, ngọn núi này đều là tại trước mắt mình. Nhưng là hiện tại, nhắm mắt lại đã không gặp, đã không cảm giác được. Yến Thanh lập tức mở to mắt, phát hiện núi y nguyên còn tại trước mắt mình, không có biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Yến Thanh lần nữa nhắm mắt lại, núi đích xác không gặp, nhưng là trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ? Yến Thanh đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng đột nhiên kích động lên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 38, Đại Thần Thông 3.000 Chi Sơn Tướng Tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tại Yến Thanh lặng lặng ngồi tại trước núi tu luyện trong khoảng thời gian này, thiên bi trong ngoài đều phát sinh biến hóa kinh người, cô dương. Thần luật, tiên tri ba người phá vỡ tầng thứ 11 mệnh môn, thượng cổ tám thị con cháu xanh thấm cùng nặc tử lan cũng đánh vỡ cực hạn, đi tiến vào thiên bi bên trong. Cái khác thiếu niên, cũng từng cái đi đến đạo thứ 8 bậc thang, hoặc là đạo thứ 9 bậc thang. Vì tranh đoạt thần truyền thừa, mỗi người thiếu niên đều liều mạng, điên cuồng tu luyện. Lúc này, Yến Thanh có chút kích động mà nhìn trước mắt ngọn núi này, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Khả năng này, chính là ngọn núi này là giả. Giả. Mặc dù đây là một cái rất điên cuồng suy đoán, Yến Thanh cũng khó mà tin được, nhưng là trong lòng chính là loại cảm giác này. Về phần ngọn núi này giả ở nơi nào, trước mắt Tiễn Thanh còn không nghĩ rõ ràng, bởi vì hắn mở to mắt, ngọn núi này đích xác tồn tại tại trước mắt của hắn. Đây là một loại cảm giác. Mở to mắt là thật, nhắm mắt lại là giả. Tiễn Thanh lông mày chăm chú vo thành một nắm, khổ khổ suy tư, muốn tìm tới nguyên nhân trong đó. Có lẽ, tìm ra nguyên nhân, mình liền có thể vượt qua ngọn thần sơn này, đi qua thần môn. Cái gì là thật, cái gì là giả? Tiễn Thanh khẽ nói hỏi, ánh mắt cũng dần dần bình tĩnh. Cái này giả, hẳn là chỉ là tưởng đúng. Núi, bắt nguồn từ một cái núi chữ, từ núi chữ hiển hóa mà thành. Tiến Thanh một chút xíu phân tích, muốn thăm dò nó mạch lạc, tìm ra nó nguyên nhân. Một cây bút viết một cái núi chữ, sau đó cái này núi chữ hóa thành một ngọn núi. Đây là cái gì? Tiến Thanh ánh mắt lại rơi vào trên núi lớn, ánh mắt 10 điểm bình tĩnh, sau đó lại hồi tưởng mình đi tới, tất cả những gì chứng kiến. Một cái chữ sơn từ trên bầu trời rơi xuống, hóa thành một cái sơn nhạc nguy nga, nằm ngang ở trước người của mình, ngăn trở đường đi của mình. Đây là cái gì? Tiến Thanh khổ sở suy nghĩ, trong đầu vang lên thủ hộ giả nói chuyện đi qua phía sau núi tòa này thần môn, ngươi chính là thần môn đồ. Về phần như thế nào đi qua, thủ hộ giả không chỉ ra, chỉ nói là đây là khảo hạch. Nếu là khảo hạch, như vậy cũng không phải là một con đường chết, nhất định có những biện pháp khác có thể đi qua. Còn có, ngọn núi này không là thật. Nhắm mắt lại đi qua. Tiễn Thanh sửng sốt một chút, sau đó lập tức thử lên, nhưng là y nguyên không được. Mặc dù nhắm mắt lại không cảm giác được nó tồn tại, nhưng là nó vẫn là tồn tại, đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Đến cùng là biện pháp gì? Một cái núi chữ, hiển hóa vì một cái sơn nhạc nguy nga, đây là thần thông bực nào? Tiễn Thanh không khỏi có chút cảm thán, cái này thần thoại thế giới, quả nhiên là thần kỳ a đó lấy. Đột nhiên ngơ ngẩn, hắn tựa hồ bắt đến cái gì? Thần thông bực nào? Thần thông bực nào? Không sai, chính là câu nói này. Tiễn Thanh bỗng nhiên phát hiện, đáp án liền giấu ở trong những lời này. Từ bút lông xuất hiện, đến sơn nhạc trên trời rơi xuống, hình tượng xuất hiện lần nữa tại Yến Thanh náo hải, tiếp lấy ha ha phá lên cười. Hắn rốt cục nghĩ rõ ràng, một cái núi chữ, hiển hóa vì một cái sơn nhạc nguy nga, đây là thần thông bực nào? ngọn núi kia chính là thần thông. Thần thông? Không sai, chính là như vậy, ngọn núi này chính là một chữ, cái chữ này chính là thần thông. Yến Thanh đột nhiên minh lãng, như bắt vân kiến nhật, rộng mở trong sáng. Thì ra là thế. Minh bạch về sau, Yến Thanh trên mặt đột nhiên lộ ra chút tiêu dung, nhàn nhạt nói, chắc không được nói là khảo hạch, nguyên lai là tại khảo hạch người ngộ tính. Lĩnh hội, núi tự nhiên là không gặp, tự nhiên có tư cách đi qua thần môn. Bất quá, trực tiếp điểm mình không được sao, làm cho thần thần bí bí, làm hại ta lãng phí số ngày. Nếu là thần thông, như vậy đối với mình không hề khó khăn, đương nhiên cần mình trả giá tuổi thọ làm đại giá. Bất quá, nghe nói thần thông cần đệ thất cảnh mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Nghĩ không ra a, ngọn núi này lại chính là một bộ thần thông. Nếu là khảo hạch, như vậy chính là để ta lĩnh hội, thu hoạch được bộ này thần thông. Yến Thanh đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Công pháp gì, thần kỹ, thần thông, đối với mình căn bản cũng không có độ khó, chỉ cần tuổi thọ đầy đủ. Bất quá, nếu là thần thông, như vậy cần thiêu đốt tuổi thọ ứng sẽ không phải ít, hy vọng không nên quá nhiều. Yến Thanh nhíu mày một cái. Thôi diễn công pháp võ học càng là lợi hại, liền muốn thiêu đốt càng nhiều tuổi thọ. Lúc này, Yến Thanh trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, mình tại ngọn núi này trước ngồi lâu như vậy, vì sao trong đầu số mệnh chi thuật không có đề kỳ? Sẽ không là cảnh giới của mình chưa tới, không cách nào thôi diễn a? Yến Thanh trong lòng lột bột một chút. Thôi diễn ngọn núi này. Yến Thanh lập tức chủ động vận chuyển lên số mệnh chi thuật, trong đầu hắc bạch xương mù vòng có chút chuyển động lúc đích, tiếp lấy để hắn sắc mặt đại biến. 81 tuổi thọ mệnh. Yến Thanh sắc mặt không khỏi kinh hãi, mặc dù biết thôi diễn thần thông cần không ít tuổi thọ, nhưng là không nghĩ tới cần 81 năm nhiều như vậy. Mình bây giờ cũng chỉ có 84 năm tả hữu tuổi thọ. Thiêu đốt 81 năm, vậy mình chẳng phải là chỉ còn lại có 3 năm tuổi thọ. Người tu hành mỗi mở ra nhất trọng cửa tăng thọ 9 năm, tại luân hải cảnh, đan điền cảnh cũng sẽ không lại tăng thêm tuổi thọ, muốn tới kim đan cảnh mới có thể tăng thọ đến một vận, chính là 360 thọ. Thời gian 3 năm, mình căn bản không có khả năng tu đến kim đan cảnh. Tiễn Thanh gắt gao mà nhìn trước mắt ngọn núi này, trong lòng sóng cả phun trào, thôi diễn hay là không thôi diễn? Thôi diễn, mình tập đến một bộ thần thông, đi qua thần môn, nhưng chỉ còn lại có 3 năm tuổi thọ. Không thôi diễn, mình liền không cách nào đi qua ngọn núi này, không cách nào đạt được thần truyền thừa, trở thành thần môn đồ. Đây là một lựa chọn khó khăn. Thôi diễn cùng không thôi diễn, đều có được cùng mất. Nếu như lại nhiều mấy năm tuổi thọ, Yến Thanh sẽ không chút do dự lựa chọn thôi diễn, nhưng là chỉ còn lại có 3 năm, để hắn nhất thời khó mà lựa chọn. Nếu như dựa vào chính mình lĩnh hội, căn bản cũng không biết khi nào mới có thể ngộ được, mà lại thần thông là đệ thất cảnh tiêu chí, muốn tới đệ thất cảnh mới có thể chân chính lĩnh hội cùng sử dụng. Chính yếu nhất chính là, tại sao lưng còn có một đống lớn thiếu niên đang cố gắng đuổi theo chính mình. Mặc dù thần thông khó mà lĩnh hội, nhưng là ai cũng không dám khẳng định, những thiếu niên này bên trong liền không có người tham ngộ. Liệu Yến Thanh tinh tế phân tích trong đó được cùng mất về sau, cũng minh bạch thôi diễn ưu thế, không chỉ có đạt được một bộ thần thông, còn có thể thu hoạch được thần truyền thừa. 10.000 năm quá lâu, con kia tranh sống chiều. Thiêu đốt. Yến Thanh trên đỉnh đầu lập tức xuất ra từng sợi nhàn nhạt khói xanh, mà lại trước mắt ngọn thần sơn này bắt đầu chậm rãi thông thấu, trở nên không chân thật như vậy. Mấy tức ở giữa, sơn nhạc nguy nga trở nên càng ngày càng trong suốt, tựa hồ biến thành một hình bóng. Khi 81 sợi khói xanh hoàn toàn xuất ra, trước mắt lồng lộng sơn nhạc lập tức hóa vì một cái nhàn nhạt núi chữ hư ảnh, chui vào Yến Thanh trong đầu. Đại thần thông 3.000 chi sơn tướng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4.5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lỉnh trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 39, thứ 108 thay mặt môn đồ PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, cao tới vạn trượng lồng lộng sân nhạc, cuối cùng hóa vì một cái nhàn nhạt núi chữ hư ảnh, chui vào Yến Thanh náo hải. Trong đầu lập tức xuất hiện một cái như sơn nhạc, lại như một cái chữ tiểu triển thể núi phủ văn hư ảnh. Đại thần thông 3.000 chi sơ tướng. Núi chui vào não hải về sau, liền lập tức bàn lập bất động, nhưng là Yến Thanh lại có thể cảm giác được khí tức của nó, khí thế bằng bạc, nặng như bạc tấn. Như là trong đầu của mình chứa một cái lồng lộng như núi cao. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù mình đạt được nó, nhưng là bây giờ căn bản không cách nào sử dụng. Lại là đệ thất cảnh. Lúc này, Yến Thanh ngược lại là nhớ tới thiên bi bên trong, kia lưu chuyển lên từng đạo từng chùm thần vận. Bọn chúng đều cần đệ thất cảnh mới tham ngộ ngộ, chẳng lẽ giữa bọn chúng có liên quan gì không thành? Tiễn Thanh nhíu mày một cái, theo Yên Chi lời nói, thần vận chính là từ thần bí nhất thiên địa pháp tắc phát tán, linh hội liền có thể tan nhập thể nội, tiếp theo liền có thể chạm đến, cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc, cũng là thành thần chi cơ. Mà đệ thất cảnh còn gọi là bán thần. Giữa bọn hắn đến cùng có liên quan gì? Tu hành phương diện tri thức thực tế là quá quyết thiếu, phải tìm cái thời gian học tập cho giỏi một chút, bằng không hỏi gì cũng không biết, mất cơ duyên cũng không biết. Tiễn Thanh trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy. Tại bất cứ lúc nào, tri thức đều là lực lượng nguồn suối. Yến Thanh tự nhiên biết tri thức tầm quan trọng, bất quá lúc này cũng không có có tâm tư suy nghĩ cái khác, bước nhanh hướng thần môn đi đến. Thần môn mặc dù xem ra rất xa, nhưng là Yến Thanh chỉ đi mấy bước liền đi tới thần môn trước, tựa hồ một bước ngàn bên trong. Thần môn thế giới bên trong, mỗi một chỗ đều tràn ngập thần kỳ, vừa xài bước gian lận trăm dặm cũng là không cảm thấy kinh ngạc sự tình, Yến Thanh cũng không có lưu ý thần truyền thừa sao. Yến Thanh đứng tại thần môn trước, tinh tế bắt đầu đánh giá, sau đó ánh mắt rơi vào thần môn về sau. Nhưng là, thần môn về sau vẫn là mịt mờ một mảnh, khắp nơi tràn ngập quanh quẩn lấy nhân chi khí, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một chút mơ hồ không rõ cái bóng. Vừa xài bước qua, Trên thần môn phương hai cái kim quang phù văn, đột nhiên tách ra 10.000 trượng quang mang, chiếu sáng toàn bộ thần môn thế giới. Từng đạo, từng màn thần quang từ đó bắn ra, tản ra vô cùng vô tận thần uy, để người linh hồn run rẩy. Hai cái kim quang phù văn bay ra, nháy mắt chui vào Yến Thanh mi tâm, hóa vì một cái thần quang ấn ký. Yến Thanh ngơ ngác một chút, sau đó cảm nhận được một cỗ vô cùng vô tận thần uy, tựa hồ linh hồn của mình cũng bị in dấu lên cái gì. Thần khí tức, thần ân như biển, thần uy như ngục. Thần ấn ký đã thật sâu lạc ấn tại Yến Thanh linh hồn phía trên. Thứ nay về sau, Yến Thanh chính là thần môn đồ. Thần môn thứ 108 thay mặt môn đồ. Thần môn về sau, một chỗ huyền không trên bệ thần. Thanh niên mặc áo vàng ngồi xếp bằng, trước người nằm ngang một chương 50 giây cung lớn đàn, chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là trong đầu như cũ tại nghĩ đến thần môn khảo hạch, hắn làm sao cũng không nghĩ ra thần môn hạ xuống khảo hạch, vậy mà là hoàng núi tướng thần thông. Từ xưa đến nay, núi tướng thần thông đều là hoàng một người, cũng chỉ có hoàng mới có thể tu luyện cùng sử dụng. Mà lại, trong mắt hắn, toàn bộ chư thiên cũng chỉ có hoàng một người mới có tư cách tu luyện nó. Ai nghĩ đến, thế mà thành thần môn khảo hạch. Chẳng lẽ thần môn dự định không còn thu môn đồ rồi? Thanh niên mặc áo vàng không khỏi mở mắt, ánh mắt rơi vào trong biển rộng những bia đá kia bên trên. Mỗi một tòa bia đá đã từng đều là một danh môn đồ. Bọn hắn chiến lược thông thiên, trấn áp bát hoang, quét ngang thiên ngoại, trấn nhiếp vạn cổ tinh thần, cường thịnh đến cực hạn. Nhưng là cuối cùng, bọn hắn đều biến thành từng tòa mộ địa. Cho dù là hóa thành mộ địa, cũng đang trấn áp viễn cổ đại hung. Thần môn hiện tại chỉ còn lại có mấy người, mà lại bọn hắn thương thì thường, tù thì tù, không biết tung tích. Ta bất lực, đem bọn hắn cứu trở về. Thanh niên mặc áo vàng ánh mắt có chút đau thương, mờ mịt nhìn lên bầu trời, trong miệng lẩm bẩm, liền ngay cả Ngô Hoàng. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn thua sao? Thời gian không biết qua bao lâu, toàn bộ thế giới chán phóng quang mang vạn trượng thần quang. Cái này thần quang xuất hiện, tự nhiên là mang ý nghĩa khảo hạch đã thông qua. Thanh niên mặc áo vàng đột nhiên ngơ ngẩn, trên mặt vậy mà lộ ra khó có thể tin thần sắc, sau đó vừa xài bước ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại thần môn sau. Ngọn núi kia, không gặp. Thanh niên mặc áo vàng thật ngơ ngẩn, trong lòng có chút chấn động, cái này sao có thể? Đây là Ngô Hoàng thần thông, cho dù là thần cũng khó có thể lĩnh hội, hắn một cái chỉ là vừa bước vào tu hành thiếu niên, làm sao có thể tại mấy ngày ở giữa liền lĩnh hội? Chẳng lẽ ngộ tính của hắn vạn cổ đệ nhất, hay là ở trên người hắn có ta không biết tồn tại? Thanh niên mặc áo vàng trong lòng kinh hãi vô so, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có người có thể lĩnh hội. Lúc này, ánh mắt rơi vào Yến Thanh trên thân, tinh tế đánh giá, nhìn từ đầu tới đuôi, rồi nhìn từ đuôi tới đầu. Từ nói lấy, bình thường nhất phàm thể thân thể, dù cho tắm Ngô Hoàng linh huyết, nặng đắp lục thân, nhưng nó bản chất còn là phàm thể. Mà lại, mặc dù huyết vũ bắt nguồn từ Ngô Hoàng linh huyết, nhưng rơi xuống, liền đã không còn là Ngô Hoàng linh huyết. Hán, Ngộ Ngô Hoàng thần thông, thần môn hạ. Vô lượng thần quang bao vây lấy Yến Thanh, tựa hồ tại một lần chui luyện thân thể của hắn, để cơ thể của hắn xương lạc trở nên vô cùng cường đại. Luân hải bên trong 12 cái khí hải, tại thần quang tẩy luyện ở dưới, trở nên to lớn hơn, xa xa vượt qua người khác. Thời gian cũng chỉ là quá khứ mấy hơi, Yến Thanh mở mắt, sau đó chính thức vượt qua thần môn. Thứ 108 thay mặt môn đồ, đây chính là thần truyền thừa. Yến Thanh phát hiện mình cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, tựa hồ còn có chút thất vọng. Bởi vì, hắn phát hiện cái gọi là thần truyền thừa, căn bản cũng không có cái gì, chỉ là tại trong linh hồn của mình, nhiều một cái ấn ký mà thôi. Thất vọng lắc đầu, tiếp lấy đang quan sát thần môn sau thế giới. Phía trước, đại sơn nguy nga, tử khí cuồn cuộn, thủy quang bành trướng. Khắp nơi đều là quỳnh lâu ngọc vũ, thần thác nước rủ xuống, tiên quang dâng lên, thủy khí lở lở, muôn hình vạn trạng. Như thần cảnh, như tiên cảnh. Thời Yến Thanh trong lòng bành trướng không thôi, nhưng là rất nhanh trở nên mờ mịt. Bởi vì, một trận gió thổi tới, đem đây hết thảy đều thổi tán, như ảo ảnh trong mơ, chỉ còn lại có một mảnh mênh mông nhân ân chi khí. Thần môn về sau, cái gì cũng không có. Yến Thanh có chút ngạc nhiên, miệng há thật to, đây là tình huống như thế nào? Cái nào hôn trường ném, cho bản tọa ra, bản tọa cam đoan đánh không chết ngươi. Một cái thanh âm phách lối từ phương xa vẽ lên, sau đó Yến Thanh liền thấy một trường phá đàn từ nhân luân chi khí bên trong bay ra, phanh một tiếng ngã tại dưới chân của mình. A, tiên chi đàn làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Nhìn thấy trường này phá đàn về sau, Yến Thanh lần đầu tiên liền nhận ra được, mà lại khỏi phải nhận, nghe thanh âm cũng biết nó. Chỉ là có chút hiếu kỳ, nó vì sao xuất hiện tại cái này bên trong? Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi tại sao biết bản tọa? Phá đàn ngược lại là sững sờ, nghi ngờ hỏi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vote năm, bấm like, theo dõi, bình luận. Quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn bờ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 40, thần môn thủ hộ giả lòng 1 ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, ta à, gọi tiểu ớt. Tiến Thanh ha ha cười một tiếng, hỏi, ngươi làm sao tại nơi này? Bản tọa làm sao biết? Phá đàn có chút buồn bực nói, vừa nhắc tới cái này bốc dạng, lập tức giận lên, tiêu gạo, vừa mới là cái nào hôn trướng đem bản tọa ném, cho bản tọa ra, bản tọa cam đoan đánh không chết ngươi. Hắn mãi mãi cũng dám ném bản tọa, ngươi biết bản tọa là ai chăng? Nhớ năm đó, bản tọa khí thôn 10.000 dặm như hổ, máu chảy thành sông a, máu chảy thành sông a. Tiến Thanh trợn mắt, chương này phá đàn chính là miệng tiện, cái gì đều gọi dầm dĩ, sau đó không tiếp tục để ý nó, có chút mờ mịt nhìn xem thần môn sau kia một mảnh trắng xóa. Không ai từng nghĩ tới, thần môn sau vậy mà là cái dạng này, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ ấn ký này chính là cái gọi là thần truyền thừa? Yến Thanh có chút ngạc nhiên, cũng có chút thất vọng, cùng hắn chờ mong tựa hồ cách biệt quá xa. Dùng 81 năm tuổi thọ, đổi tới một cái không biết có làm được cái gì ân ký, tựa hồ có chút thua thiệt. Mặc dù cũng tập được một bộ thần thông, nhưng là hắn căn bản là không cách nào sử dụng. Thần thông là đệ thất cảnh người tu hành tiêu chí. À, Phá Đàn đột nhiên gầm thét một tiếng, tức giận kêu, cái nào trời đánh, bản tọa tu hành vậy mà không có, một chút cũng không có. Không có rồi. Yến Thanh con mắt đột nhiên sáng lên, hắn phi thường không quen nhìn Phá Đàn, đặc biệt là nó kia một trường vô so kêu gào thiệt miệng, bất quá cũng có chút hiếu kỳ hỏi, làm sao không có rồi? Ai biết? Phá Đàn phẫn nộ vô so, kêu gào, nên giết, giết, giết. Tuyệt đối là cái kia ném bản tọa ra hôn chứng làm. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi làm sao xuất hiện tại cái này bên trong, có phải hay không là ngươi làm? Tu vi của ngươi thật một chút cũng không có rồi. Yến Thanh lần nữa hỏi. Đương nhiên, bằng không bản tọa làm sao như thế nổi giận. Phá Đàn bực bội nói, đột nhiên khẽ giật mình, tựa hồ đang quan sát Yến Thanh. Tiểu tử, bản tọa nhìn ngươi tựa hồ không có hảo ý à, chẳng lẽ ngươi nhận vì bản tọa không có tu vi, ngươi liền có thể mặc cho muốn vì sao? Ngươi thực tế là quá ngây thơ, nhớ năm đó bản tọa dù sao cũng là bất tử thần binh, cho dù là không có tu vi, thu thập ngươi tiểu tử này thước tha có hơn. Thử, ta làm sao lại không có hảo ý nghĩ đâu, là ngươi nghĩ nhiều. Yến Thanh cười ha hả nói, cũng không dám quá coi thường nó, sau đó đem Phá Đàn nhặt lên, hiếu kỳ hỏi, ngươi năm đó thật là bất tử thần binh. Làm sao? Rơi vào cái bộ dáng này. Thử, Phá Đàn trừng mắt liếc đang hờn dỗi, tựa hồ không nghĩ sách năm đó sự tình. Nhưng là, vào lúc này nội tâm lại là có chút kinh hỉ, bởi vì nó phát hiện mình vết thương chí mạng đã được chữa trị, tu vi mất đi có thể một chút xíu khôi phục, nhưng kia chí mạng vết thương lại là khốn nó không biết bao nhiêu năm. Nghĩ không ra, hiện tại thế mà được chữa trị. Hỏi ngươi chuyện gì, thần thông nhất định cần đệ thất cảnh mới có thể sử dụng sao? Yến Thanh có chút không cam tâm, mình dùng 81 tuổi thọ mệnh đạt được thần thông, lại không cách nào sử dụng, trong lòng có chút canh cánh trong lòng. Tâm tư nhất chuyển hỏi, nghĩ từ Phá Đàn trong miệng bộ chút tu hành phương diện tri thức. Có thể nói như vậy. Phá Đàn ngoài ý muốn mở miệng nói, có ý tứ gì? Yến Thanh nhíu mày một cái, sử dụng thần thông cần phải có thần vận ủng hộ, chỉ có đệ thất cảnh mới có thể đem thần vận lĩnh hội nhập thể, tự nhiên là muốn đệ thất cảnh mới có thể sử dụng. Phá Đàn kinh bị một chút nói, Yến Thanh nghe tới trong lòng vui mừng, lập tức hỏi, có thần vận liền có thể sử dụng thần thông, không nhất định cần đệ thất cảnh. Có thể nói như vậy. Phá Đàn gật gật đầu, ha ha. Yến Thanh đột nhiên cười ha ha, mình trong khí hải cất giấu 12 sợi thần vận, nói mình như vậy cũng có thể sử dụng 12 lần thần thông rồi. Thần thông cần đệ thất cảnh mới có thể sử dụng, như vậy mình chẳng phải là quét ngang đệ thất cảnh phía dưới rồi. Mặc dù chỉ có thể dùng 12 lần, nhưng cũng đủ. Ngẫm lại đều có chút kích động. Tiểu tử, cười cái gì cười? Phá Đàn không vui nói. Không có gì. Yến Thanh lập tức lắc đầu, nhưng che giấu không được nội tâm kích động. Tiểu tử, nhìn ngươi một bức dáng vẻ cao hứng, làm cái gì chuyện xấu, nói nghe một chút. Phá Đàn hiếu kỳ hỏi. Cái gì làm chuyện xấu? Yến Thanh ngạc nhiên một chút, sau đó nói, cái gì làm cái gì chuyện xấu, có nói như ngươi vậy sao? Đi một bên chơi. Tiểu tử, làm sao bản tọa luôn luôn cảm giác ngươi có chút quen thuộc à, chúng ta có phải là gặp qua? Phá Đàn hồ nghi, càng ngày càng cảm giác mình tựa hồ gặp qua hắn. Làm sao có thể? Yến Thanh lập tức lắc đầu phủ nhận. Tiểu tử, chúng ta nhất định gặp qua, khí tức của ngươi tựa hồ có chút quen thuộc. Phá Đàn càng ngày càng khẳng định. Yến Thanh cũng không tiếp tục để ý tới Phá Đàn, mà là tại thần môn sau đi loạn, phí công phu như vậy tiền đến, thực tế là có chút không cam tâm. Tiếp lấy hô lên, có người sao, thủ hộ giả tiền bối có thể hay không ra gặp một lần? Tiền bối? A, tiểu tử ngươi biết cái này bên trong là địa phương nào? Phá Đàn ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nó hiện tại còn không có manh mối đây là địa phương nào đâu. Thủ hộ giả tiền bối, có thể hay không ra gặp một lần? Yến Thanh kế tiếp theo hô hào. Nơi này tiên địa nguyên khí ngược lại là nồng đậm vô so, khắp nơi tản ra pháp tắc khí tức, ẩn ẩn có một cỗ thần uy. Phá Đàn đánh giá, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng ngày càng hiếu kỳ cái này bên trong là địa phương nào? Tiểu tử, cái này bên trong là địa phương nào? Thủ hộ giả là ai? Cái này bên trong tựa hồ không đơn giản a. Lúc này, từ nhân luân chi khí bên trong đi ra một thân ảnh, chính là thanh niên mặc áo vàng, trong ngực còn ôm một trương lớn đàn. Xem ra phi thường nhỏ nhã. Xin hỏi tiền bối là thủ hộ giả? Yến Thanh trong lòng có chút kinh hỉ, lập tức đi lên trước một bước hỏi. Không sai. Thanh niên mặc áo vàng nhẹ gật đầu. Yến Thanh tranh thủ thời gian thi lễ một cái, sau đó hỏi, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Ngươi có thể xưng ta là Long Một. Thanh niên mặc áo vàng thản nhiên nói. Đệ tử gặp qua Long Một tiền bối. Yến Thanh đi một sư lễ, mà vào lúc này, tấm kia Phá Đàn lập tức kinh ngạc lên, một mặt rung động mà nhìn xem Long Một trong ngực tấm kia lớn đàn, trong miệng còn kêu lên, thái tử trưởng cầm. Long Một nhìn thoáng qua Phá Đàn, trong ánh mắt tựa hồ lộ ra chút ngoài ý muốn. Tiểu tử, ngươi trong ngực ôm là thái tử trường cầm? Phá Đàn kích động hỏi. Ông, Long Một trong ngực trường cầm đống nhiên phát ra một tiếng đàn, tựa hồ đang cảnh cáo lấy cái gì, để Phá Đàn sắc mặt đại biến. Đại ca, thật là ngươi, ta là tiểu đệ của ngươi buôn lôi a. Phá Đàn kích động nói, lập tức trèo lên đích thân đến. Bởi vì thái tử trường cầm là thế gian bại vị thứ nhất đàn, mỗi một cây dây cung đều có được hủy thiên diệt địa uy năng, vẫn luôn là nó mẫu mực cùng thần tượng. Lúc này, thái tử trường cầm lại phát ra một tiếng đàn. Đại ca, ngươi để ta đi theo hắn. Phá Đàn sửng sốt một chút, sau đó lớn lắc đầu, không được, không được. Bản tọa dù sao cũng là bất tử thần binh, sao có thể cho một tên mao đầu tiểu tử làm binh khí? Lại là một tiếng đàn sẽ qua. Tốt, tốt, cùng liền cùng, chỉ muốn đại ca nhận ta cái này tiểu đệ. Tiễn Thanh cao mày nhìn xem phá đàn đang lầm bầm lầu bầu, bất quá trong lòng cũng hơi kinh ngạc lòng một trong ngực trường cầm, nghĩ không ra thế mà thái tử trường cầm. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 41, phong thần con đường mở ra p. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, truyền thuyết, thái tử trường cầm là thời đại thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại hỏa thần trúc dung nhi tử, hắn ra đời thời điểm trong ngực ôm một đem tiểu cầm, thiên địa đều bởi vì hắn xuất sinh mà hoan hát. Sơn Hải Kinh. Đại Hoang Tây Kinh nói, trúc dung sinh thái tử trường cầm, là chỗ. S là núi, thủy tác vui gió. Có ngũ thải chim ba tên, nhất viết hoàng chim, nhất viết chim loan, nhất viết chim vượng. Căn cứ lịch sử ghi chép, thái tử trường cầm sức chiến đấu siêu quần, vũ khí của hắn chính là đàn, hoan thì trời trong lãng, buồn thì quần mặt trời trăng mở. Truyền thuyết đàn của hắn có 50 dây cùng, mỗi búng ra một cây thì uy lực thêm lớn gấp đôi, 50 cái hợp đấu, thì vạn vật điêu linh, thiên địa quay về hỗn độn. Long một trong ngực trường cầm cũng gọi thái tử trường cầm, cũng có 50 dây cùng. Chẳng lẽ long một là hỏa thần trúc dung nhi tử? Tiễn Thanh âm thầm nghĩ đến, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là đây là hai thế giới, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Sau đó đối Buôn Lôi cầm đạo, Buôn Lôi, ngươi là Yên Chi thần binh sao? Cùng ta tính là gì? Tiểu tử thúi ngươi là có ý gì? Xem thường bản tọa sao? Buôn Lôi đàn trừng mắt chừng một cái, hừ, ngươi cho rằng bản tọa muốn cùng ngươi à? Nếu như không phải ta đại ca ý tứ, bản tọa sẽ cùng ngươi. Bản tọa là ai? Bản tọa chính là bất tử thần binh, cũng là đại ca thái tử trường cầm tiểu đệ. Phá đàn mở miệng một tiếng đại ca, treo lên thân đặc biệt nhiệt tình cùng chủ động. Tiễn Thanh nhíu mày một cái, nếu như Buôn Lôi đàn không phải Yên Chi thần binh, hắn cũng không khách khí tiếp. Mặc dù cùng Yên Chi chỉ là đã gặp mặt vài lần, nhưng Yên Chi đối trợ giúp của hắn không thể mà nói, trong lòng cảm kích. Được rồi, sau khi rời khỏi đây, đem phá đàn còn cho Yên Chi là được. Long một tiền bối, sư môn của chúng ta kêu cái gì? Thần môn. Không sai. Long Nhất gật gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói, thần môn, một nguyên thu đổ một lần chỉ lấy một tên, ngươi là thần môn thứ 108 thay mặt môn đồ. T, Yến Thanh ngược lại là hít một hơi hơi lạnh, bị thời gian lâu như vậy hù đến, theo hắn biết, một nguyên chính là 129,600. Mình bây giờ là 108 thay mặt, kia sư môn chuyển thừa bao lâu? Hơn 13 triệu năm. Lúc này ngược lại là hoài nghi Long một trong miệng một nguyên, là không phải mình biết cái kia một nguyên, thời gian thực tế quá xa xưa. Kia Long một tiền bối, chúng ta thần môn cũng chỉ có cái cửa này lâu. Tiễn Thanh chỉ sau lưng kia một cái thần môn hỏi, hẳn không phải là A. Long một cười cười, cũng không nói. Sẽ không thật đúng là như vậy đi. Nhìn thấy Long một nụ cười kia, Tiễn Thanh có chút hoảng hốt, một cái chuyển thừa lâu như vậy tông môn, muốn hay không như thế đơn sơ. Cái gì cũng không có. Sau đó hỏi, Long một tiền bối, sư môn những người khác đâu? Bọn hắn A, người cơ bản đều gặp. Long một thở dài một hơi nói. Gặp qua. Tiễn Thanh nhíu mày một cái. Mộ địa. Mộ địa. Tiễn Thanh khẽ giật mình, đột nhiên hiểu được, trong lòng kinh hãi, nói, bọn hắn. Đều. Bọn hắn đều đã chết tử, còn lại mấy cái, thương thì thương, tù thì tù, không biết tung tích. Long một bình tĩnh nói, sau đó nhìn thoáng qua Tiễn Thanh, ngươi bây giờ đã là thần môn thứ 108 thay mặt môn đồ, hết thể đều tại thần môn ấn ký bên trong, ngày sau ngươi tử sẽ minh bạch. Tiễn Thanh trong lòng kinh hãi. Đón lấy, Long một lại nói, tuổi thọ của ngươi tiêu hao quá mức lợi hại, có thể bắt chút tam thọ ngư bù lại. Đã ngươi đạt được Ngô Hoàng thần thông, như vậy liền hảo hảo tu luyện, không muốn nhục Ngô Hoàng thanh danh. Tam thọ ngư tốc độ quá nhanh, ta bắt không đến a. Tiễn Thanh nhíu mày một cái. Ngươi đã là thần môn môn đồ, cũng coi là nửa cái thạch đạo chủ nhân, nghĩ bắt tự nhiên có thể bắt được. Long một thản nhiên nói, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tiễn Thanh nghĩ theo sau, lại phát hiện mình căn bản là không có kích động. Tiểu tử, cái này thần môn là cái gì tông môn, làm sao bản tọa chưa nghe nói qua? Nghe, tựa hồ thật là lợi hại dáng vẻ a. Buôn Lôi tò mò hỏi. Long một tiền bối. Tiễn Thanh không tâm tư để ý tới Buôn Lôi, gấp hô hảo, Long một tiền bối, cùng các đệ tử. Phía trước Long một, dưới chân có chút ngừng một chút, nói, còn có, phong thần con đường tức sắp mở ra, đi thôi. Mãi mãi cũng không nên quên, ngươi là thần truyền nhân. Chỉ là một tiếng đi thôi, Tiễn Thanh liền lập tức cảm nhận được một cỗ thời không lưu chuyển lực lượng, tựa hồ muốn đem mình đưa ra ngoài, dưới tình thế cấp bách không khỏi hô to một tiếng, Long một tiền bối, ngươi có không có thần binh lợi khí gì, tiên đan thần dược, tuyệt thế công pháp? Tiễn Thanh nói lời còn chưa nói hết, liền bị một cỗ lực lượng bao vây lấy, đưa xuất thần cửa thế giới. Mở to mắt, trước mắt là một biển mây, mình đang đứng tại thạch đảo nguyên khí trên bờ sông. A, thủ đoạn thật là lợi hại a. Buôn Lôi phá đàn sợ hãi thán phục, tiếp lấy sững sờ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hô to, hắn mãi mãi, bản tọa rốt cục nhớ tới người thanh niên kia là ai, chắc không được trên tay hắn sẽ có thái tử trường cầm. Hắn mãi mãi, hù chết bản tọa, hắn vậy mà còn chưa chết. Tiễn Thanh sửng sốt một chút, nghe Buôn Lôi phá đàn nói chuyện, hiếu kỳ hỏi, Long một tiền bối không phải thần môn thủ hộ giả sao? Còn có nó thân phận của hắn. Nếu như bản tọa không có đoán sai, hắn chính là trong truyền thuyết Long thái tử. Buôn Lôi nói xong, lập tức không còn dám lên tiếng, tựa hồ mình bị thứ gì để mắt tới, không dám thở mạnh. Long thái tử. Tiễn Thanh ngược lại là không có chú ý Buôn Lôi biểu lộ, mà lại cũng vô pháp chú ý, chỉ là nhíu mày. Ngưu nhân a, nghĩ không ra hắn còn sống. Rất lâu một hồi, Buôn Lôi đàn mới dám nhỏ giọng cô lỗ. Lúc này Tiễn Thanh cũng có chút hiếu kỳ, nhưng là hỏi mấy lần, phá đàn chết sống không chịu nhiều lời, mới nói là vài câu vô dụng nói chuyện. Bất quá, nhìn thấy nguyên khí trong sông Tam Thọ Ngư về sau, cũng không có tâm tư nghĩ cái khác, chú ý đều bị hút tới. Trời đất bao la, mạng của mình lớn nhất, chỉ còn lại có 3 năm tuổi thọ, để Yến Thanh không thể không sốt ruột, cho nên vừa nhìn thấy Tam Thọ Ngư liền ánh mắt nóng rực lên. Long một tiền bối nói qua, ta cũng coi là nửa cái thạch đảo chủ nhân, chẳng lẽ nghĩ bắt bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cái này tựa hồ rất không có khả năng a. Yến Thanh nhỏ giọng nói, sau đó nhảy xuống nguyên khí trong sông. Ngươi, tới. Yến Thanh chỉ vào một đầu Tam Thọ Ngư nói, nhưng là Tam Thọ Ngư cũng không để ý tới hắn, kế tiếp theo thong dong tự tại bơi lên. Ngớ ngẩn. Lúc này, Buôn Lôi Đàn chào cười nói, nửa ngươi chủ nhân. Yến Thanh đang suy tư, đột nhiên minh trắng đi, mình trên linh hồn cái kia thần ấn mới là mấu chốt. Đón lấy, tâm tư khẽ động, khu động thể nội chân nguyên, thần ấn đột nhiên tản mát ra một cỗ khí tức. Thần uy. Thần uy tản ra phát, Tam Thọ Ngư điên cuồng hướng Yến Thanh bay tới, như là từng đạo thiểm điện bổ tới, thanh thế to lớn dọa người. Mà lại, Tam Thọ Ngư nhiều đến đến không hết. Ách, Buôn Lôi Đàn ngạc nhiên một chút, rất là kinh ngạc. Yến Thanh trong lòng kích động vô so. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ở. Đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 42, núi tướng thần thông chút thành tựu tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, luân hải bên trong, 12 cái khí hải điền cùng xoay trở lấy, hùng hồn chân nguyên bị thần ấn thu nạp không còn, dấu huyết. Tiến Thanh nhìn thấy, sắc mặt không khỏi giật mình, nghĩ không ra thần ấn thu nạp chân nguyên lợi hại như thế, mà lại chỉ là tản mát ra một cỗ nhàn nhạt thần uy mà thôi. Bất quá, nhìn thấy vô số Tam Thọ Ngư hướng mình bỏ tới, Yến Thanh đột nhiên kích động lên, cười đến hai mắt đều híp lại. Không ăn cái mấy chục nghìn tuổi thọ mệnh, kia thật là có lỗi với mình. Vừa nghĩ tới mấy chục nghìn tuổi thọ mệnh, Yến Thanh nhịn không được cười lên ha ha. Tam Thọ Ngư hẹn một cái dài bằng bàn tay, phần lưng có chút hở ra, lân phiến 10 điểm mảnh nhỏ, toàn thể nổi màu bạc, lóe ra nhàn nhạt ngân quang. Theo Yến Thanh từ hắn nhân khẩu bên trong biết được, Tam Thọ Ngư chính là thiên địa linh vật, sắp xếp tại thiên linh vật thứ 107 vị. Sinh tại nguyên khí sông, chính là thiên địa nguyên khí chi tinh hoa biến thành, ăn một đôi có thể tăng 3 năm tuổi thọ. Yến Thanh bắt một đôi nhìn một chút, trong lòng tràn ngập chờ mong, sau đó để vào trong miệng. Tam Thọ Ngư vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ như nhiệt huyết tinh nguyên sự sống, lóe ra ánh ánh huyết quang, tản ra một cỗ bàng bạc sinh cơ. Mà lại, tinh nguyên sự sống nhất lưu đến trong bụng, lập tức tán đến toàn thân đi, làm dịu mỗi một tế bào. Một cỗ sức sống đột ngột xuất hiện, để thân thể sinh cơ bừng bừng. Trong đầu số mệnh chi thuật, lập tức cho thấy nhiều 3 năm tuổi thọ. Tinh nguyên sự sống quả nhiên kỳ diệu. Yến Thanh cảm thấy toàn thân thư sướng vô so, mỗi một tế bào đều tràn ngập sức sống thanh xuân, lộ ra sinh cơ bừng bừng, thể nội huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào lên. Một đôi, hai đôi, tam vĩ. Yến Thanh một hơi ngay cả nuốt 20 đôi Tam Thọ Ngư, 20 cỗ tinh nguyên sự sống vào bụng, tán đến toàn thân về sau, sau đó hội tụ vì một cỗ bàng bạc sinh cơ. Huyết dịch càng là sôi trào lên, như là ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nóng quá, thật cường hãn tinh nguyên sự sống. Yến Thanh bắt đầu mồ hôi chảy đầy mặt, toàn thân chảy ra từng giọt như sôi nước mồ hôi, cả thân thể đều đỏ bừng, tản ra một cỗ nóng hôi hổi sóng nhiệt. Sau đó không lâu, sóng nhiệt như ngọn lửa đang thiêu đốt. Thể nội kia cỗ sinh cơ bàng bạc vô so, để Yến Thanh lập tức lại cao lớn hơn không ít, mà lại xương cốt, cơ bắp, gân mạch càng thêm cường tráng, toàn thân tràn ngập lực lượng, hào quang quanh quẩn. Tuổi thọ cũng tăng mạnh 60 năm. Lúc này, Yến Thanh cảm giác mình như ngồi ở trong đống lửa, bị lửa mạnh nướng, toàn thân khô nóng vô so. Huyết dịch đang sôi trào, phát ra trận trận thùng thùng thanh âm, mà lại xương cốt tươi sáng, như là chống to từng tiếng chấn. Đại khái 2 canh giờ trôi qua, thể nội kia cỗ bàng bạc sinh cơ tinh nguyên đã bị Yến Thanh thân thể tiêu hóa hấp thu đại bộ phận phân, đó lấy lần nữa nuốt Tam Thọ Ngư. Tuổi thọ tăng đến 120 năm, 180 năm, 200 năm, 300 năm, 359 năm. 3 ngày sau, Yến Thanh liên tiếp nuốt số đôi Tam Thọ Ngư, phát hiện tuổi thọ của mình y nguyên dừng ở 359 năm, không khỏi kinh ngạc. Tâm lý suy nghĩ, chẳng lẽ tu vi không đến kim đăng cảnh, tuổi thọ liền không cách nào đột phá một vận chi thọ. Tiểu tử, khỏi phải lại nuốt, cảnh giới không đến, tuổi thọ là không cách nào đột phá. Lúc này, Buôn Lôi Đàn nhắc nhở. Quả là thế. Yến Thanh thầm hô một tiếng đáng tiếc, không mừng thọ mệnh từ 3 năm tăng mạnh đến 359 năm, cũng làm cho hắn cao hứng vô so. Mà lại, kia cố bảng bạc sinh cơ, để thân thể của mình trở nên càng cường tráng hơn, phát ra huyết khí như là thiêu đốt lên huyết vụ, cường mãnh vô so. Cùng hoàn toàn hấp thu kia cố sinh cơ, Yến Thanh phát hiện mình đã đạt tới 13 con thần hổ chi lực. Nhiều như vậy Tam Thọ Ngư. Yến Thanh xếp bằng ở trên bờ sông, trong lòng suy tư biện pháp, nhìn có thể hay không mang theo một chút Tam Thọ Ngư rời đi. Mình như thế vừa đi biết, rất là đáng tiếc, cũng không biết lúc nào có thể lại trở lại thạch đảo. Thạch đảo 10.000 năm hiện thế một lần, thần môn càng là một nguyên mới thu đổ một lần. Nếu như vậy tay không rời đi, thực tế là quá đáng tiếc, tuổi thọ đối với người nào đến nói đều là càng nhiều càng tốt, huống chi mình còn cần tiêu đốt tuổi thọ đến thôi diễn công pháp. Vẹn vẹn sơ bộ học tập một bộ thần thông, liền muốn tiêu đốt 81 năm, tiêu hao như thế thực tế là quá mức lợi hại. Vừa nghĩ tới thần thông, Yến Thanh lập tức nghĩ mình đạt được núi tướng thần thông, mặc dù mình đã được, nhưng mình còn không có chân chính tu luyện. Đó lấy, Yến Thanh lặng lặng ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện núi tướng thần thông. Ý thức rơi tại cái kia chữ sơn hư ảnh bên trên, lập tức cảm nhận được nó bằng bạc, lồng lộng khí tức, nặng nghề vô so. Thôi diễn núi tướng thần thông, số mệnh chi thuật lần nữa vận chuyển lại, xám trắng xương mù vòng chậm rãi chuyển động, trải qua thiêu đốt 100 năm hơn tuổi thọ, sương mù vòng xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Sương mù vòng, bạch kia một nửa càng ngày càng trắng, cho kia một nửa càng ngày càng sâu, ẩn ẩn xuất hiện hắc bạch phân minh xu thế. Núi tướng chút thành tựu, cần thiêu đốt 108 thọ. Tiễn Thanh kinh hãi, nghĩ không ra tu luyện tới chút thành tựu, còn muốn thiêu đốt nhiều như vậy tuổi thọ. Lúc này, nghĩ cũng không muốn, lập tức bốc cháy lên, từng sợi khói xanh từ đỉnh đầu xuất ra. Với anh, một cỗ bảng bạc khí tức phóng lên tận trời, sau lưng càng là bốc lên lấy 13 con uy manh thần hổ. Đó lấy, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, trên trời phong vân biến ảo. Một cỗ vô so khí tức kinh khủng xuất hiện. Tiễn Thanh không gian chung quanh xuất hiện chấn động kịch liệt, như là nước sôi không ngừng nhảy lên, phát ra trận trận vô so chói tai không nứt âm thanh. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Buôn Lôi Đàn cũng bị cái này cố khí tức kinh khủng kinh đến, tựa hồ lòng trời lở đất, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Tiễn Thanh thể nội chân nguyên điên cuồng vận chuyển, 12 cái khí hải càng là giống như cá voi hút nước, cướp đoạt lấy chung quanh thiên địa nguyên khí. Lúc này, sau lưng lập tức xuất hiện một cái lồng lộng cái bóng, tất cả khí tức đều là từ cái bóng kia bên trong tản ra. Một cái kia lồng lộng cái bóng, chính là một cái lồng lộng sơn nhạc. Núi tướng. Núi tướng xuất hiện, cũng mang ý nghĩa Yến Thanh tu luyện chút thành tựu. Đáng tiếc, lấy Yến Thanh thể nội chân nguyên, căn bản là không cách nào khu động nó. Quả nhiên cần thần vận mới có thể khu động. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Yến Thanh lại kế tiếp theo nuốt tam vọng ngư, đem tuổi thọ bù lại. Thôi diễn núi tướng. Yến Thanh lần nữa khu động số mệnh chi thuật, nghĩ thừa dịp bên cạnh mình có tam vọng ngư, một hơi đem núi tướng thần thông triệt để lĩnh hội. 360 năm. Yến Thanh trừng trừng mắt, đem núi tướng thần thông tu luyện đại thành, thế mà cần 360 năm. Mình tựa hồ chỉ có 359 năm tuổi thọ. Thiên bi dưới, đạo thứ 9 trên bậc thang. Xếp bằng ở đạo thứ 9 trên bậc thang thiếu niên, theo thời gian trôi qua, cũng càng ngày càng nhiều, đạt tới bên trên chừng 100 người. Mà lại, cũng có hơn 10 người đánh vỡ cực hạn, tiến vào thiên bi bên trong. Mà vào lúc này, đỡ tại đạo thứ 9 trên bậc thang phong thần cầu gãy, đột nhiên xuất hiện rung động. Đã mở ra đệ cửu trọng mệnh môn thiếu niên, nhìn thấy phong thần cầu gãy đem qua bay đi, từng cái phi tốc bước lên, sợ mình chậm một bước. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 43, Ác Long cự tượng kéo đọc kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thạch đảo kỳ phong phái thạch, vách đá bạc trượng, thạch phong đá lởm chởm, hình thái muôn vàn. Thân vận lưu động, khí thế hùng vĩ, quý vi tráng quan mỹ cảnh, liền như là như thiên cảnh, để cho người ta lưu luyến quên bể. Không biết từ chỗ nào nổi lên nguyên khí sông, càng thêm một thất luyện không thẳng treo tại dưới đảo, nhấc lên một cỗ hào quang khí vụ. Nguyên khí trên bờ sông, một cái 13-14 tuổi thiếu niên lặng lặng ngồi xếp bằng. Thôi diễn núi tướng thần thông đại thành cần thiêu đốt 360 tuổi thọ mệnh, mà mình chỉ có 359 tuổi thọ mệnh, chỉ kém một năm. Tiễn Thanh nhìn thấy kém chút liền một ngụm lao huyết phun ra ngoài, trong lòng phiền muộn tới cực điểm. Cảm giác cái này hố, thực tế là làm cho người ta không nói được lời nào tới cực điểm. Nếu như kém hơn vài chục trên trăm năm còn tốt, trong lòng cũng không sẽ như thế phiền muộn, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ là kém một năm, chính là kém một chút như vậy điểm. Ta, Tiễn Thanh trong lòng chặn lấy một cỗ ác khí, để toàn thân hắn huyết khí ngực dòng, khó chịu vô so. Nghĩ mắng to một tiếng, nhưng vẫn là nhịn xuống, mười điểm không thoải mái. Ngao, giống, thạch đảo phía trước, đột nhiên truyền đến hai tiếng kinh thiên gào thét, hai cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, xông phá biển mây, nhấc lên một cỗ khí lãng. Nổi trôi mây mù, như là như sóng biển một vòng hướng bốn phía quần quần bay tới, ầm ầm sóng dậy, mãnh liệt, khí thế kinh người. Tại thạch đảo phía trước Yến Thanh đứng núi chịu sào, bị một cỗ khí tức kinh khủng lật tung, nặng nề mà ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng trên núi đá. Kinh thiên gào thét gầm thét khiến Yến Thanh huyết khí ngược dòng, chân nguyên tán loạn, một ngụm huyết khí dâng lên muốn ra. Trong lòng càng là hoảng sợ muôn dạng, không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ có cái gì vô cùng kinh khủng tồn tại giáng lâm. Kia hai cỗ khí tức kinh khủng cường hành tới cực điểm, mình giống như sóng cả mãnh liệt trong biển rộng một chiếc lá, căn bản là không cách nào phản kháng. Thạch đảo không gian chung quanh xuất hiện từng vòng như gợn nước ba động, tản ra một cỗ thời không lưu chuyển khí tức khủng bố. Thê. Không gian bị từng mảnh xé rách, xuất hiện từng cái đen ngòm hư không, nương theo lấy từng tiếng vô so chói tai bén nhọn tiếng xé gió. Cái này, thế mà là thời gian nhảy vọt, Buôn Lôi Đàn nhìn thấy cũng là cả kinh, như thế phạm vi lớn thời không nhảy vọt, nó thủ đoạn quả nhiên là kinh thế hai tụ. Ngao, lại là một tiếng kinh thiên gào thét. Biển mây bị đánh tan về sau, Yến Thanh rốt cục nhìn thấy thạch đảo phía trước là cái gì, cũng biết chói buộc kia hai đạo như là thùng nước thô xích sắt màu đen, nó một chỗ khác khóa lại chính là cái gì. Cự Tắc Thiên Truy Bách Luyện, to dài mà kiên cố, vĩnh viễn lóe ra điểm điểm ô quang. Dây sắt một chỗ khác, chính khóa lại hai đầu hồng hoang cự thú, mỗi đầu cự thú sau lưng đều khóa lại hai đạo dây sắt. Trong đó một đầu cự thú, thân thể khoảng chừng 7 dài 800 trượng, là một đầu như một dãy núi màu đen cự ngạc. Đầu này cự ngạc như dãy núi màu đen trên sống lưng, sinh ra hàng trăm cây hàn lóng lánh to lớn cốt thứ, mỗi cái cốt thứ đều dài có cao hơn 10 trượng, giống từng cây sắc bén trường mâu ngút trời mà lượm. Chính là Yến Thanh tại thần môn thế giới bên trong nhìn thấy Bát Tí Át Long, chỉ là trước mắt đầu này Bát Tí Át Long, so thần môn thế giới bên trong kia một đầu lớn thêm không ít. Xanh biếc cự nhãn, phát ra như bức u quang, đối bầu trời mở ra buồn máu miệng lớn, lộ ra một loạt trượng bao dài, hình như kiếm bản rộng sắc bén cự răng, phát ra một tiếng cực kỳ kinh khủng gào thét, chấn động bầu trời đều kịch liệt khởi động sóng dậy. Bên kia hồng hoang cự thú chính đang phun ra nuốt vào mây mù, chỉ thấy nó khẽ hấp, phương viên mấy chục bên trong mây mù, bị nó một khẽ hấp vào núi bên trong. Phun một cái, mây mù như cùng một cái to lớn của nước hướng về phía trước phun ra. Đây là vật gì, làm sao như thế lớn? Yến Thanh trong lòng vô so rung động, bởi vì đầu kia cự thú to đến xem ra tựa như một toàn núi lớn. Không sai, chính là một toàn núi lớn. Toàn thân đen như mực, kia từng khối dài hơn một trượng, như mai rùa thú giáp, tại mặt trời chiếu xuống, lóe ra trận trận hàn quang. Một cước đạp xuống, toàn bộ bầu trời đều run rẩy lên, vô cùng kinh khủng. Kia là voi. Yến Thanh trợn mắt hốt mồm, cơ bản thấy rõ bộ dáng của nó, cùng trên địa cầu voi giống nhau y hệt, một con thật dài cái mũi, hai cây tuyết trắng voi răng. Cự tượng tại biển mây bên trong từng bước một bước trên mây mà đi, bộ pháp 10 điểm nặng nề, muốn tránh thoát lại dây rùa mà không thoát, chỉ có thể từng bước một đi lên phía trước. Cự tượng ác long kéo đảo. Lúc này, thạch đảo diện mạo cơ hồ hoàn toàn hiện ra, mà Yến Thanh nhìn thấy cái này một màn kinh người. Bát tí ác long, chấn ngục thần tượng, thủ bút thật lớn a. Dù cho luôn luôn đều đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng buôn lôi đàn, cùng thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, cũng không thể không sợ hãi than. Mà lại, cũng bị khổng lồ như thế thủ bút cho rung động đến, bát tí ác long cùng chấn ngục thần tượng đều là thời kỳ viễn cổ vô địch đại hùng, có thể lên 9 tầng trời chiến chư thần, dưới nhưng dò xét cửu lũ chạm đại ma. Hiện tại thế mà bị người xem như kéo xe xúc vật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, buôn lôi đàn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tiến Thanh cũng bị cảnh tượng trước mắt hù đến, một đầu bát tí ác long cùng một đầu chấn ngục thần tượng, vậy mà tại lôi kéo một tòa khổng lồ thành đảo, tại thiên không biển mây bên trong tiến lên. Trong đầu không khỏi từ nhớ tới một cái truyền thuyết. Truyền thuyết, trên 9 tầng trời có một cái thạch đảo bên trên có một cái thiên bi bên trên có thần truyền thừa. Ai đạt được truyền thừa, ai liền có thể thành thần. Truyền ngôn, tòa này có thần truyền thừa thạch đảo, là từ một đầu viễn cổ ác long cùng một đầu chấn ngục thần tượng đang bảo vệ. Bọn chúng trở thần truyền thừa, lại đi thần đã từng đi qua dấu chân, đang đợi thần truyền nhân. Thiên bi hạ. Tất cả thiếu niên đều kinh sợ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia hai đầu lôi kéo thạch đảo, đang cố gắng tiến lên hồng hoang cự thú. Vậy cái truyền thuyết, thế mà là thật. Một tên thiếu niên hoảng sợ muôn dạng nói, lộ vẻ là bị trước mắt cái này một màn kinh người cho rung động, tầm mắt nhận kịch liệt xung kích. Kia bát tí ác long cùng chấn ngục thần tượng, căn bản chính là tồn tại trong truyền thuyết, có thể chiến chư thần, có thể chạm đại ma, chiến lược ngập trời. Nhưng là bọn chúng hiện tại chỉ là đang cố gắng lôi kéo một cái thạch đảo, mà mình những người này ngay tại cái này thạch ở trên đảo, giống như thạch trên đảo chủ nhân, thưởng thụ lấy hết thảy. T, lúc này không gian xé rách phải càng ngày càng lợi hại, khắp nơi xuất hiện từng mảnh đen ngòm hư không, trong hư không tản mát ra một cỗ khiến người sợ hãi khí tức. Đạo thứ 9 trên bậc thang, kia một nửa phong thần cầu gãy cũng run rẩy càng ngày càng lợi hại, tựa hồ phải bay đi. Phong thần cổ lộ tức sắp mở ra, đi thôi. Lúc này, một cái thở dài thanh âm xuất hiện. Yến Thanh tự nhiên biết là người phương nào, lúc này cũng không lo được trên thân nhận tổn thương, lập tức chỉ lên trời bia chạy như bay, thân ảnh như là một đạo hỏa ảnh lướt qua nhanh đến cực điểm. Lúc này, những cái kia mở ra cựu trọng mệnh môn thiếu niên, cũng từng cái đi bên trên phong thần cầu gãy. Tiên Tri, Thần Duật, Cô Dương, Xanh Thẫm, Nặc Tử Lan mấy người cũng từ phía trên bia bên trong đi ra, vội vã đạp lên cầu gãy. Mà những cái kia còn chưa mở ra cựu trọng mệnh môn thiếu niên thì là từng cái biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù những thiếu niên này phi thường không cam lòng, cũng muốn đạp lên phong thần cầu gãy, nhưng là vô luận bọn hắn dây rủa như thế nào, cuối cùng vẫn là từng cái biến mất. Phong thần cầu gãy lúc này đã rời đi đạo thứ 9 bậc thang, có lẽ là nói thạch đảo tại hai đầu hồng hoàng cự thú kéo đi xuống, đã rời đi kết thúc cầu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy. Dùng hay sọ điểm ấy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện, chương 44, phong thần cầu gây bên trên S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, cửu thiên chi thượng. Nhật nguyệt u ám thất sắc, phong vân biến ảo khó lường. Không gian bị một cố lực lượng thần bí xé rách vỡ vụn, phát ra một trận kinh khủng tiếng xé gió, cũng nhắc lên một cô vô cùng vô tận phong bạo. Ác Long cùng cự tượng phát ra một tiếng biết thai nhức góc gào thét, nhắc lên vô so bước chân nặng nghề, từng bước hướng xé rách hắc ám không gian bên trong cố gắng đi đến. Thạch đảo nặng nề vô so, ép cho chúng nó không thở nổi, mỗi bước ra một bước đều cần vô tận lực lượng. Hoành tại bầu trời bên trên cầu gãy, xem ra không lớn, lại là đứng xuống gần 100 tên thiếu niên. Phía trên che kín đao kiếm vết tích, tựa hồ đã từng phát sinh qua chiến đấu kịch liệt, cho dù là tuế nguyệt cũng vô pháp rửa đi dấu vết của nó. Lúc này, những này ánh mắt của thiếu niên đều rơi vào thạch đảo cùng hai đầu kinh khủng hồng hoàng cự thú bên trên, mặc dù thời gian trôi qua một hồi lâu, nhưng nội tâm vẫn là vô so rung động. Trước mắt một màn này, thực tế là quá rung động người. Theo cổ tịch bên trên ghi chép, bát tí ác long cùng chấn ngục thần tượng đều là thời kỳ viễn cổ vô địch đại hùng, nghe nói bọn chúng chiến lược ngập trời, có thể chiến chư thần, có thể chạm đại ma. Nghĩ không ra, bọn chúng thế mà xuất hiện tại cái này bên trong. Làm thượng cổ tám thị con cháu Xanh Thẫm, tự nhiên biết một chút hiếm có người biết bí sử. 10.000 năm vừa hiện thần tàng thạch đảo, rốt cục cũng muốn rời khỏi, đáng tiếc. Nặc Tử Lan ánh mắt có chút phức tạp, quay đầu có chút nhìn thoáng qua Yên Chi, Thần Duật, Cô Dương ba người. Ba người này, bọn hắn mở ra ngay cả nàng đều chưa nghe nói qua đệ thập nhị trọng mệnh môn, mở ra 12 cái khí hải, căn cơ hùng hồn đến kinh người. Mà mình, làm thượng cổ tám thị con cháu, chỉ là mở ra đệ thập trọng. Khoảng cách này chênh lệch quá lớn. Mặc dù bây giờ lại còn không biểu hiện ra quá mức chênh lệch rõ ràng, nhưng là đợi đến tu vi cảnh giới cao lên, loại này chênh lệch sẽ biểu hiện được càng ngày càng rõ ràng. Đặc biệt là về mặt sức chiến đấu, tuyệt đối là lực gáp cùng cảnh giới. Lúc này, không gian phong bạo diễn dịch phải càng ngày càng lợi hại, bị xé nứt không gian cũng càng lúc càng lớn, ác long cùng cự tượng gào thét cũng vang không dứt, lôi kéo thạch đảo ngay tại một chút xíu đi xa. Đột nhiên, một cái tiếng đàn truyền đến, giai điệu một đoạn so một đoạn rống rạc, chênh chênh có sát qua thanh âm. Lại là tiếng đàn. Có thiếu niên nói, cự tượng trên có người. Có mắt sắc thiếu niên, lập tức phát hiện cự tượng bên trên ngồi xếp bằng một cái hoàng y thân ảnh. Chính tại điên cuồng chỉ lên trời bịa chạy đi đến thành, nghe nói đến tiếng đàn, cũng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là long một tiền bối xuất hiện tại cự tượng bên trên, trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút. Bất quá, vào lúc này, Yến Thanh chân nguyên toàn thân điên cuồng vận chuyển lại, thân bên trên tán phát lấy một cỗ bàng bạc huyết khí, như là hỏa diễm bốc lên. Dưới chân, vừa xài bước ra hơn 10 trượng, như một đạo phi tiễn bọn tới. Nhanh! Yến Thanh nhìn thấy bay lên phong thần cầu gãy thần trường, phong thần cầu gãy cùng phong thần cổ lộ có quan hệ, chỉ có đạp lên phong thần cầu gãy mới có thể đạp lên phong thần cổ lộ. Mà phong thần cổ lộ thì là một đầu thành thần con đường, Yến Thanh làm sao lại bỏ qua? A, thạch ở trên đảo làm sao còn có người? Cầu gãy trên có thiếu niên kinh ngạc nói. Lúc này, chúng thiếu niên cũng nhìn thấy một thiếu niên điên cuồng hướng phong thần cầu gãy chạy tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Có vài thiếu niên nhìn thấy đối phương như thế tốc độ nhanh, sắc mặt có chút biến một chút. Hắn là ai? Có thiếu niên hỏi. Hắn mặc trên người chính là cái kia tiểu mập mạp quần áo, chẳng lẽ là cái kia Khô Lâu? Có thiếu niên kinh ngạc nói, tựa hồ biết là người phương nào. Không sai, hẳn là cái kia Khô Lâu, nghĩ không ra trở nên lợi hại như thế. Tiên Tri, Thần Duật, Cô Dương cùng ánh mắt của mấy người lập tức rơi vào Yến Thanh trên thân, ánh mắt của bọn hắn đều mười điểm phức tạp. Thân truyền thừa rất có thể liền đã bị hắn đạt được. Tiên Tri nhìn thấy Yến Thanh sau lưng còn đeo một chương lớn đàn, trong ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc, nàng tự nhiên có thể nhận được, đó chính là nàng tấm kia phá đàn. Chỉ là, buôn lôi đàn làm sao lại tại tay của hắn bên trong? Mà lại, mấy người bọn họ cũng tò mò Yến Thanh mở ra đệ thập nhị trọng mệnh môn về sau, đi đâu bên trong? Cầu gãy bên trên, dấu ở chúng thiếu năm bên trong tiểu mập mạp, nhìn thấy chạy tới Yến Thanh, đột nhiên tâm đau. Hắn cũng không phải là đau lòng Yến Thanh, mà là đau lòng hắn kia bộ y phục. Khô Lâu, y phục này là ta cho ngươi mượn, ngươi là phải trả, nhưng là hiện tại bị hư hao dạng này. Tiểu mập mạp tương đương đau lòng. Phượng Chân cùng Lửa Minh bọn người, nhìn thấy Yến Thanh thế mà rơi vào thạch ở trên đảo, mà không có đạp lên cầu gãy, không khỏi ha ha phá lên cười. Nhưng là, sau một khắc bọn hắn thì là cười không nổi. Yến Thanh cưỡi trên đạo thứ 9 bậc thang, đột nhiên nhảy một cái, vậy mà nhảy ra mấy trăm trượng xa. Cầu gãy bên trên thiếu niên nhìn thấy, con mắt không khỏi trừng lên, mấy trăm trượng xa, đây là cái gì khoảng cách? Không khỏi bị chấn động đến. Với anh, mọi người cảm giác cầu gãy cũng hơi chấn động một cái, Yến Thanh thân thể liền nặng nề mà ngã tại cầu gãy bên trên, còn đem Phượng Chân cùng Lửa Minh cùng một đám người ép dưới thân thể, đều thẳng một mảnh. Hô, Yến Thanh thở ra một hơi, cảm giác có chút thoát lực, nói, rốt cục đuổi kịp, thiếu điều a. Lúc này, ác long cùng cự tượng lôi kéo thạch đảo càng ngày càng xa, dần dần hóa vì một điểm đen, trong chớp mắt biến mất đi kia một vùng tăm tối hư không. Rất lâu một hồi, Phượng Chân cùng Lửa Minh bọn người mới từ Yến Thanh dưới thân dãy rủa ra, bởi vì Yến Thanh thực tế là quá nặng đi, tựa hồ đạt tới mấy chục ngàn cân. A, là các ngươi a. Yến Thanh đương nhiên biết mình dưới thân ép là người phương nào, bằng không làm sao lại ám bên trong dùng lực ngăn chặn bọn hắn, không khỏi vẻ mặt tươi cười. À, lúc này, tiểu mập mạp từ đống người bên trong chui ra, chạy đến Yến Thanh trước người, vẻ mặt đưa làm nói, y phục của ta à, Khô Lâu, ngươi biết ta bộ y phục này hoa bao nhiêu tiền không? Ngươi không biết y phục này là ta cho ngươi mượn sao, là phải trả. Tiểu mập mạp, ngươi cũng quá. Yến Thanh nghe tới tức sạm mặt lại, không khỏi đập tiểu mập mạp đầu, có chút im lặng. Yến Thanh, ngươi đẻ gãy ta một cái chân, này làm sao tính? Lúc này, Lửa Minh nộ khí trung thiên, bọn hắn mấy người đem Yến Thanh vây lại. Mà tiểu mập mạp thấy thế, lập tức chui ra. Ha ha, nghĩ quần đầu. Yến Thanh cũng không sợ, lạnh lùng nhìn lấy mấy người bọn họ. Yến Thanh, dù cho ngươi mở ra đệ thập trọng mệnh môn lại như thế nào, chúng ta 5 người đều là mở ra cựu trọng mệnh môn. Phượng Chân cười lạnh nói, một từ ăn chắc Yến Thanh biểu lộ, bất quá vừa mới Yến Thanh biểu hiện ra ngoài lực lượng, ngược lại để bọn hắn có chút kinh hãi. Bất quá, phía bên mình có 5 người, sao lại sợ hắn? Lúc này, phong thần cầu gãy đột nhiên run rẩy lên, không gian chung quanh cũng xuất hiện vỡ vụn tình huống. Chúng thiếu niên nhìn thấy sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Có thiếu niên khủng hoảng hỏi. Phong thần cầu gãy. Tựa hồ là tại xuyên qua thời không, mang bọn ta đi đến phong thần con đường. Xanh thấm nhíu mày một cái nói. Phong thần cầu gãy một ít sự tích, chúng thiếu niên bên trong cũng không ít biết. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau. Bộ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cuốn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 307-8892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện chương 45, phong thần cổ lộ hiện về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch, phong thần cầu gãy xé rách không gian, tại một phiến trong hư không tăm tối ngang qua. Mà kia trong hư không tăm tối, thì tản ra một cỗ khí tức làm người ta run sợ, đen ngòm một mảnh lộ ra thần bí khó lường. Cảm nhận được cỗ khí tức này, cầu gãy bên trên thiếu niên đều an tĩnh lại. Đứng tại đạo thứ 9 trên bậc thang nhìn ra xa, phong thần cầu gãy sau kia một vùng tăm tối bên trong chính là một đầu cổ lộ, cuối con đường cổ ẩn ẩn nhìn thấy một ngọn núi. Lúc này, cầu gãy ngay tại xuyên qua kia một vùng tăm tối. Cầu gãy bên trên thiếu niên trong lòng có kích động chờ mong, cũng có khẩn trương lo lắng, ai cũng không biết đạp lên đầu này cổ lộ sẽ gặp phải cái gì. Các thiếu niên đều đang an tĩnh chờ đợi. Trước đó có thiếu niên đi qua phong thần cầu gãy, nhưng là bọn hắn đã không biết tung tích, phải chăng đạp lên kia một đầu cổ lộ. Truyền thuyết, phong thần cầu gãy có thông thiên trí năng, người nào đi qua này cầu, ai liền có thể phong thần. Nhưng là, về sau bị thần chặt đứt, chỉ để lại một đoạn. Mặc dù bây giờ đi qua phong thần cầu gãy không thể trực tiếp thành thần, nhưng là có thể đi đến một đầu phong thần con đường. Chỉ là, ai cũng không biết đầu này phong thần con đường là có hay không thật tồn tại. Đi đến phong thần con đường, thật có thể thành thần sao? Có thiếu nữ lo lắng hỏi, nhưng trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Có lẽ vậy. Có thiếu niên đáp lại. Thần, cao cao tại thượng, không gì làm không được, từ lúc nào, đều là một cái truyền thuyết tồn tại. Với anh, cầu gãy đột nhiên chấn động một cái, đem chúng thiếu niên chấn động đến huyết khí ngực dòng, chân nguyên loạn động, lập tức loạn một đoàn. Chuyện gì xảy ra? Một tên thiếu niên sắc mặt đỏ bừng, khoe miệng ẩn ẩn còn có vết máu, hoảng hốt hỏi. Nhưng là, cầu gãy bên trên thiếu niên cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng bị đột nhiên phát sinh chấn động kinh đến. Trong hư không tăm tối, cái gì cũng không có. A, cầu gãy phía trước, một cái tên thiếu niên đột nhiên kêu thảm một tiếng. Chú thiếu niên mượn cầu gãy phát ra ánh sáng nhạt, liền thấy cùng tên thiếu niên kia đứng cùng nhau 6-7 tên thiếu niên, bị một đoàn màu đen gió bao vây lấy. Một chút xíu hóa thành một mịn, tan biến tại trong hư không, ngay cả vết máu đều lưu lại. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, chú thiếu niên nháy mắt sắc mặt đại biến, không ít người sắc mặt đều trắng bệnh, trong lòng hoảng sợ mơ dạng. Sống sờ sờ 7-8 người, trong chớp mắt liền không có. Đây là có chuyện gì? Tiến Thanh nhìn thấy trong lòng giật mình, đi tới cái này thần thoại thế giới, lần thứ nhất cảm thấy nó khủng bố. Đoàn kia màu đen gió đến cùng là cái gì? Thiếu niên khác cũng đang sợ hãi hỏi. Đây là Thái Hư Cương Phong. Xanh thấm nhíu mày một cái nói. Cương Phong. Tiến Thanh nhíu mày một cái. Cương Phong vô cùng bất nhập, không gì không phá, Cương Phong khắp nơi, càn quét hết thảy. Xanh thấm tiếp tục nói, bất quá, may mắn có cầu gãy bảo hộ, chỉ không đi ra cầu gãy, Cương Phong không cách nào thổi tới. Mà kia 7-8 tên thiếu niên, vừa vặn là tại cầu gãy chỗ đức, vừa vặn bị Thái Hư Cương Phong quét đến. Trải qua vừa mới Thái Hư Cương Phong về sau, cầu gãy bên trên thiếu niên cũng không có tâm tư khác, đều là gắt gao ngồi xổm xuống. Mà Phượng Trần, Lửa Minh bọn người cũng không tiếp tục kế tiếp theo cùng Yến Thanh dây dưa, 10 điểm an phân xuống dưới. Nhìn thấy Phượng Trần bọn người, vậy mà không có kế tiếp theo dây dưa mình, Yến Thanh kinh ngạc một chút, cũng không tiếp tục để ý tới bọn hắn. Dù sao, Yến Thanh cũng không phải cái gì tâm ngoan thủ lạn hạng người. Mặc dù đi tới thế giới này có một đoạn thời gian, nhưng là còn không có thích ứng thế giới này pháp tắc sinh tồn, có rất nhiều sự tình đều là không cách nào, cũng không nhịn xuống tự thủ. Hơn 20 năm giáo dục ảnh hưởng, không phải một chút liền có thể cải biến. Yên Chi, đàn của ngươi. Yến Thanh đẩy ra Phượng Trần đám người đi tới Yên Chi trước người nói, đồng thời đem buôn lôi đàn đưa tới. Yên Chi nhìn thoáng qua Yến Thanh, sau đó ánh mắt rơi vào buôn lôi trên đàn, cũng nhận lấy, nói, tạ ơn. Không cần khách khí. Yến Thanh cười cười, đối Yên Chi tiểu nữ hài này lại tương đối có hảo cảm. Nó, làm sao lại tại trên tay ngươi? Yên Chi trầm mặc một lát, rốt cục nhịn không được hỏi lên. Mà Yên Chi mới mở miệng, thần duật, cô Dương mấy người cũng lập tức lắng nghe. Bọn hắn những người này rất hiếu kỳ Yến Thanh đi ra thiên bi bên trong kia một mảnh hư không sao đi đâu. Tại một chỗ nhặt được. Yến Thanh nói. Nghe từ Yến Thanh nói như thế, Yên Chi cũng không tiếp tục hỏi, cây đàn hoành tại sau lưng. Đến. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, lặng lặng ngồi xếp bằng Yến Thanh đột nhiên nghe tới một kinh hỉ thanh âm, không khỏi mở mắt. Trước mắt là một đầu nằm ngang ở hắc ám hư không cổ lộ. Cổ lộ không nhìn thấy cuối cùng, tản ra một cỗ viễn cổ hoàng vũ khí tức, tựa hồ tồn tại không biết bao nhiêu 10.000 năm, xem ra vô so tăng thương. Nằm ngang ở cái này trong hư không tăm tối, giống như một đầu cự long hoành tại bầu trời bên trên, lộ ra kinh thế hai tủ. Tại cổ lộ bên cạnh, đứng thẳng một cái cao 3 trượng bia cổ. Trên tấm bia ghi mấy chữ. Nhìn thấy mấy cái kia chữ, Yến Thanh trong ánh mắt lộ ra chút chấn kinh, bởi vì trên tấm bia đá mấy chữ, vậy mà là chữ tiểu triện thể chữ Hán. Mấy cái kia chữ, hắn cũng nhận biết. Phong thần cổ lộ. Phong thần cổ lộ. Yến Thanh trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt có chút phức tạp. Thế giới này, làm sao cũng có chữ tiểu triện thể chữ Hán? Chẳng lẽ, cái này thần thoại thế giới cùng địa cầu có liên quan gì? Yến Thanh nhíu chặt lấy lông mày, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Cổ lộ là từ từng đầu thạch đầu, hoành trải trên hư không tạo thành. Những này thạch đầu mọc ra hơn 10 trượng, rộng trượng hơn, dày cũng có nửa trượng. Phía trên có tuế nguyệt chảy qua vết tích, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Trống rỗng trải trên hư không, hình thành một đầu không nhìn thấy cuối cổ lộ, vô so xung kích người ánh mắt, chấn động không gì sánh nổi. Cầu gãy bên trên thiếu niên nhìn thấy, đều là trừng trong mắt, rung động vô so. Không ai từng nghĩ tới phong thần cổ lộ, vậy mà là một đầu dùng vô số thạch đầu trải trong hư không đường. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cầu gãy bên trên thiếu niên, ai cũng không dám cái thứ nhất đi xuống cầu gãy, lập tức rơi vào trong trầm mặc. Vào lúc này, một tên thiếu niên đi xuống. Thiếu niên này chính là một thân phế phẩm thiết ý Cô Dương. Cô Dương sắc mặt chết lặng, ánh mắt vẫn như cũ vô thần, con hắn trôi này tràn đầy vị lớn đau sát, đi xuống kết thúc cầu đạp lên cổ lộ, tại chúng ánh mắt của thiếu niên bên trong chậm rãi tan biến tại phía trước. Trong chốc lát, cầu gãy bên trên thiếu niên đều bỏ xuống dưới. Tiến Thanh cũng đi theo mọi người đi xuống kết thúc cầu, đạp lên kia từng khối treo vào hư không thạch đầu bên trên, tốt bên trong tràn ngập tò mò, khắp nơi đánh giá. Thạch đầu trên có máu. Phía trước, đột nhiên có thiếu niên kinh hãi kêu lên. Tiến Thanh đi qua, lập tức nhìn thấy thạch đầu bên trên nằm một vũng máu, lúc này vết máu còn không có hoàn toàn khô cạn, tựa hồ là tại trước đây không lâu lưu lại. Máu từng giọt hướng hư không phía dưới nhỏ xuống đi. Nhìn thấy để người có chút hoảng hốt, cảm giác được cái này bên trong càng ngày càng kiềm chế, tựa hồ phía trước có cái gì kinh khủng đồ vật tại đợi chờ mình. Tiến Thanh đưa tay chấm một chút vết máu, sau đó đặt ở dưới mũi người, mặt liền biến sắc nói, cái này là máu người. Máu người? Chú thiếu niên nghe tới trong lòng giật mình, cảm giác được sau lưng siêu siêu thổi lên một cơn gió lạnh. Cái này bên trong có một cái huyết trảo ấn. Bên cạnh có thiếu niên hoảng hốt hô hào, tiếp theo bị dọa đến lảo đảo rút lui, sắc mặt trắng bệnh chỉ về đằng trước nói, có khối mặt người trên mặt đất mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau, vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mọ, việt kẹo thầy, dồn hay sọ tìm thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 46, không biết quái vật kinh cùng S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, từng đầu dài hơn 10 trượng thành đầu, trống rỗng nằm ngang ở trong hư không tối tăm, tạo thành một đầu không nhìn thấy cuối cổ lộ. Cổ lộ hoang vu mà cổ lão, khắp nơi đều là tuế nguyệt chạy qua vết tích. Nơi này hư không không nhật nguyệt, vô tinh thần, đen ngòm, đồng dạng không nhìn thấy cuối cùng. Tràn ngập một cỗ kinh khủng đến để người hồi hộp khí tức, cỗ khí tức này đè nén làm người ta hoảng hốt, tâm thần có chút không tập trung. 10 điểm kiềm chế, có khối mặt người trên mặt đất. Một tên thiếu niên hoảng sợ muôn dạng địa đạo, bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trong lòng sợ hãi không thôi. Mà ngay tại vây xem chúng thiếu niên nghe tới, sợ hãi trong lòng như nổ tung, lập tức tê cả da đầu. Ánh mắt không tự chủ được hướng thiếu niên chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại ngoài mấy trượng nhìn thấy hé mở mặt người nằm tại máu trong nước. Kia hé mở người trên mặt bảy biện ra vẻ mặt sợ hãi, còn lại kia một con mắt bên trong còn lưu lại vẻ kinh hãi, tựa hồ tại khi còn sống gặp cái gì kinh khủng đổ vỡ. Đẫm máu một mảnh, để người hồi hộp không thôi, không dám nhìn thẳng. Tất cả mọi người đều là biến sắc, tựa hồ bị hù dọa. Cái này bên trong, làm sao lại có nửa khối mặt người? Quá dọa người. Một tên lá gan hơi nhỏ thiếu nữ sợ hỏi, núp ở chúng thiếu niên sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hồn. Không ít thiếu niên đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác được phía sau lạnh bớt. Dù cho Yến Thanh là người trưởng thành, nhìn thấy cái này nửa khối đấm máu mặt người, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Mặt mũi này, ta nhận ra. Một tên lá gan khá lớn thiếu niên đến gần, nghiêm túc nhìn một chút, sau đó nói, hắn tựa hồ là trước hết nhất đi qua cầu gây đám người kia, hắn gặp cái gì, làm sao chỉ còn lại có nửa khối mặt? Tựa hồ là gặp quái vật gì, đây không phải có một cái huyết trào ấn sao? Có thiếu niên cũng cẩn thận tới gần, nghiêm túc quan sát sau trả lời nói, mà lại, cái này nửa khối trên mặt có móng vuốt dấu vết lưu lại. Quái vật? Trong lòng mọi người giật mình. Là quái vật gì? Gan tiểu nhân thiếu nữ sợ hãi hỏi. Không biết. Tên điêu mảnh quan sát kỹ thiếu niên lắc đầu, sau đó hướng huyết trào ấn rời đi phương hướng đi đến, đang tìm nó dấu vết để lại. Cái này bên trong có mấy cây bộ lông màu đen. Tên thiếu niên kia tựa hồ có phát hiện, ngồi xổm trên mặt đất, đem kia mấy cây lông tóc cầm lên tinh tế nhìn xem, sau đó ngửi ngửi, lại nói, hung thú khí tức. Mọi người đi qua quả nhiên thấy, tựa hồ là động vật gì lông tóc, có thiếu niên thì là hỏi, làm sao ngươi biết là hung thú khí tức? Tên kia sắc mặt bình tĩnh thiếu niên thì là cười cười, nói, cái này còn phải nói sao? Không phải hung thú làm sao lại như thế hung tàn? Mà lại, cái này hung thú là nhiều lông tóc cái chủng loại kia, động tác hẳn là phi thường linh mẫn. Đi ở phía sau Yến Thanh, tại chúng thiếu niên rời đi về sau, cũng đến gần kia nửa khối mặt người nghiêm túc nhìn một chút. Tiếp lấy trong lòng giật mình, vậy mà từ trong mắt bên trong, nhìn thấy một cái bóng màu đen. Hình bóng kia toàn thân màu đen dài lông tóc, nhìn không nó cụ thể tướng mạo, nhưng là thân ảnh có chút giống người. Đây là tên kia chết đi thiếu niên, khi còn sống trong con mắt lưu lại đến tàn ảnh. Đây rốt cuộc là quái vật gì đâu? Tiến Thanh nhíu mày một cái, nhìn thấy cái này nửa khối đấm máu mặt người, đột nhiên cũng có chút buồn nôn. Lúc này, cổ lộ trên chỉ còn lại có Yến Thanh mấy tên thiếu niên đi ở phía sau, cái khác thiếu niên đã sớm đi ra ngoài mấy trăm trượng. Đi ra mấy bước về sau, Yến Thanh đột nhiên ngừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều rồi? Yến Thanh gấp nhíu mày một cái, tựa hồ vừa mới có đồ vật gì tại nhìn mình chằm chằm, nhưng quay đầu lại cái gì cũng không có. Lắc đầu, kế tiếp theo hướng về phía trước, muốn đuổi theo những thiếu niên kia. Cô Dương, Thần Duật, Tiên Chi này một ít thiếu niên đã sớm không gặp thân ảnh. Cổ lộ trên thạch đầu, mỗi đầu cách xa nhau có chừng 3 thước hơn, nhìn xuống cảm giác đen ngòm, làm người ta hoảng hốt. Đại khái đi mấy chục trượng về sau, Tiến Thanh nghe phía sau truyền một cái hơi tiểu nhân thanh âm, tựa hồ là gặm xương cốt thanh âm, về nhìn một chút hay là cái gì cũng không có. Phía trước tiểu mập mạp nhìn thấy Yến Thanh dừng lại, hô hào, Khô Lâu, nhìn cái gì? Đi nhanh một chút, bằng không có chỗ tốt gì đều cho bọn hắn đoạt. Tiến Thanh ngơ ngác một chút, đi vài bước lại quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó hỏi, tiểu mập mạp, ta nhớ được đằng sau ta tựa hồ còn có một người a, làm sao không gặp rồi? Có sao? Tiểu mập mạp nghi ngờ nói, ta tại sao không có thấy? Ta hẳn không có nhớ lầm, phía sau của ta hẳn là còn có một người. Tiến Thanh sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt bốn phía tạo sạ, trong lòng cảnh giác cũng tăng lên mấy phân. Khô Lâu, ngươi không nên làm ta sợ a, ta là gan tiểu. Tiểu mập mạp cũng có chút hoảng hốt nói, tựa hồ hắn cũng nhớ tới, Tiến Thanh sau lưng hẳn là còn có một người. Khô Lâu, chúng ta đi nhanh một chút đi, đuổi kịp bọn hắn, cái này bên trong quái dọa người. Tiến Thanh nhẹ gật đầu, trong lòng cũng chút bất an, cảm giác quá khủng bố, để người tê cả da đầu. Hai người bước nhanh đi lên, một hồi sau cũng đuổi kịp đám thiếu niên kia, nhưng là phát hiện thạch đầu lưu lại vết máu cũng càng ngày càng nhiều, khắp nơi tán lạc một chút phân rõ cụ thể là cái kia bộ vị hài cốt, tựa hồ là bị tê cắn rơi xuống. Một chút hài cốt bên trên còn giữ một loạt dài nhỏ dấu răng. Tại sao có thể như vậy? Gan tiểu nhân thiếu nữ hoảng sợ hỏi, trong lòng càng ngày càng hoảng sợ, gắt gao đi tại mọi người ở giữa. Cái này bên trong đến cùng là địa phương nào, làm sao kinh khủng như vậy? Có thiếu niên cũng nói, cảm giác không khí nơi này quá mức kiềm chế, tựa hồ phía sau mình đi theo thứ gì. Lúc này, Tiến Thanh đối chúng thiếu niên nói, mau rời đi cái này bên trong có quái vật. Ngươi thấy rồi? Tên kia sắc mặt bình tĩnh thiếu niên, hơi khẽ cau mày nghi hoặc mà nhìn xem Yến Thanh hỏi. Ta không nhìn thấy, nhưng là đằng sau ta thiếu mất một người. Tiến Thanh nói, thiếu mất một người. Sắc mặt bình tĩnh thiếu niên gấp nhíu mày một cái, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, nói, hắn có thể hay không còn ở phía sau? Đằng sau đã không có người. Tiến Thanh lắc đầu. Chú thiếu niên nghe tới Yến Thanh nói chuyện, trong lòng càng ngày càng sợ hãi bất an, trên mặt xuất hiện thần sắc lo âu. Có vài thiếu niên chịu đựng không nổi bầu không khí như thế này, lập tức hướng phía trước chạy tới, nghĩ mau rời khỏi cái này bên trong. Có thiếu niên chạy, kéo theo càng nhiều thiếu niên chạy. Trong chớp mắt, chạy sạch sành sanh. Tiểu mập mạp, chúng ta cũng đi thôi. Yến Thanh vỗ một cái Phú Hảo, vừa đi ra mấy bước lại ngừng lại, nhìn xem tên sắc mặt bình tĩnh thiếu niên nói, ngươi làm sao không đi, lưu tại cái này bên trong cùng quái vật ăn rồi. Chỉ là muốn nhìn một chút quái vật là cái gì một cái bộ dáng. Thiếu niên cười cười nói, tựa hồ cũng không sợ, ta người này, lòng hiếu kỳ tương đối mạnh, không nhìn quái vật một chút có chút không cam tâm. Một mình ngươi lưu tại cái này bên trong, nhìn thấy là tử kỳ của ngươi. Tiến Thanh lạnh lùng tốt một tiếng, thật nghĩ mãi mà không rõ hắn là như thế nào nghĩ. Ha ha, muốn ta chết còn không có dễ dàng như vậy, huống hồ ta chỉ là nghĩ xa xa nhìn một chút mà thôi, sau đó đuổi mau đuổi theo các ngươi. Thiếu niên cự tuyệt nói. Khô lâu, không muốn cùng một người chết nói chuyện, đi mau. Tiểu mập mạp ở phía trước thúc giục. Mệnh là mình. Tiến Thanh lạnh lùng lưu lại một câu, lập tức cùng tiểu mập mạp đuổi theo. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 47, xuất quỷ nhập thần ê, s, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, hư không hát đám, cổ lộ mờ nhạt, khắp nơi tràn ngập khí tức ngột ngạt. Kinh khủng bầu không khí tràn ngập tại mỗi người thiếu niên trong lòng, khiến những thiếu niên này lo nghĩ bất an, khu xử bọn hắn không ngừng mà chạy về phía trước. Các thiếu niên đội ngũ, kéo đến càng ngày càng dài. Không ai từng nghĩ tới, phong thần cổ lộ kinh khủng như vậy. Tại cổ lộ cuối cùng, mờ nhạt khí vụ tràn ngập, trên đường bóng người càng ngày càng ít, chỉ còn lại có lác đác không có mấy. Tiến Thanh cùng tiểu mập mạp bị kéo tại phía sau cùng, theo bước chân trước tiến vào, cổ lộ trên càng ngày càng mờ nhạt, tầm nhìn cũng đại đại giảm xuống. Khô lâu, ngươi thật đem tự thân hắn ta lưu ở đâu? Chạy ra một khoảng cách về sau, tiểu mập mạp đột nhiên hỏi. Tiến Thanh nhướng mày, nói, cái gì gọi là ta đem hắn lưu tại cái kia bên trong, là chính hắn muốn chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Quả nhiên là lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Mặc dù nói thì nói thế, nhưng Yến Thanh hay là dừng bước. Nhìn xem Yến Thanh ngừng lại, tiểu mập mạp cũng ngừng lại, hai người đều là nhìn lại, sau lưng mở nhạt một mảnh, cái gì cũng không có. Tên thiếu niên kia không gặp. Mặc dù khoảng cách hơi xa, tầm nhìn cũng không cao, nhưng ít nhất cũng hẳn là nhìn thấy người cái bóng á, nhưng là sau lưng cái gì cũng không có, tên thiếu niên kia biến mất. Yến Thanh cùng tiểu mập mạp nhìn nhau một chút, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn bị quái vật ăn hết rồi. Tiểu mập mạp hoảng sợ nói, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Lúc này, tựa hồ truyền đến ác quỷ gặm ăn thanh âm rất nhỏ, để người dùng mình. Chạy. Tiến Thanh tâm bên trong phi thường bất an, cảm giác khí tức kinh khủng tràn ngập toàn thân, trong ánh mắt cũng xuất hiện hoảng sợ, đối tiểu mập mạp khẽ quát một tiếng, điên cuồng chạy về phía trước. Chân nguyên vận chuyển, hào quang lưu quấn, như là một đạo hỏa ảnh. Một cái mở ra cựu trọng môn thiếu niên, vậy mà tại trong chớp mắt liền vô thanh vô tức không gặp, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ quái vật kia khủng bố, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Má ơi, đây rốt cuộc là quái vật gì, khủng bố như vậy? Tiểu mập mạp sắc mặt có chút phát xanh, tựa hồ bị dọa cho phát sợ, hai chân điên cuồng chạy. Cổ lộ trên mở nhạt khí vụ tràn ngập, phía trước càng ngày càng u ám, tầm nhìn đã hạ xuống đến 3-4 trượng. Mà lại, phía trước các thiếu niên đã sớm biến mất không thấy gì nữa, không biết chạy đi nơi đâu. Trên mặt đất làm sao lại có nước? Tiểu mập mạp nghi ngờ nói một câu, thò người ra xem xét, vậy mà là một vũng máu. Mà lại, cái này bãi huyết thủy là vừa vặn lưu lại không lâu, mặt trên còn có lấy nóng ấm. Cái này là máu. Tại bãi kia huyết thủy bên cạnh, còn giữ một cái nhàn nhạt huyết trào ấn, tiểu mập mạp giật mình kêu lên, cấp tốc hướng Yến Thanh bên người dựa vào, nói, "Má ơi, đây rốt cuộc là phong thần cổ lộ hay là ác quỷ cổ lộ, khủng bố như vậy?" Tiến Thanh sắc mặt có chút âm trầm, nghĩ không ra phía trước cũng có, chẳng lẽ quái vật không chỉ có một con, mà lại quái vật nhất đại khủng bố, ở chỗ nó vô thanh vô tức, để người khó lòng phòng bị. Tiểu mập mạp đi mau, ta cảm giác được sau lưng, tựa hồ có đồ vật gì đang ngó chúng ta. Lúc này, Tiến Thanh bỗng nhiên giật mình, sau lưng lạnh buốt, cảm thấy có một đôi ác độc con mắt tại nhìn mình chằm chằm, để hắn dùng mình. "Khô lâu, ngươi không nên làm ta sợ a." Tiểu mập mạp sợ hãi nói. "Lúc này, ta có tâm tư dọa ngươi." Tiến Thanh trầm giọng nói, kế tiếp theo hướng cổ lộ phía trước đi đến, một lát không dám dừng lại. Cổ lộ phía trước tĩnh sâu kín, thanh âm gì đều không có, lộ ra 10 điểm quỷ dị. Tiến Thanh cùng tiểu mập mạp hai người, sóng bay chạy, thỉnh thoảng dẫm lên từng bãi huyết thủy. Có đôi khi, còn dẫm lên một chút đấm máu hài cốt, để người buồn nôn vô so. Chạy ra số bên trong, thật lâu không gặp đại bộ đội, Tiến Thanh sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ánh mắt cũng biến thành có chút nhưng sợ lên. "Ta thế nào cảm giác là đang chạy hướng địa ngục chi môn?" Tiểu mập mạp lên tiếng nói, thanh âm có chút run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. "Không nên nói lung tung." Yến Thanh lạnh nói một tiếng. "À." Tiểu mập mạp đột nhiên hô to một tiếng, đột nhiên ngừng lại, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ, như là gặp quỷ, tay phải run rẩy chỉ về đằng trước. "Làm sao rồi?" Yến Thanh cũng bị tiểu mập mạp giật nảy mình. Ta nhìn thấy một cái đục toàn thân mọc ra dài mao quái vật." Tiểu mập mạp sắc mặt trắng bệnh. "Ở đâu?" "Không gặp." Yến Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ không ra hai người mình thật đúng là bị quái vật để mắt tới, nói, chúng ta mau đuổi theo bên trên đại bộ đội, người nhiều, những quái vật này cũng không dám tùy tiện hạ thủ. Đại bộ đội cũng không biết chạy đến đâu rồi. Tiểu mập mạp vội la lên, trong lòng có chút hối hận đạp lên phong thần cổ lộ. Đuổi theo chính là. Tiễn Thanh suy nghĩ một chút nói, con mắt cảnh giác nhìn xem tứ phương, phòng ngự lấy quái vật tập kích. Cổ lộ trên, phía trước càng ngày càng u ám, tựa hồ tràn ngập vô tận hắc vụ, đem thạch đầu bao phủ ở bên trong, căn bản là thấy không rõ phía trước là cái gì. Xem ra, tựa như một đầu kinh khủng hồng hoang cự thú, đem cổ lộ nuốt. Đi ra một khoảng cách về sau, Tiễn Thanh cùng tiểu mập mạp đột nhiên ngừng lại, bởi vì bọn hắn tại phía trước hắc vụ trông được đến một đôi mắt. Một đôi ác độc vô so con mắt. Cặp mắt kia lóe ra nhàn nhạt hờ mang, lộ ra tà ác vô so. Quái vật. Tiểu mập mạp sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, hai chân không ngừng mà đang run rẩy. Yến Thanh sắc mặt cũng xanh xám, nghĩ không ra hai người mình lại bị quái vật chắn ở phía sau, trong lòng không khỏi khẩn trương. Trừ cặp kia ác độc con mắt bên ngoài, còn ẩn ẩn nhìn thấy một thân thật dài đen lông tóc che khuất quái vật khuôn mặt, căn bản là thấy không rõ bộ dáng của nó. Một cỗ tà ác khí tức từ quái vật trên thân tràn ngập, để người dùng mình. Quái vật ẩn tại hắc khí trong xương mù đứng bình tĩnh, ánh mắt phi thường ác độc, nhìn chằm chằm, tựa hồ đang ngó chừng con mồi, muốn tìm một kích chí mạng. Yến Thanh cùng tiểu mập mạp không dám thở mạnh, không tự chủ được lùi lại. Nhưng là vừa rời khỏi hai bước, cặp kia ác độc con mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy quái vật biến mất, Tiễn Thanh kéo tinh thần căng thẳng trải qua buông lòng xuống, đưa tay lau mặt một cái, phát hiện tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhưng là đúng lúc này, tiểu mập mạp kéo mạnh lấy Tiễn Thanh, ánh mắt vẫn như cũ là hoảng sợ mơ dạng, gắt gao chỉ vào đằng sau. Về sau, đằng sau, nó ở phía sau. Tiểu mập mạp kinh hãi đều. Tiễn Thanh đột nhiên quay đầu, chỉ là nhìn thấy hai đạo nhàn nhạt hồng mang hiện lên, quái vật lại biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt mồ hôi lạnh, một giọt hướng thạch đầu bên trên nhỏ xuống. Giọt tháp nhỏ xuống tại một vũng máu bên trên. Cổ lộ trên tĩnh phải chỉ còn lại có Yến Thanh cùng tiểu mập mạp thô trọng tiếng thở dốc, hai người đứng bình tĩnh, không dám luận động. Bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Nó ở phía trước. Tiểu mập mạp lại kinh hãi hô một tiếng. Yến Thanh trong lòng kinh hãi, đột nhiên quay đầu, quái vật kia lại lần nữa biến mất không gặp, mà lại mỗi lần xuất hiện khoảng cách càng ngày càng gần. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 48, đánh nát một đoạn cổ lộ S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, cổ lộ trên, khí vụ quanh quẩn, hoàn toàn tĩnh mịch. Xuất quỷ nhập thần quái vật kinh khủng, nhất thời xuất hiện ở phía trước, nhất thời xuất hiện ở hậu phương, tốc độ nhanh đến dọa người. Tiễn Thanh cùng tiểu mập mạp nhìn thấy trong lòng hoảng sợ muôn dạng, mà lại nó xuất hiện khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Khí tức đột ngột bị quái vật đẩy tới cực điểm. Hai người trái tim nhảy lên âm thanh, hô hấp thô trọng âm thanh, không ngừng mà giao thế. Từng giọt to như hạt đậu mồ hôi lạnh, không ngừng mà trên gương mặt lấy xuống, nhỏ tại phiến đá bên trên, phát ra giọt tháp âm thanh. Tính phải quỷ dị. Quái vật cách bọn họ càng ngày càng gần, hai mắt lóe ra ác độc tà đỏ. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng. Tiểu mập mạp trừng trong mắt tại chăm chú nhìn, mắt cũng không dám nháy một chút, sợ một cái chớp mắt nó liền xuất hiện tại trước người mình. Tiến Thanh chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn vận chuyển, bắn ra một thân cương kình huyết khí, còn tràn ngập từng tầng hào quang. Cả người xem ra, giống như thiêu đốt lên gấu hùng đại lửa, khí thế kinh người, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Con mắt nhìn chằm chằm tứ phương, cùng tiểu mập mạp tựa lưng vào nhau phòng ngự, trong lòng khẩn trương vô so. Nếu như quái vật chính diện tập kích, Tiến Thanh ngược lại là không có cảm thấy đáng sợ như vậy, lớn không được dùng xong một sợi thần vận, sử dụng núi tướng thần thông đem nó anh. Nhưng là, con quái vật này xuất quỷ nhập thần, tốc độ càng là nhanh đến căn bản là không có cách bắt giữ quỹ tích của nó, ai cũng không biết sau một khắc nó sẽ xuất hiện ở đâu bên trong. Để hắn căn bản không chỗ hạ thủ. Có lẽ, chờ hắn thấy rõ lúc, còn không có sự xuất núi tướng thần thông, liền có thể liền một mệnh ô hô. Quá nhanh, căn bản thấy không rõ. Tiểu mập mạp manh ngay nháy mắt, đem tiệp trên lông mồ hôi vứt bỏ, ánh mắt vô so cảnh giác. Lúc này, tiểu mập mạp xem ra tỉnh táo rất nhiều, nhưng là Yến Thanh biết, hắn là đang giáng chống đỡ, có lẽ sau một khắc liền sẽ sụp đổ. Cặp kia tà đỏ ác độc con mắt, nhất thời xuất hiện ở phía trước, nhất thời xuất hiện ở hậu phương, để người hoa mắt, cũng áp bách lấy người thần kinh. Liều. Nhìn thấy quái vật càng ngày càng gần, Yến Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, cũng có chút chờ không nổi, chuẩn bị sử xuất núi tướng thần thông. Nếu như còn như vậy rằng có nữa, rất có thể hai người mình bị nó sống sờ sờ đùa chơi chết. Một sợi thần vận lại như thế nào chân quý, lại như thế nào không nỡ, vào lúc này cũng được muốn dùng, cho dù là đại tài tiểu dụng. Lúc này, Yến Thanh lập tức khu động đã tiểu thành núi tướng thần thông. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Yến Thanh thầm hô một tiếng. Núi tướng thần thông, hoa 81 tuổi thọ mệnh đạt được, lại hoa 108 tuổi thọ mệnh phương chút thành tựu, tổng cộng trả giá 189 tuổi thọ. Núi tướng thần thông vận chuyển một sát na, giấu tại luân hải 12 cái trong khí hải một sợi thần vận, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Núi tướng, lên, Yến Thanh song trưởng lúc lên lúc xuống, lòng bàn tay đối diện nhau, như ôm tiểu cầu trạng lập tức kết tại ngực. Núi tướng thần thông đại thủ ấn. Một cỗ vô so bàng bạc khí tức phóng lên tận trời, sau lưng bốc lên lấy một tòa núi cao cái bóng. Đó lấy, toàn bộ trời mà trở nên ngưng trọng lên, trên trời phong vân biến ảo. Một cỗ bàng bạc cực điểm khí tức khủng bố, chống rông sinh ra, như do trời hàng. Tiến Thanh không gian chung quanh xuất hiện chấn động kịch liệt, như là nước sôi không ngừng nhảy lên, phát ra trận trận vô so chói tai không nước âm thanh. Khô lâu, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu mập mạp bị cái này cố kinh khủng tới cực điểm khí tức kinh đến, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn lên, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hư không bên trên, đứng thẳng một cái cao tới vạn trượng sơn nhạc nguy nga, tản ra một cỗ cổ lão mà hoang vu khí tức, tựa hồ từ viễn cổ thời không xuyên qua mà tới. Khí thế đè người, làm cho lòng người bên trong kinh hãi cùng chấn động. Vô so khủng bố. Tiểu mập mạp nhìn chằm chằm hư không bên trên tòa sơn nhạc kia, trong lòng vô so rung động. Sơn nhạc xuất hiện một sát na, ẩn vào khí trong xương mù quái dị hồ cũng bị chấn kinh đến, kinh hãi ngẩng đầu nhìn. Nhưng vào lúc này, Yến Thanh lập tức nắm lấy cơ hội, quát to một tiếng, chấn, kết tại trước ngực thủ ấn, đột nhiên đánh ra. Kia một cỗ cường hành tới cực điểm khí tức khủng bố, lần nữa chống rống bùng lên, tản ra vạn đạo thần quang, xé rách vô số hư không. Sơn nhạc từ không trung bên trên rơi xuống phía dưới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thế không thể đỡ. Quái vật gắt gao nhìn xem sơn nhạc hướng nó chấn đến, trong lòng hoảng sợ và phân, muốn phải thoát đi mà đi, lại là bị sơn nhạc gắt gao khóa lại, căn bản là không có cách động đậy. Rắc, rắc. Quái vật điên cuồng hét dầm lên. Oeng, một tiếng vang thật lớn xẹt qua, kích thích vạn đạo bụi sóng, một tòa núi cao nặng nề màn đện ở cổ lộ trên. Không gian chung quanh bị một cỗ cường hành tới cực điểm lực lượng xé nát, phát ra trận trận tiếng xé gió. Trong chớp mắt, cổ lộ trên toàn bộ phiến hư không đều sụp đổ mà ra, từng khối to lớn thạch đầu, nhao nhao hóa thành một mịn, chớ đừng nói chi là bị chính đè ở phía dưới quái vật. Cổ lộ cấp tốc sụp đổ, từng khối thạch đầu hóa thành từng sợi bụi bặm. Một băng, chính là một mảng lớn. Tiểu mập mạp trợn mắt hốt hoồm, thật lâu không cách nào bình tĩnh, lộ vẻ là bị cảnh tượng trước mắt hù đến. Không được. Yến Thanh biến sắc, nghĩ không gian núi tướng thần thông uy lực khổng lồ như thế, vậy mà lan đến gần chính mình. Lôi kéo kinh ngạc đến ngây người tiểu mập mạp, điên cuồng lùi lại, một bước mấy chục trượng. Vọt ra trên trăm trượng, kia cổ lộ mới đình chỉ hóa thành một mịn. Nhìn thấy cổ lộ lại bị mình núi tướng thần thông đánh nát trên trăm trượng, lưu lại một đoạn đại hắc ám, trong lòng cũng không khỏi chấn động kịch liệt. Cái này uy lực, thực tế là quá lợi hại. Khô lâu, đây là ngươi làm? Tiểu mập mạp bừng tỉnh khiếp sợ hỏi. Yến Thanh nhẹ gật đầu, cảm giác có chút thoát lực, tinh thần hoảng hốt, nói, quái vật kia hẳn là bị đánh nát. Sau đó tự nhủ nói, quá đáng tiếc, bất quá cũng không có cách nào, chỉ có thể dạng này. Khô lâu, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như thế? Tiểu mập mạp hỏi, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, sau đó hơi nghi hoặc một chút, vừa mới ngươi sử dụng chính là thần kỹ. Thần kỹ? Không phải, muốn tới kim đan cảnh mới có thể sử dụng sao? Ngươi làm sao có thể sử dụng? Nếu như không phải thần kỹ, căn bản là không có cái này uy lực. Đi thôi, đây là bí mật của ta. Yến Thanh không có trả lời, mình sử dụng thế nhưng là uy lực càng mạnh mẽ thần thông, mà không phải cái gì thần kỹ, bất quá cũng không có đi giải thích. Đón lấy, hai người thẳng đường đi tới. Cổ lộ thạch đầu bên trên, thỉnh thoảng xuất hiện từng bãi huyết thủy cùng một chút đấm máu hài cốt, nhìn thấy loại tình huống này Yến Thanh cùng tiểu mập mạp cũng lần nữa kinh hãi. Cái này nhất định là ma quỷ đường, không biết có bao nhiêu người bị ăn sạch. Tiểu mập mạp tim đập nhanh nói, hay tốt chính mình là cùng khô lâu đi cùng một chỗ, bằng không rất có thể cũng hóa thành một vũng máu. Lúc này, tiểu mập mạp ngược lại là không có trước đó như vậy sợ hãi, tựa hồ mình cùng Yến Thanh đi cùng một chỗ đi đúng rồi. Yến Thanh trầm mặt không nói, trong lòng cũng lo lắng. Khô lâu, kia thần kỹ ngươi còn có thể dùng mấy lần? Tiểu mập mạp đột nhiên hỏi, tựa hồ cũng có chút bận tâm tới đến, dù sao lợi hại như thế thần kỹ, dù ai cũng không cách nào vô hạn sử dụng đến, cần tiêu hao chân nguyên nhiều lắm, còn có thể một lượng lần. Yến Thanh nhíu mày, nói, tiểu mập mạp, chính ngươi cũng phải cẩn thận chút, ta không có khả năng thời thời khắc khắc đều có thể chiếu cố đến ngươi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 49, thiếu mất một người P.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, cổ lộ tịch mịch tím mắng, vặn cổ nằm ngang ở cái này hắc ám hư giữa không trùng, tràn ngập một cô hoang vu mà khí tức cổ xưa. Cái này bên trong không nhật nguyện, vô tinh thần, một mảnh tĩnh mịch, không biết tồn tại bao nhiêu năm, hoang vu phải khiến người ta run sợ. Từ cự thạch xếp thành cổ lộ trên, hắc ám khí vụ tràn ngập, bao phủ hết thảy. Yến Thanh cùng tiểu mập mạp hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm, ánh mắt cảnh giác nhìn xem tứ phương. Còn lại một hai lần. Nghe vậy, tiểu mập mạp lại có chút bận tâm tới đến, cái này bên trong thực tế là quá khủng bố, ai cũng không biết tiếp xuống đem sẽ gặp phải bao nhiêu quái vật. Một hai lần khẳng định là không đủ dùng. Lúc này, tiểu mập mạp quần áo đã ướt đẫm, từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng mà từ trên gương mặt lấy xuống, khí tức cũng càng ngày càng thô trọng. Tiểu mập mạp, ngươi rất sợ. Yến Thanh phi tốc nhìn thoáng qua toàn thân, khẩn trương chung quanh tiểu mập mạp. Sợ? Tiểu mập mạp gật đầu. Không có việc gì, chỉ muốn đuổi kịp đại bộ đội liền không sao. Yến Thanh lên tiếng an ủi. Ta biết. Tiểu mập mạp gật đầu. Sau đó hầu nghi hỏi, bọn hắn chạy thế nào nhanh như vậy, chớp mắt liền không thấy tăm hơi rồi. Ai biết? Yến Thanh nhíu mày, cũng nghĩ không thông bọn hắn làm sao lại rời đi phải nhanh như vậy, mình chỉ là có chút ngừng một chút mà thôi. Trong chớp mắt, bọn hắn liền không thấy tăm hơi. Cái này thật sự là có chút quỷ dị. Yến Thanh híp mắt ngắm nhìn phương xa, cổ lộ vẫn là không gặp cuối cùng, không biết dài bao nhiêu, nhưng là tại cuối kia một vùng tăm tối bên trong, lại là đứng thẳng một ngọn núi. Núi, rất mơ hồ, cái gì cũng thấy không rõ. Một đường chạy vội hơn 10 bên trong, Yến Thanh cùng tiểu mập mạp hai người vẫn không có đuổi kịp đại bộ đội, tựa hồ đại bộ đội biến mất. Trên đường, thỉnh thoảng gặp được từng bãi huyết thủy cùng từng đống hải cốt, làm người ta kinh ngạc run sợ. Căn cứ huyết thủy cùng hài cốt số lượng, Yến Thanh đoán chừng ít nhất có hơn 10 người ngộ hại, thậm chí là càng nhiều. Cứu mạng, lúc này, một cái sợ hãi tiếng kêu thảm thiết vạch phá hư không. Đây là một thiếu nữ bén nhọn tiếng kêu cứu, thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi cùng điên cuồng, tựa hồ gặp quái vật. Yến Thanh cùng tiểu mập mạp hai người nghe tới, trong lòng giật mình, do dự một chút, lập tức xông tới. Cổ lộ trên hắc ám khí vụ tràn ngập, tầm nhìn 10 điểm thấp, căn bản là không có cách thấy rõ ngoài 10 trượng đồ vật. Yến Thanh cùng tiểu mập mạp mặc dù xông tới, nhưng tốc độ cũng không dám quá nhanh, thời khắc đề phòng quái vật tập kích. A, một thiếu niên kinh hãi kêu thảm, nhưng thanh âm im bặt mà dừng, bị sinh sinh cắt đứt. Khô lâu, ta, chúng ta còn muốn đi, đi sao? Tiểu mập mạp đầu đầy mồ hôi, có chút cả lắm hỏi, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hồn. Rất rõ ràng, cái kia gào thảm thiếu niên đã bị quái vật ăn hết. Yến Thanh cũng dừng bước, trong lòng không ngừng mà dãy rủa lấy, ánh mắt phi thường phức tạp nhìn về phía trước, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trên mặt, từng giọt mồ hôi lạnh lấy xuống, nhỏ xuống tại phiến đá bên trên. Phía trước gần ẩn có dị động, tựa hồ có người ngay tại gặp quái vật tập kích. Yến Thanh nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, phun ra sau mở mắt ra nói, đi, người nhiều, quái vật cũng không tốt hạ thủ. Mà lại, chúng ta đã không có đường quay về. Vậy ta đi theo ngươi. Tiểu mập mạp nói. Yến Thanh vỗ vỗ tiểu mập mạp, lập tức mở ra bộ pháp chạy lên đi, lướt lên một đám lửa hào quang. Tiểu mập mạp cũng theo thật sát ở phía sau, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, sợ từ phía sau chạy đến một cái quái vật. Phía trước có chạy tiếng bước chân, rất loạn. Bốn tên thiếu niên tại hắc ám khí vụ bên trong điên cuồng trở về chạy, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh phải dọa người. Nhìn thấy Yến Thanh cùng tiểu mập mạp, như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, hô to, cứu mạng, có quái vật, có quái vật. Đại bộ đội đâu? Tiểu mập mạp lo lắng hỏi. Rất nhiều người đều chết rồi, đều bị quái vật ăn hết. Một tên nguyên bản thanh tú tuấn nhã thiếu niên, lúc này ánh mắt đỏ như máu một mảnh, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, gắt gao bắt lấy tiểu mập mạp. Ta muốn trở về, ta không nghĩ lại lưu tại cái này bên trong, quái vật thật đáng sợ. Một tên khác cường tráng thiếu niên, như là tiểu hài tử tràn đầy kinh sợ, vẻ mặt đưa đám nói. Đại bộ đội đâu? Tiến Thanh nhìn xem bốn tên ba nam một nữ bị sợ mất mật thiếu niên, trong lòng cũng là hoảng sợ, nghĩ từ bọn hắn miệng bên trong biết được đại bộ đội tình huống. Không biết, quái vật vừa xuất hiện, chúng ta tất cả đều chạy tán, không biết bọn hắn đi đâu bên trong. Thanh tú thiếu niên nói, mặc dù ánh mắt vẫn như cũng là kinh hồn, nhưng nhìn thấy Yến Thanh cùng tiểu mập mạp hai người cũng chậm chậm tỉnh táo lại, không còn điên cuồng như vậy. Yến Thanh cùng tiểu mập mạp xuất hiện, cho bọn hắn một chút trên tinh thần an ủi, cũng để bọn hắn chậm rãi bình tĩnh lại. Ta muốn trở về, không muốn ở lại cái này bên trong là ma quỷ đường. Cường tráng thiếu niên vẫn như cũng là hoảng sợ nói, kia kinh khủng hình tượng không ngừng mà xuất hiện trong đầu, vung đi không được, không thể quay về. Yến Thanh lắc đầu. Vì cái gì? Ba nam một nữ chăm miệng một lời hỏi. Cổ lộ đoán mất, căn bản là đi không quay về, cho dù là có thể đi trở về đi, phong thần cầu gây đã sớm bay đi. Yến Thanh nhìn thoáng qua bọn hắn, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, đuổi kịp đại bộ đội, dạng này chúng ta mới có thể sống sót. Phía trước có quái vật, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, đi chỉ có thể bị ăn sạch. Thanh tú thiếu niên lớn lắc đầu, trong lòng 10 điểm e ngại. Ta cũng không muốn trở về. Một tên là gan 10 điểm tiểu nhân thiếu nữ lên tiếng trả lời. Tại cái này bên trong chỉ có thể chờ chết, đằng sau liền không có quái vật sao? Yến Thanh bình tĩnh tiếng nói, ánh mắt thời khắc cảnh giác tứ phương, chỉ có đuổi kịp đại bộ đội, chúng ta mới có thể còn sống, hiểu chưa? Bốn tên thiếu niên trầm mặc, bọn hắn cũng biết đạo lý này, nhưng là ai cũng không dám khẳng định, mình có thể hay không ở trên đường liền bị quái vật ăn hết. Mặt trước cái kia quái vật làm sao bây giờ? Gan tiểu thiếu nữ khiếp đảm hỏi, cái khác ba tên thiếu niên cũng cùng nhau nhìn xem Yến Thanh. Yến Thanh trầm mặc một chút, nói, chỉ có thể tiến lên. Cái này. Bốn tên thiếu niên lớn lắc đầu, tiếp lấy thanh tú thiếu niên nói, không được. Chỉ có thể dạng này. Yến Thanh chém đinh chặt sắt nói, sau đó đối mập mạp nhẹ gật đầu, nói, ta đến mang đầu, ta hướng ở phía trước. Cổ lộ trên, Yến Thanh, tiểu mập mạp cùng 6 người, điên cuồng vận chuyển thể nội chân nguyên, chạy như bay, lướt lên từng đạo hào quang hỏa diễm. Mà lại, Yến Thanh thời khắc chuẩn bị khu lấy núi tướng thần thông, để phòng vạn nhất. Thân vận dùng một sợi thiếu một sợi, còn không biết đằng sau còn có bao nhiêu quái vật, cho nên Yến Thanh phi thường chân quý, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm cũng không nỡ dùng. Chạy mấy bên trong, tất cả mọi người không có gặp được quái vật, không khỏi mừng rỡ trong lòng, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút. Đột nhiên, Yến Thanh đột nhiên ngừng lại, nhìn lại, sắc mặt đại biến. Làm sao rồi? Tiểu mập mạp nghi hoặc hỏi, những người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, không biết Yến Thanh làm sao đột nhiên dừng lại, tựa hồ sắc mặt cũng không tốt lắm. Thiếu một người. Yến Thanh trong lòng kinh hãi vô so. Nghe vậy, mọi người đều là sắc mặt đại biến, bọn họ đích xác là thiếu một người. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 50, từng cái địa biến thiếu kê, S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, cổ lộ trên, bầu không khí vô so kiểm chế, sợ hãi phun lên trái tim của mỗi người. Lúc này, chỉ còn lại có Yến Thanh, tiểu mập mạp, thanh tú thiếu niên, cường tráng thiếu niên cùng gan tiểu thiếu nữ năm người, một tên khác thiếu niên không gặp. Hắn có phải là rơi ở phía sau, không có theo tới? Cường tráng thiếu niên nói, cũng quay đầu nhìn, nhưng đằng sau căn bản cũng không có bóng người. Điều này có thể sao? Thanh tú thiếu niên lập tức phủ định, sắc mặt hơi trắng bệnh, chém đinh chặt sắt nói, tuyệt đối là bị quái vật ăn hết. Sau đó nhìn về phía hai người khác, nói lấy, ta một điểm cảm giác đều không có, các ngươi có phát hiện hay không cái gì? Cường tráng thiếu niên lắc đầu, gan tiểu thiếu nữ thì là sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ bị dọa sợ, ngơ ngác đứng. Tiến Thanh sắc mặt tâm trầm, lông mày chăm chú xoay thành một đoàn, hai mắt nhìn chằm chằm hậu phương lớn. Cổ lộ hắc ám khí vụ quanh quẩn, hơn 10 trượng sau căn bản là thấy không rõ, dù cho tên thiếu niên kia ở phía sau cũng không nhìn thấy. Nhưng là, ai cũng không tin, tên thiếu niên kia sẽ rơi ở phía sau. Các ngươi vừa mới ai chạy ở phía sau cùng? Tiến Thanh hỏi. Ta không có chú ý, tựa hồ chúng ta bốn người đều không khác mấy. Thanh Tú thiếu niên suy nghĩ một chút nói. Chạy thời điểm, Tiến Thanh chạy trước tiên, tiểu mập mạp theo sát, mà bốn người bọn họ thì là không sai biệt lắm song song cùng một chỗ. Mà lại, mỗi người tinh thần đều 10 điểm khẩn trương, căn bản cũng không có tâm tư đi chú ý những người khác. Tiến Thanh lớn to mày, hắn cũng là nghe tới tiếng bước chân tựa hồ thiếu một người, mới quay đầu nhìn. Nghĩ không ra, thật là có một cái không gặp, vô thanh vô tức không gặp. Kia xuất quỷ nhập thần quái vật, tựa hồ càng ngày càng kinh khủng, vô thanh vô tức xử lý một người. Chỉ có thể kế tiếp theo chạy xuống đi, đuổi kịp đại bộ đội. Lúc này, Tiến Thanh lên tiếng nói, một lát cũng không nghĩ dừng lại. Mấy người đều là gật đầu, rất muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, thế là kế tiếp theo chạy xuống. Tiến Thanh chạy thời điểm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy bọn hắn đều chăm chú cùng ở sau lưng mình, cũng có chút yên tâm một chút. Lại là an tĩnh chạy ra số bên trong, đại bộ đội vẫn là không thấy tăm hơi, phía trước yên tĩnh, tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng, để mọi người càng ngày càng hoảng hốt. Bọn hắn làm sao có thể một hơi chạy ra xa như vậy? Tiến Thanh càng nghĩ càng là cảm thấy quái dị, từ phong thần cầu gậy đến cái này bên trong, mình ít nhất cũng chạy ra trên trăm bên trong, làm sao bọn hắn còn không thấy tăm hơi? Chạy ra khoảng cách xa như vậy, chúng tốc độ của con người cũng thả chậm lại. Thể nội chân nguyên mặc dù còn có không ít, nhưng là ai cũng không dám tiêu hao quá nhiều. Mà lại, tại cái địa phương quỷ quái này, quái vật cũng sẽ không cho thời gian khôi phục chân nguyên. A, sau lưng thiếu niên hoảng sợ gọi một tiếng. Yến Thanh đột nhiên quay đầu, nhìn thấy vậy mà lại thiếu một người, sắc mặt lần nữa lại biến, mà lại là xanh xám. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tiểu mập mạp sắc mặt trắng bệnh, đôi môi hảo không huyết khí, răng đang không ngừng run lên. Tên kia cường tráng thiếu niên không gặp, sợ hãi lần nữa hàng tại mỗi người trên thân. Lúc này, Thanh Tú thiếu niên trở nên có chút điên cuồng lên, hai mắt huyết hồng vô so, nắm lấy Yến Thanh gầm hét lên, đều tại ngươi, nếu như không phải ngươi, bọn hắn sẽ không phải chết. Ngươi cho ta tỉnh táo chút. Yến Thanh khẽ quát một tiếng, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, tựa hồ muốn giết người. Thanh Tú thiếu niên bị Yến Thanh quát một tiếng, cũng yên tĩnh một chút, nhưng ánh mắt hoảng sợ mơn dạng, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngươi là làm sao biết? Yến Thanh bình tĩnh nghe âm thanh hỏi. Ta cái gì? Mau nói, ngươi là làm sao biết? Yến Thanh có chút lửa giận, trong lòng chặn lấy một cỗ không cách nào phát tiết ác khí. Ta chạy liền phát hiện hắn không gặp, ta cũng không biết hắn từ lúc nào không gặp. Thanh Tú thiếu niên lần nữa điên cuồng lên, hai mắt che kín tơ máu, lộ ra một mảnh huyết hồng. Vậy con ngươi có thấy hay không cái gì? Yến Thanh hỏi tên kia gan tiểu nhân thiếu nữ, nhưng thiếu nữ sắc mặt tái nhợt vô so, ánh mắt đờ đẫn vô thần, tựa hồ bị dọa sợ, thân thể khẽ run. Thấy thiếu nữ như thế, Yến Thanh cũng không có cách, nhíu chặt lấy lông mày. Con quái vật kia càng ngày càng kinh khủng, vậy mà tại mọi người ngay dưới mắt, liền vô thanh vô tức ăn hết hai người. Như thế xuất quỷ nhập thần, cho dù là có núi tướng thần thông, cũng khó có thể đối phó. Ai cũng không biết kế tiếp sẽ là ai. Ta không được chạy đằng sau. Thanh Tú thiếu niên đột nhiên hô hào. Vậy ngươi chạy phía trước. Yến Thanh nhíu mày một cái. Không chạy đằng sau là được. Thanh Tú thiếu niên sắc mặt trắng bệnh. Được. Yến Thanh gật đầu, chuyển hướng tiểu mập mạp, nói, chúng ta chạy đằng sau, ngươi cùng ở bên cạnh ta, không muốn rơi bước kế tiếp, biết sao? Tiểu mập mạp gật mạnh đầu, đầu đầy bên trên mồ hôi. Đón lấy, còn lại bốn người lần nữa chạy, Thanh Tú thiếu niên cùng gan tiểu thiếu nữ chạy ở phía trước, Yến Thanh cùng tiểu mập mạp ở phía sau đi theo. Mà lại, Yến Thanh thỉnh thoảng quay đầu nhìn chằm chằm, hai tay thời khắc kết tại trước ngực. Chỉ cần quái vật dám hướng hắn vọt tới, núi tướng đại thủ ấn tuyệt đối sẽ nháy mắt đánh ra. Khô lâu, ngươi nói chúng ta có thể hay không chết? Lúc này, tiểu mập mạp đột nhiên bình tĩnh nói. Yến Thanh sửng sốt một chút, sau đó giận quát to một tiếng, nói, ngươi nói cái gì đó, có ta ở đây, ngươi không chết được. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng quái vật quá nhiều quá khủng bố, chúng ta căn bản là ngay cả bóng dáng của nó đều không nhìn thấy. Tiểu mập mạp lắc đầu, tựa hồ trong lòng mất đi lòng tin. Tiểu mập mạp nói lại lần nữa, có ta ở đây, ngươi không chết được. Yến Thanh sắc mặt tái xanh, nghĩ không ra tiểu mập mạp lại vào lúc này mất đi lòng tin, tựa hồ lâm vào sụp đổ bên trong. Khô lâu, ta rất sợ hãi, ta không biết lúc nào quái vật lại đột nhiên chạy đến, cũng không biết mình bước kế tiếp có thể hay không chết. Tiểu mập mạp đột nhiên gào khóc, ta thật rất sợ hãi, ta rất sợ hãi, ta còn không có đuổi kịp đại bộ đội, liền đã bị quái vật ăn hết. Tiểu mập mạp tiếng khóc lây nhiễm tất cả mọi người, mà lại, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đại bộ đội làm sao có thể lập tức liền toàn không gặp, bọn hắn đều chạy đi nơi đâu? Bọn hắn tất cả đều chết rồi. Ngậm miệng. Yến Thanh manh quát to một tiếng, trên đầu nổi gân xanh, tâm bên trong phi thường lửa giận, chỉ vào tiểu mập mạp mang lấy, ta cho ngươi biết, ngươi còn dám nói một câu, khóc một tiếng, ta lập tức đem ngươi ném cổ lộ. Ngươi muốn chết, ta còn không muốn chết. Tiểu mập mạp lập tức im lặng, nhưng nước mắt không ngừng mà chảy xuống. Yến Thanh bắp thịt trên mặt không ngừng mà run rẩy, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, con mắt nhìn chằm chằm tứ phương. Chỉ là, tại quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương, lần nữa chuyển trở về thời điểm, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi, sắc mặt cũng trắng bệch. Mà bên người tiểu mập mạp thì là trừng trong mắt, hoảng sợ nhìn về phía trước. Tại Yến Thanh cùng tiểu mập mạp phía trước, chỉ còn lại có tên kia gan tiểu nhân thiếu nữ, tên kia Thanh Tú thiếu niên không gặp. lại một tên thiếu niên không gặp. Yến Thanh cảm giác được da đầu như nổ tung. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 51, hất lên ra người quỷ về. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Phía trước chỉ còn lại có tên kia gan tiểu nhân thiếu nữ tại cô độc chạy, tựa hồ nàng còn chưa phát hiện bên người tên thiếu niên kia đã không gặp. Lúc này Yến Thanh cảm giác được da đầu như nổ tung, vậy mà tại mình quay đầu nháy mắt lại một tên thiếu niên không gặp. Nhìn thấy quái vật kinh khủng như vậy, trong lòng càng ngày càng thấp thỏm lo âu, cho dù là có uy lực khủng bố vô so núi tướng thần thông, vào lúc này cũng khó có thể cho niềm tin của hắn. Mặc dù thiếu niên không gặp, nhưng Yến Thanh cùng tiểu mập mạp đều là tại kế tiếp theo chạy, ai cũng không có lên tiếng nói chuyện, cũng không có hướng kia gan tiểu nhân thiếu nữ nói rõ. Cổ lộ tựa hồ chạy không đến cuối cùng, Yến Thanh, tiểu mập mạp cùng gan tiểu thiếu nữ cũng không biết chạy bao lâu, chạy bao xa, tốc độ một lần lại một lần chậm lại. Mà lại, thể nội chân nguyên cũng dần dần tiêu hao phải càng ngày càng nhiều. Khi gan tiểu thiếu nữ tốc độ thả chậm, cùng tiểu mập mạp sóng vai thời điểm, tiểu mập mạp không biết lên cơn điên gì, bắt đầu đột nhiên gia tốc. Mà lại, sắc mặt cũng là trắng bệch không huyết khí, răng không ngừng mà run lên, tựa hồ gặp quái vật. Dù cho mồ hôi lạnh chảy vào con mắt, cũng không lo được đi lau, điên cuồng chạy. Nhìn thấy tiểu mập mạp đột nhiên điên cuồng lên, Yến Thanh sửng sốt một chút, sau đó dùng dư quang nhìn thoáng qua gắt gao cùng tiểu mập mạp sau lưng gan tiểu thiếu nữ, trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, chắc không được lần lượt từng thiếu niên ở ngay trước mắt biến mất, tất cả mọi người không có phát giác. Thì ra là thế. Yến Thanh ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía trước, nhưng trong lòng là lửa giận ngút trời, cháy hừng hực lấy một cơn tức giận. Ha ha, cuồng ta Yến Thanh một thế anh danh, lại bị một con quái vật chơi đến như chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi, kém chút liền mệnh tang hoàng tuyển. Yến Thanh trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng tất cả những thứ này đều phải nhịn xuống. Nếu như không cách nào nhịn được xuống tới, chết liền có khả năng là chính mình. Nhất định phải nhẫn, tìm tới cơ hội. Phúc. Yến Thanh sắc mặt đột nhiên đỏ lên, một ngụm máu tươi nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, ngạnh sinh sinh phun tới. Khô lâu, ngươi làm sao rồi? Tiểu mập mạp quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến. Nếu như Yến Thanh xảy ra chuyện, hắn tuyệt không còn sống khả năng, cho nên Yến Thanh tuyệt đối không thể có việc. Ta không sao. Yến Thanh lắc lắc, phun ra một ngụm máu về sau, trong ngực dễ chịu chút, không còn như trước đó gắt gao ngăn chặn, để người thở cũng khó khăn. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tiểu mập mạp lẩm bẩm, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào gan tiểu thiếu nữ trên thân, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Yến Thanh tìm kiếm lấy cơ hội, giữa bất chi bất giác, cắm nhập tiểu mập mạp cùng gan tiểu thiếu nữ ở giữa, ngạnh sinh sinh mà đem bọn hắn khoảng cách kéo ra. Khi lôi ra khoảng cách nhất định về sau, tiểu mập mạp hô to, khô lâu, nàng chính là núi tướng, lên. Tiểu mập mạp vẫn chưa nói xong, Yến Thanh đã sớm bận khởi núi tướng thần thông, thời khắc kết tại trước ngực đại thủ ấn, đột nhiên oanh ra. Chấn, một cỗ cường hành đến khí tức kinh khủng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Gan tiểu thiếu nữ mặt vô biểu lộ, cặp kia ngốc trệ đôi mắt vô thần đột nhiên trở nên tà đỏ, lộ ra ác độc vô so. Thân ảnh đột nhiên vừa tăng, vậy mà chướng tại trượng hơn cao, toàn thân đều xuất hiện thật dài bộ lông màu đen. Nhưng là bộ dáng vẫn là thấy không rõ, vẫn là dấu ở hắc ám khí trong sương mù. Một tấm da người như là một trang giấy từ không trung bay xuống, cuối cùng chậm rãi ngủ ở phiến đá bên trên. Cả tấm da người, trừ miệng, mũi cùng vài chỗ bên ngoài, vậy mà không có một lỗ hổng, hoàn chỉnh không thiếu sót. Tiểu mập mạp kinh hãi mà nhìn xem kia tấm da người. Một cái lồng lộng sơn nhạc, lần nữa từ không trung bên trên rơi xuống, xé nát hết thảy, cũng hủy diệt hết thảy. Yến Thanh cùng tiểu mập mạp điên cùng chạy, dưới chân thạch đầu cũng đang điên cuồng sụp đổ, nhao nhao hóa thành bột mịn. Trung quanh hư không như là nước sôi, đang điên cuồng nhảy lên, tản mát ra vô số khí tức kinh khủng. Khi Yến Thanh cùng tiểu mập mạp quay đầu thời điểm, cổ lộ lại bị đánh nát một mảng lớn, lưu lại một mảnh trên trăm trượng hư không. Lúc này, tấm kia thiếu nữ ra người, vậy mà không có tại núi tướng thần thông phía dưới hóa thành bột mịn, mà là chậm rãi bay xuống tại Yến Thanh dưới chân. Một chương hoàn chỉnh không thiếu sót ra người. Yến Thanh cầm lấy nó, ánh mắt vô so phức tạp, quái vật chính là hất lên nó, ăn hết cái này đến cái khác thiếu niên. Yến Thanh cũng không biết, con quái vật kia là từ lúc nào đem nàng ăn hết, sau đó phụ thêm nó. Ai cũng không nghĩ ra, quái vật vậy mà cùng với bọn họ. Trong chốc lát, kia tấm da người hóa thành một sợi bột mịn, từ Yến Thanh trong tay tán đi. Đánh nát cái thứ hai quái vật về sau, Yến Thanh cùng tiểu mập mạp từng bước đi lên phía trước, hai người đều trầm mặc không nói. 12 sợi thần vận, hiện tại lại dùng một sợi, phía trước còn có bao nhiêu quái vật đang chờ mình. Yến Thanh không biết, cũng không muốn nghĩ, chỉ là tại đi một bước nhìn một bước. Quá mệt mỏi. Không chỉ có là trên thân thể mệt mỏi, hay là tâm cùng trên tinh thần mệt mỏi. Hai thân ảnh đi tại cổ lộ trên, lộ ra vô so cô độc, cô đơn. Mặc dù dùng núi tướng thần thông đi hoành một con quái vật, có vẻ hơi đại tài tiểu dụng, như là cao bắn pháo đánh con muỗi, nhưng là Yến Thanh không thể không như thế. Trừ núi tướng thần thông, hắn căn bản cũng không có biện pháp đi đối phó quái vật. Tiểu mập mạp, ngươi là như thế nào phát hiện? Lúc này, Yến Thanh có chút hiếu kỳ hỏi. Ta tận mắt thấy. Tiểu mập mạp lòng còn sợ hãi. Vậy ngươi tại sao không nói? Yến Thanh có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra tiểu mập mạp vậy mà tận mắt thấy. Nó không để ta nói, chỉ cần ta muốn mở miệng nói ra, nó liền sẽ mở ra huyết buồn đại khẩu uy hiếp ta. Tiểu mập mạp không ngừng mà lau mồ hôi, mà lại chúng ta bị nó bức ở phía sau. Ai? Yến Thanh thở dài một cái, cũng không hỏi nữa, than nhẹ, cũng không biết khi nào là cái đầu a. Hai người cứ như vậy không nhanh không chậm đi, cũng không biết đi được bao lâu, một canh giờ, một ngày, hoặc là hai ngày, ba ngày. Tiến Thanh cùng Tiểu Mập Mạp căn bản là không phân rõ, chỉ là máy móc đi xuống đi. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái bóng màu đen, cái bóng dấu ở hắc ám khí trong sương mù, căn bản là thấy không rõ. Tiến Thanh cùng Tiểu Mập Mạp lập tức tinh thần run lên, cấp tốc đề phòng. Những ngày gần đây, thần kinh của bọn hắn đã vô so khẩn trương, nghe gió chính là mưa, đã đến thần hồn nát thần tính tình trạng. Tiến Thanh hai tay cấp tốc kết ở trước ngực, núi tướng thần thông đại thủ ấn chuẩn bị tùy ý đánh ra. Nhưng là, đi ra bóng đen tử lại là một người, phía sau nằm ngang một trương lớn đàn. A, tiểu tử này vậy mà còn chưa chết. Một cái phi thường tiện thanh âm truyền đến. Tiên tri. Nghe tới thanh âm này, Tiến Thanh trong lòng vô so kinh hỉ, trừ tấm kia phá đàn còn có ai. Nhìn thấy đi ra là Yên Chi, Tiến Thanh cùng Tiểu Mập Mạp hai người kéo tinh thần căng thẳng trải qua, rốt cục thả lỏng một chút. Mà lại, cũng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải quái vật hất lên ra người. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 52, thần kỹ chi thiên lôi thần đồng về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, cổ lộ trên, tiên chi một thân đại hồng cung bảo, có nằm ngang một trương lớn đàn, đang giận trong sương mù đứng bình tĩnh, mặt không biểu tình. Tiến Thanh cùng Tiểu Mập Mạp hai người nhìn thấy, trong lòng kinh hỉ vô so, lập tức đi tới. Ngươi làm sao tại cái này bên trong? Tiến Thanh vui sướng hỏi, một đường này đến đi được quá kiềm chế. Tiên Chi chỉ là nhìn thoáng qua Tiến Thanh, nhìn thấy hắn bình an vô sự, có chút gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người đi trở về. Mặc dù vẫn là một bức cự người tại ngàn bên trong dáng vẻ, nhưng Yến Thanh cũng không ngại, lúc này nghe tới Buôn Lôi cầm đạo, tới nhìn ngươi một chút tiểu tử này chết chưa, chết tốt nhặt xác cho ngươi. Buôn Lôi đàn lúc nào miệng đều là như vậy tiện. Yến Thanh kém chút bị nẹn, nói, ngươi có biết nói chuyện hay không à, không biết nói chuyện liền đừng nói, đi một bên chơi. Đón lấy, có chút hiếu kỳ hỏi, bọn hắn đâu, đều đến đó bên trong. Mà đi theo Tiểu Mập Mạp, nhìn thấy một chương biết nói chuyện phá đàn, thì là một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Bọn hắn đã tại Luân Hải Cự Thành. Tiên Chi ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói một câu. Luân Hải Cự Thành. Tiến Thanh nhíu mày, chẳng lẽ là cổ lộ trên một tòa thành trì, nhưng cổ lộ trên làm sao lại có một tòa thành trì? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng lúc này cũng không hỏi nhiều như vậy, đến mình tự nhiên sẽ biết. Nói tiếp, Tiên Chi, ngươi lúc đến có hay không gặp được quái vật? Có. Tiên Chi nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Tiến Thanh cùng Tiểu Mập Mạp trong mắt lập tức hiện lên kinh hồn, lòng còn sợ hãi, hỏi, vậy ngươi làm sao đi tới? Quái vật kia tốc độ, giết là được. Tiến Thanh một câu nói còn chưa nói hết, Tiên Chi liền nhàn nhạt mở miệng, xinh xinh đem Yến Thanh nửa câu nghẹn lại. Giết chính là cái này. Yến Thanh trong lòng có chút kinh hãi, quái vật khủng bố, hắn nhưng là có chỗ thể nghiệm. Không nói trước quái vật thực tế chiến lược như thế nào, riêng là nó tốc độ kia, liền đã làm cho không người nào có thể phá. Mà lại, xuất quỷ nhập thần, căn bản cũng không biết nó giấu ở cái kia bên trong, càng là khó lòng phòng bị, không cẩn thận, liền có thể bị ăn sạch. Mình thế nhưng là sử dụng thần thông, cứng rắn trọng địa đem nó đánh nát. Thần thông là đệ thất cảnh người tu hành tiêu chí, mà đệ thất cảnh người tu hành còn gọi là bản thần. Nàng là làm sao giết chết quái vật? Cảnh giới của mình hẳn là giống như nàng, luận lực lượng hẳn là so với nàng còn phải cao hơn một chút xíu. Nhưng nàng một cái tiểu nữ hài, đối kinh khủng như vậy quái vật không hề sợ hãi, một đường đánh tới. Tiến Thanh cảm giác mình có thể đi gặp trở ngại, tựa hồ cũng xem thường những này thần thoại thế giới thiếu niên. Tiên Chi, ngươi biết những này là quái vật gì sao? Trầm mặc một hồi về sau, Tiến Thanh tò mò hỏi, cũng không còn xoắn suýt Tiên Chi chiến lược như thế nào. Thực thi quỷ. Thực thi quỷ. Tiến Thanh nhíu mày, hắn mới tới thần thoại thế giới, cái gì đều không rõ ràng. Theo cổ tịch bên trên ghi chép, thực thi quỷ chính là từ viễn cổ tà linh tắm 10.000 năm tử khí mà hóa, lấy người chết thi thể huyết đục hoặc là trẻ nhỏ làm thức ăn. Vì sinh vật hình người, toàn thân mọc ra màu đen dài bao, có ác độc mắt đỏ, sẽ làm lòng người âm thanh mê thất. Thậm chí còn có thể hất lên ra người, cùng người vì bạn, tìm cơ hội tương ăn. Tiên Chi nghĩ nghĩ, sau đó lạnh nhạt nói: kia, những này thực thi quỷ thực lực như thế nào? Tiến Thanh nhẹ gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi: thực lực? Tiên Chi có chút khinh bỉ nói: tại đan điền sơ cảnh tả hữu, chỉ là một chút cấp thấp tiểu quỷ mà thôi, trừ tốc độ nhanh một chút, căn bản vô một là chỗ. Nhìn thấy Yên Chi như thế đánh giá, Tiến Thanh cùng Tiểu Mập Mạp thì là có chút không dễ chịu, mình chẳng phải là ngay cả phế vật cũng không bằng. Bất quá, cũng trách không được sẽ như thế, đan điền sơ cảnh thế nhưng là cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới. Mình bây giờ mới bất quá là luân hải sơ cảnh mà thôi, tiếp lấy khẽ giật mình, kia Yên Chi thực lực chẳng phải là so quái vật thực lực còn muốn cao, đạt tới đan điền sơ cảnh thậm chí là trung cảnh. Tiến Thanh trong lòng không khỏi giật mình. Thạch trên đảo thiếu niên cũng đều là luân hải sơ cảnh à, Tiên Chi thực lực làm sao cao như thế, so người khác cao hơn một cái đại cảnh giới. Ngươi nói thực thi quỷ lấy thi thể cùng huyết nục cùng trẻ nhỏ làm thức ăn, vậy nó vì sao muốn ăn chúng ta? Lúc này, Tiểu Mập Mạp tò mò hỏi. Đói. Tiên Chi lạnh lùng tốt. Đói rồi. Tiến Thanh cùng Tiểu Mập Mạp thì là sửng sốt một chút, nghĩ không ra là lý do này, kế tiếp theo hỏi, kia thực thi quỷ thế nhưng là có nhược điểm gì? Toàn thân đều là nhược điểm. Tiên Chi vô so bá khí địa đạo. Tiến Thanh cùng Tiểu Mập Mạp im lặng nhìn nhau. Cương manh huyết khí có nhất định tác dụng khắc chế, nhưng hiệu quả sẽ không quá lớn. Tiên Chi trầm mặc một chút nói phía sau cổ cầm đống nhiên xuất hiện ở trước ngực, hai tay đột nhiên tại dây đàn bên trên vật. Chỉ thấy hào quang hiện lên, như từng đạo thần quang từ Yên Chi trên thân bắn ra mà đi, bàng bạc huyết khí tản ra từng đợt uy áp. Đột nhiên, một đạo cuồn cuộn thiên lôi thanh âm từ Yên Chi giữa ngón tay phát ra, như là thần lôi trên trời rơi xuống, vô cùng kinh người. Thiên lôi thanh âm cuồn cuộn mà đến, đinh hai nhức óc, để người đầu váng mắt hoa. Yến Thanh cùng Tiểu Mập Mạp nghe tới, lập tức sắc mặt đại biến, chúng thành màu gan heo, thân thể muốn lung lay sắp đổ. "Oanh, không được." Một đạo cuồn cuộn mà đến thiên lôi, như là từ trên trời hạ xuống, tại Yến Thanh cùng Tiểu Mập Mạp trong đầu nổ tung, làm người nhức đầu vô so, như là bị một thanh trọng truy từng cái kích trên đầu. Mà lại, thể nội huyết khí lan lộn, tại lúc này càng là không khỏi khống chế tán loạn, không ngừng mà va đập vào toàn thân. Phía trước, một cái vừa mới xuất hiện màu đen cái bóng, đột nhiên hóa thành một sợi khói xanh. Thực thi quỷ. Yến Thanh cùng Tiểu Mập Mạp giật mình, mà lại cũng không nghĩ ra thực thi quỷ trong chớp mắt liền bị giết mất. Lúc này, đối Yên Chi càng là hãi nhiên, nghĩ không ra cường đại như thế, vậy mà có thể sử xuất thần kỹ tới. Nếu như nói thần thông là đệ thất cảnh người tu hành tiêu chí, như vậy thần kỹ thì là đệ tam cảnh người tu hành tiêu chí, chắc không được Yên Chi cùng nhau đi tới không sợ thực thi quỷ. Yên Chi, ngươi vừa mới sử dụng chính là thần kỹ. Yến Thanh nhíu mày hỏi. Không sai. Yên Chi nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục nhiều lời. Lúc này buôn lôi phá đản thì là một mặt kinh ngạc kêu lên, hắn mãi mãi, bản tọa rốt cục nhớ tới cái này tiểu tử ngươi là ai, ngươi chính là cái kia khô lâu, đúng hay không? Yến Thanh không để ý đến buôn lôi phá đản. Tiểu Mập Mạp, hắn có phải là trước đó cái kia khô lâu? Buôn lôi chuyển hướng Tiểu Mập Mạp hỏi. Đúng vậy a. Tiểu Mập Mạp có chút hồ đồ nói. Chắc không được bản tọa luôn luôn cảm thấy quen thuộc, nguyên lai là cái kia khô lâu. A, tiểu khô lâu, nhục thể của ngươi là thế nào đến? Buôn lôi phá đản tò mò hỏi. Chỉ là Yến Thanh cũng không để ý tới nó, để nó kêu gào một hồi lâu. Trên đường đi, có Yên Chi tồn tại, những cái kia thực thi quỷ căn bản là không có cách cẩn thân, xa xa liền bị thiên lôi đánh nát, hóa thành một sợi khói xanh. Cổ lộ phía trước có một cái khổng lồ vô so bóng đen tử. Dần dần, một tòa khổng lồ vô so cự thành xuất hiện tại Yến Thanh cùng Tiểu Mập Mạp trong mắt. Trong hư không tăm tối, một cái vô cùng to lớn cự thành vạn cổ nằm ngang, lộ ra hoang vu mà cổ lão mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điệp tẩy, 0777998892 bằng 3078892 fan vu hoang anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 53, hoành vào hư không cự thành ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Cổ lộ trên, Yến Thanh cùng Tiểu Mập Mạp ngơ ngác nhìn, thật lâu không cách nào bình tĩnh, giống như tượng gỗ đứng không nhúc đích. Tại phía trước kia một phiến trong hư không tối tăm, một cái vô cùng to lớn, vượt qua trăm dặm cự thành, như cùng một đầu cự thú viễn cổ vạn cổ địa bàn tại kia bên trong, lộ ra hoang vu mà cổ lão. Một cỗ viễn cổ hoang vu khí tức đập vào mặt, Yến Thanh không khỏi hít vào một hơi thật dài, nội tâm có chút ba động, trước mắt bao la hùng vi cảnh sắc để hắn có một loại kỳ dị ảo giác. Tại cái này vắt ngang trong hư không cự thành trước, mình vi miểu như sâu kiến, thậm chí trên trời nhật nguyện tinh thần cũng lộ ra không có ý nghĩa. Đây là một loại có tính chấn động cảm giác, để hắn tâm linh rất là rung động. Tòa thành lớn này thực tế là quá lớn, lớn đến hắn không cách nào tưởng tượng, đến cùng là người phương nào mới có thể trong hư không này kiến tạo ra dạng này một cái cự thành. Nói là thần, cũng không đủ. Đây chính là Luân Hải cự thành. Thật lâu, Yến Thanh mới lên tiếng hỏi một câu. Tiên Tri ánh mắt lặng lặng mà nhìn xem, Yến Thanh cũng không biết nàng có hay không bị trước mắt tòa thành lớn này rung động đến, chỉ gặp nàng lạnh nhạt nói lấy, truyền thuyết Luân Hải cự thành là phong thần cổ lộ điểm xuất phát, chỉ có kiệt xuất nhất thiên tài mới có thể có đến nó tán thành, đem danh tự khắc lên đi, lưu truyền bản cổ. Đã Luân Hải cự thành là phong thần cổ lộ điểm xuất phát, kia điểm cuối cùng đâu? Tiểu Mập Mạp tò mò hỏi, đối phong thần cổ lộ từ đầu đến cuối hơi nghi hoặc một chút. Điểm cuối cùng? Tiên Tri ánh mắt một nắm, nhìn xem bóng đêm vô tận về sau tòa kia mơ hồ không do núi, một chỉ, nói, ngọn núi kia chính là phong thần cổ lộ điểm cuối cùng. Tiên Tri, ngươi cũng đã biết ngọn núi kia kêu cái gì? Yến Thanh híp mắt nhìn xem ngọn núi kia, nhưng ngọn núi kia thực tế là quá mức xa xôi, căn bản là thấy không rõ diện mạo của nó. Truyền thuyết, tên của nó gọi Phong Thần Sơn. Tiên Tri trầm mặc một chút nói, sau đó lại nhẹ nhàng nôn nói, càng có truyền ngôn, leo lên Phong Thần Sơn, liền có thể thành thần. Phong Thần Sơn. Yến Thanh trong lòng nhẹ nhàng mặc niệm, hỏi tiếp, ngươi cũng đã biết đầu này Phong Thần cổ lộ là người phương nào sở kiến tạo? Lớn như thế thu hút, quả thực là kinh thế hai tụng, căn bản không phải nhân lực có thể gây nên. Chẳng lẽ là thần? Phong Thần cổ lộ vạn cổ liền đã tồn tại, thế gian căn bản cũng không có người biết, nó bắt nguồn từ khi nào, lại ra chi gì nhân thủ. Tiên Tri lắc đầu, tiếp lấy lại từ nói, có lẽ là thần đi. Dung động qua đi, tiếp lấy ba người kế tiếp theo hướng Luân Hải cự thành đi đến, trong lòng tràn ngập chờ mong. Mặc dù ngẫu nhiên gặp một chút thực thi quỷ, nhưng đều bị Yên Chi thần kỹ thiên lôi thần âm oanh vì một sợi khói xanh. Thần kỹ chính là đệ tam cảnh người tu hành tiêu chí, Yên Chi làm sao có thể tùy tâm sở dụng sử dụng? Cái này khiến Yến Thanh Phi thường tò mò. Nhưng là cái này dù sao cũng là bí mật của nàng, cũng không tốt tái xuất miệng hỏi thăm. Mình có thể sử dụng đệ thất cảnh người tu hành thần thông, không đúng là như thế. Bất quá lấy thần kỹ chi uy, cơ bản có thể quét ngang đệ tam cảnh trở xuống người tu hành, cái này khiến Yến Thanh vô so ao ước. Mặc dù thần thông của mình cũng có thể sử dụng, quét ngang cảnh giới cao hơn người tu hành, nhưng là chỉ có thể sử dụng 10 lần. Quá đáng tiếc. Mà lại, mình tu hành phương diện tri thức thực tế là quá khuyết thiếu, Yến Thanh trong lòng lần nữa cảm thán một tiếng. Tri thức chính là lực lượng a. Nếu như mình hiểu rõ thế giới này, biết thực thi quỷ tình huống, cũng sẽ không bị làm cho chật vật như thế không chịu nổi, càng là tiêu xài hai sợi chân quý vô so thần vận. Đại khái sau nửa canh giờ, Yến Thanh, Yên Trì, Tiểu Mập Mạp ba người cũng đi ra trên trăm dặm đường, đi tới Luân Hải Cự Thành hạ. Cự thành là từ từng khối không biết tên cự thạch xây thành, cao tới trăm trượng, đen kịt một mảnh, lộ ra khí thế rộng lớn vô so. Chỉ ở đứng ở cửa thành dưới, mới có thể chân chính cảm nhận được nó khổng lồ cùng kia cô đè người khí thế. Ở cửa thành bên trên, đi hai cái chữ cổ. Luân Hải. Khi Yến Thanh nhìn thấy cái này hai chữ cổ lúc, trong lòng lại hơi kinh ngạc, bởi vì hai cái này chữ cổ lại là chữ tiểu triện thể chữ Hán. Càng ngày càng cảm thấy, cái này thần thoại thế giới cùng địa cầu có quan hệ rất lớn, hỏi, tiểu mập mạp, những này loại tiểu chữ ngươi biết sao, kêu cái gì? Nhận biết ta, gọi là chữ tiểu triện. Tiểu mập mạp hồ nghi nhìn thoáng qua Yến Thanh nói, chữ tiểu triện. Lúc này, Yến Thanh lông mày càng là nhíu chung một chỗ, trong lòng âm thầm suy tư. Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, chư hầu các cứ, các quốc gia chữ Hán xuất hiện giản vốn không một, một chữ nhiều hình tình huống. Tần Thủy Hoàng diệt 6 nước về sau, hạ lệnh lấy nước Tần chữ tiểu triện làm tiêu chuẩn, thống nhất cả nước văn tự. Thể triện, còn gọi là chữ triện, hoặc là chữ tiểu triện. Chỉ là, chữ tiểu triện làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Truyền thuyết, tại thời đại thượng cổ, Tần Thủy đại đế quét ngang bát hoang về sau, thống nhất các quốc gia văn tự, cho nên xưng là chữ tiểu triện. Tiểu mập mạp suy nghĩ một chút nói, Tần Thủy đại đế. Yến Thanh chừng một chút con mắt, ngươi mẹ, làm sao cái này bên trong cũng có Tần Thủy đại đế? Hẳn là không là cùng một người đi, cái này sao có thể? Lúc này, Thời Yên Chi nhàn nhạt nôn lời nói, thanh âm bên trong có dấu chút kích động, Tần đế là quốc, duy sơ tại tích, tự thế xưng vương. Thảo phạt loạn địch, uy động tứ cực, võ nghĩa thẳng phương. Nhung thần phục chiếu, trải qua lúc không lâu, diệt bát hoang quét. 20 có 6 năm, bên trên tiến cao hảo, hiếu đạo rõ ràng. Đa hiến thái thành, chính là hàng chuyên huệ, thân tuần phương xa. Cái này. Nghe vậy, Yến Thanh rung động trong lòng vô so, Yên Chi trong miệng lời nói chẳng phải là Tần Thủy Hoàng sao? Chẳng lẽ, bọn hắn nói tới Tần Thủy đại đế, cùng những gì mình biết Tần Thủy Hoàng cùng là một người. Đây là có chuyện gì? Yến Thanh lòng có chút loạn, nhất thời lý không rõ. Khô lâu, ngươi sẽ không ngay cả Tần Thủy đại đế danh hiệu cũng không biết ta. Tiểu mập mạp nhìn thấy Yến Thanh vô cùng ngạc nhiên dáng vẻ, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn thấy, đây quả thực là không có khả năng sự tình, toàn bộ thiên hạ, ai chẳng biết Tần Thủy đại đế danh hiệu. Tần Thủy Hoàng quét ngang bát hoang, thống nhất 6 nước, ai không biết? Yến Thanh trợn trắng mắt nói, sau đó nhìn thấy Yên Chi cùng tiểu mập mạp một mặt kinh ngạc bộ dáng, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Là Tần Thủy đại đế, không phải Tần Thủy Hoàng. Tiểu mập mạp lập tức ổn nắn, còn hết sức kích động nói, cái này làm sao có thể gọi sai, ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết, ngươi có còn hay không là người? Yến Thanh ngạc nhiên một chút, nhìn nét mặt của bọn hắn, tựa hồ mình thật nói sai, liền vội vàng hỏi, cái này có khác nhau sao? Cái này đương nhiên là có khác nhau, mà lại khác nhau rất rất lớn. Tiểu mập mạp nghiêm túc nói, kia khác nhau là cái gì? Yến Thanh nhíu mày, có nói chúng ta nói tới cũng không phải là một người. Ngẫm lại cũng thế, dù sao cũng là hai cái thế giới khác nhau, chỉ là mình vào trước là chủ tiềm thức tắc quái mà thôi. Khô lâu, ngươi có biết hay không thời đại thượng cổ hai hoàng tam đế? Tiểu mập mạp đột nhiên hỏi. Yến Thanh khẽ giật mình, hai hoàng tam đế hắn ngược lại là chưa nghe nói qua, nhưng tam hoàng ngũ đế ngược lại là rất rõ ràng, chẳng lẽ thế giới này thật cùng địa cầu không có quan hệ, hết thảy đều là trùng hợp. Nhưng là, nơi này ngôn ngữ, văn tự, lại làm giải thích như thế nào? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 54, đi tiến vào cự thành T.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, trong hư không tăm tối, một cái cự vô bá vạn cổ nằm ngang, tản ra một cỗ hoang vu khí tức, khiến tâm linh người ta rung động. Mà tại cự thành dưới, đứng ba tên thần thái khác nhau thiếu niên. Tiến Thanh hơi khẽ to mày, sắc mặt càng ngày càng có chút mờ mịt, cuối cùng chỉ là lắc đầu, biểu thị không biết. Có lẽ, mình thật nghĩ nhiều, cái này bên trong cũng không phải những gì mình biết kia một cái thế giới. Tiểu mập mạp trợn mắt hốt hoồm, một mặt khoa trương biểu lộ, thật lâu mới kích động nói, Khô lâu, ngươi là từ cái kia ngăn cách với đời núi góc đi ra, làm sao ngay cả hai hoàng tam đế cũng không biết, cái này còn là người sao? Tiến Thanh nhướng mày, nói, ngươi quản ta là từ cái kia núi góc đi ra, nói một chút hai hoàng tam đế là người phương nào? Ha ha. Lúc này, Buôn Lôi phá đàn phá lên cười, chào phúng mà nói, cái này tiểu Khô lâu thực tế là quá vô tri, liền ngay cả bản tọa đều là hai hoàng tam đế là nhân vật bậc nào, ngươi vậy mà không biết, đủ kỳ hoa. Không biết thật kỳ quái sao? Tiến Thanh cau mày, xem ra chính mình tại cái thế giới xa lạ này, thật sự là nói nhiều sai nhiều à, hay là nói ít vi diệu. Rất kỳ quái, thật rất kỳ quái. Tiểu mập mạp gật đầu nói. Vậy ngươi nói một chút hai hoàng tam đế là người phương nào? Yến Thanh hỏi. Hai hoàng, chính là Long Sư Thánh Hoàng, Chim Quan Thánh Hoàng, tam đế, chính là Vũ Vương Đại Đế, Vũ Vương Đại Đế, Tần Thủy Đại Đế. Bọn hắn đều là thời đại thượng cổ tung hoành thiên hạ, vô địch tại thế giới tồn tại. Tiểu mập mạp một mặt kính ngưỡng nói, tinh thần nháy mắt đi xa, Thánh Hoàng là Thánh Hoàng, Đại Đế là Đại Đế, không thể đánh đồng, cả hai khác nhau 10 điểm đại. Yến Thanh chính lắng nghe, lại là nhìn thấy tiểu mập mạp không nói, nói, kế tiếp theo à, tại sao không nói rồi? Cùng ngươi nói không có tí sức lực nào, khinh bị ngươi cái này từ núi góc đi ra Khô lâu, thế mà đối với mấy cái này thưởng thức hỏi gì cũng không biết. Tiểu mập mạp đầy vẻ khinh bị biểu lộ. Yến Thanh trong lòng một mạch, một bàn tay hướng tiểu mập mạp đầu vỗ tới, nói, lá gan mập à, nhìn ta không đánh cho cả nhà ngươi đều phú hảo. Náo trong chốc lát về sau, ba người ánh mắt một lần nữa trở lại tòa thành lớn này. Cửa thành cao tới 10 trượng, rộng cũng có 3 trượng, 10 điểm lớn. Tại trong cửa thành tản ra một màn hào quang màn nước như là một cánh cửa, ngăn trở cửa thành sau phong cảnh. Lúc này, Tiến Thanh mang theo nghi hoặc hỏi, đã phong thần cổ lộ vạn cổ liền đã tồn tại, không biết người nào sở kiến tạo, như vậy phía trên chữ tiểu triện là chuyện gì xảy ra? Là, đây là có chuyện gì? Tiểu mập mạp cũng kỳ quái, ánh mắt nhìn về phía Yên Chi. Yên Chi trầm mặc một chút, nói, truyền ngôn, tại mười mấy năm trước, phong thần cổ lộ từng bị vực ngoại đại địch trắng trợn phá hư qua, là Tần Thủy đại đế xuất lĩnh đại tần thiết kỵ đánh giết đại địch, cũng đem bị phá hư phong thần cổ lộ tu bổ lại. Thật sao? Tiểu mập mạp kinh ngạc hỏi, hắn chưa từng có nghe qua cái gì vực ngoại đại địch, nghĩ không ra Tần Thủy đại đế còn có chuyện như vậy dấu vết. Tiên Chi nhẹ gật đầu, tiếp lấy đi bảo, xuyên qua hào quang màn nước, thân ảnh biến mất không gặp. Tiến Thanh cùng tiểu mập mạp hai người nhìn thấy, cũng lập tức đi theo, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Khổng lồ như thế một cái cự thành, bên trong lại là cái gì phong cảnh? Mà lại, làm phong thần cổ lộ điểm xuất phát, lại có cái gì chờ đợi mình? Tiến Thanh vượt qua hào quang màn nước, lập tức cảm nhận được một cỗ kỳ dị khí tức, tựa hồ có đồ vật gì đem toàn thân mình trên dưới đều nhìn toàn bộ, để hắn có một loại trần trụi cảm giác. Xuyên qua hào quang màn nước, đập vào mi mắt chính là một cái mảnh hắc ám hư không, mà tại vùng hư không này bên trong, lại là nằm ngang một đầu thang đá. Thang đá từ bạch ngọc xây thành, dài vì một trượng, rộng vì một thước, cao cũng có một thước, tổng cộng có 108 dài. Mà tại thang đá hai bên hư không bên trên, thì là lơ lửng hai cái to lớn quảng trường. Quảng trường đồng dạng là từ từng khối to lớn không biết tên phiến đá trải thành, lộ ra kiên cố vô so, ẩn ẩn có thiếu niên thân ảnh. Nhìn thấy trước mắt như thế kỳ huyễn cảnh tượng, Tiến Thanh không khỏi giật mình, nghĩ không ra cự thành bên trong là như vậy một bức tranh, hơi kinh ngạc. A, lại có người mới tới. Ngươi nói hắn có thể đạp lên mấy cấp thang đá, muốn hay không đến đánh cược một chút? Cược 10 cái chân nguyên đan. Thất giai, thập cửu giai. Bên hai, ẩn ẩn có thiếu niên tiếng thảo luận, mà theo Yến Thanh xuất hiện, quảng trường bên cạnh cũng xuất hiện một chút vây xem thiếu niên. Những thiếu niên này đều là hơn 10 tuổi, niên kỷ cũng không lớn, ánh mắt đều rơi vào Yến Thanh trên thân. Yên Chi cùng tiểu mập mạp đâu, đi đâu? Yến Thanh xuyên qua hào quang màn nước về sau, phát hiện hai người này không gặp, trong lòng âm thầm kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, một cước đạp ở thang đá bên trên, chỉ có đi qua thang đá mới có thể đi đến hai bên quảng trường. Khi đạp lên thềm đá bước đầu tiên lúc, Tiến Thanh lập tức cảm nhận được trên thân có một cỗ cường đại uy áp giáng lâm, giống như trên thân bị thêm vạn cân nặng bật. Nặng như thế uy áp giáng lâm ở trên người, khiến Yến Thanh thân thể đột nhiên rung động run một cái, kém chút quỳ gối thang đá bên trên. Khi đạp lên đệ nhị giai thang đá lúc, trên thân uy áp giống như lại tăng nhiều một chút, đạt tới 20.000 cân. Cường đại uy áp giáng lâm ở trên người, khiến Yến Thanh thân thể có chút khó chịu, ngay cả động tác cùng hô hấp đều tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cái này uy áp thực tế là quá lớn, chẳng lẽ là khảo hạch? Tiến Thanh lại là sững sờ. Trước đó bên thai ngầm trộm nghe đến trên quảng trường thiếu niên tiếng thảo luận, tựa hồ mỗi người đi tới đều là như thế. Cắn răng, tiếp tục đi tới đích, nhưng là mỗi trèo lên nhất giai thang đá, trên thân uy áp liền lớn một phần, trên thân liền như là ép lấy nặng mấy vạn cân vật, để người không thở nổi. Khi đạp lên đệ cửu giai thang đá lúc, trên thân uy áp giống như cũng đạt tới một điểm tới hạn, lập tức gia tăng rất nhiều, để Yến Thanh thân thể lần nữa rung động động. Yến Thanh cắn răng, quả thực là thừa nhận cái này cố cường đại uy áp, trong luân hải 12 cái khí hải điên cuồng vận chuyển lại. Trên thân như bị ép nặng 9 vạn cân vật, dưới chân càng là nặng nề như rót chỉ, mỗi nhấc một bước đều giống như mấy chục ngàn cân, mà lại thể nội khôi phục chân nguyên dần dần không đủ triệt tiêu uy áp. Lúc này, tiết hầu như là bị hỏa thiêu khó chịu, mà lại hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn, tựa hồ có người che mũi miệng của mình, còn có mình xương cốt giống như sắp nát, khó chịu vô so. Nếu như đi tiếp nữa lời nói, thân thể liền sẽ chống đỡ không nổi như là một khối đá bể nát, nhưng hắn thân thể lại là từng bước một đi xuống, nghĩ dừng lại là không dừng được. Thân thể mỗi đi một bước hắn cảm giác đều phi thường khó chịu, hắn tựa hồ nghe đến xương cốt truyền đến đứt gãy âm thanh. Đây là cái gì người mới a, làm sao mới đi thập giai giống như này khó khăn. Quảng trường bên cạnh có thiếu niên trào phúng địa đạo, còn có, ngươi thua, 10 cái chân nguyên đan, lấy ra. Thử, còn không có đi đến, ngươi gấp cái gì? Tên kia đưa ra đánh cược thiếu niên, có chút tức giận nói, trong lòng vài Yến Thanh bất tranh khí. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 55, Luân Hải Thần Hổ bảng E, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, khổng lồ vô so Luân Hải cự thành bên trong, quên quần tràn ngập một cỗ hào quang mở mịt, tại cái này hào quang mở mịt bên trong lơ lửng từng tòa khí thế rộng lớn quảng trường, cung điện, lâu vũ, đình đài, cầu hình vòm các loại, xem ra như là tiền cảnh thần thoại thế giới, kỳ lệ vô so. Tại cự thành thứ 9 quảng trường bên cạnh, đứng mấy hơn 10 tuổi thiếu niên. Những thiếu niên này trang phục khác nhau, có xa hoa, có mộc mạc, hoặc treo kiếm, hoặc cong đao, hoặc cầm thương. Trên thân đều là tản ra một cỗ bàng bạc huyết khí, từng cái anh tư hoán phát khí tức bất phàm. Lúc này, một tên quần áo xa hoa, bên hông treo kiếm thanh tú thiếu niên, có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua ngay tại trèo lên thang đá Yến Thanh, sau đó đối một tên cong đao thiếu niên nói, lấy hắn tình huống hiện tại, tối đa cũng chỉ có thể leo lên cấp 11. Ha ha, hạ nộ, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Dù cho hắn lại nhiều thời giờ, giống nhau là kết quả này, có chơi có chịu đi. Chỉ là 10 cái chân nguyên đan mà thôi, lại không phải cái gì chân quý đồ vật, đừng một bức không nỡ dáng vẻ. Hừ, lại chờ chút. Cong đao thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Thanh âm to vô so, mặc dù chỉ có 13-14 tuổi, nhưng là dáng người phi thường khôi ngô. Tuy ý bọc lấy mấy chương không biết tên gia thú, trên thân cơ bắp từng khối nâng lên, gân xanh như cùng một cái đầu đâm vào làn da bên trong trường xà, nhìn thấy cũng làm người ta cảm giác đến đáng sợ. Cả người lộ ra thô kệch, cùng dã vô so, tản ra một cỗ khí thế bức người, như một cái sống sờ sờ man nhân cùng chiến sĩ. Hạng Nộ ánh mắt lại rơi vào Yến Thanh trên thân, trong lòng có cỗ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép dáng vẻ, đi mấy bước thang đá cái này có cái gì khó, không phải liền là nhất giai thang đá gia tăng 10.000 cân lực mà thôi. Chỉ cần đi qua thập ngũ giai là được. Đệ thập giai thang đá bên trên, Yến Thanh đột nhiên cảm thụ thân thể đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tựa hồ bước kế tiếp liền muốn đổ xuống. Trong thân thể xương cốt kích ba rung động, dường như phát ra trận trận đứt gãy âm thanh, thống khổ phải khó chịu vô so. Mà lại, tiết hầu như bị hỏa thiêu bỏng, miệng mũi bị che không thể hô hấp, một cơn giận kiểm chế tại trong ngực thống khổ dị thường. Ánh mắt có chút mơ hồ nhìn một chút, dưới chân thang đá, cắn răng, lần nữa bước lên. Cấp 11, cấp 12. Lúc này, thứ 9 trên quảng trường thiếu niên hơi lộ ra chút kinh ngạc, đặc biệt là tên kia quần áo xa hoa, bên hông treo kiếm thanh tú thiếu niên. Hắn không nghĩ tới Yến Thanh lực lượng vậy mà vượt qua dự tính của hắn, đạp lên cấp 12 thang đá. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn không có thua, bởi vì hắn đánh cược là không cao hơn thập ngũ giai. Kỳ thật, thang đá chỉ là tại đo thần hổ chi lực mà thôi, mỗi nhất giai thang đá đối ứng một đầu thần hổ chi lực. Quá nặng đi. Lúc này, Yến Thanh toàn thân đã ướt đẫm, tất cả đều là mồ hôi, mà lại tại nặng như thế bị áp dưới, bộ thân thể này đã không có trí giác. Dù cho thể nội truyền đến trận trận tiếng xương gãy, cũng không cảm giác được nửa điểm sợ đau nhức. Cấp 13. Yến Thanh cảm giác được mình giống như khỏi phải lại hô hấp, tiết hầu tựa hồ cũng không còn bỏng, nhưng lại có một cỗ ngột ngạt giấu ở trong ngực, lại là khó chịu dị thường. Có thể sử dụng 13 con thần hổ chi lực, cùng 13 con thần hổ chi lực giáng lâm ở trên người, là hai cái khái niệm khác nhau. Mà lại, cái này uy áp là hàng lâm ở trên người mỗi một nơi, mỗi một chỗ tụ lực đều là tướng trở. Trên quảng trường, khi Yến Thanh đạp lên cấp 13 thang đá lúc, Hạng Nộ đột nhiên sinh ra vẻ mong đợi, hy vọng Yến Thanh có thể đạp lên cấp 15 thang đá. Nhưng là, Yến Thanh cuối cùng vẫn là đổ vào cấp 14 thang đá bên trên. Mà quần áo xa hoa, bên hông treo kiếm thanh tú thiếu niên, nhìn thấy Yến Thanh đổ vào cấp 14 thang đá, cũng thở dài một hơi, đối Hạng Nộ cười cười, nói, lấy ra đi, 10 cái chân nguyên đan. Thử. Hạng Nộ sắc mặt không tốt lắm, từ trên thân móc ra 10 cái chân nguyên đan ném ra, một mặt không nỡ dáng vẻ. Thứ 9 trên quảng trường, khi Yến Thanh tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đã nằm trên quảng trường, trong lòng không khỏi giật mình. Đó lấy, một cỗ mỏi mệt không chịu nổi cảm giác truyền đến, cảm giác toàn thân trên dưới thống khổ vô so, mà lại toàn thân cơ bắp, xương cốt, gân mạch đều đau nhức vô so. Vòng trong biển, 10 cái khí hải chân nguyên đã bị tiêu hao sạch sẽ, cơ hội hoàn toàn khô cạn. Nhìn thấy tình huống này, Yến Thanh cũng không lo được hoàn cảnh xung quanh như thế nào, lập tức bò lên ngồi xếp bằng tu luyện, nhanh khôi phục thể nội chân nguyên. Mà tại Yến Thanh sau lưng, kia một bức tường đá bên trên thì là có từng cái danh tự. Mỗi cái danh tự đằng sau đều có một con số. Vị thứ nhất, Cao Thắng Hàn, 25. Vị thứ hai, Phương Liên Sơn, 18. Vị thứ ba, Hạ Nộ, 18. Người thứ 36, Yến Thanh, 14. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Yến Thanh thể nội chân nguyên rốt cục khôi phục một chút. Mở to mắt, phát hiện trước người của mình, đứng trước lấy một cái khí thế đè người thắp sát, cảm thấy không khỏi giật mình. Định thần xem xét, nguyên lai không phải thắp sát, mà là một cái vóc người vô so tráng hán khôi nô. Mà cái này tráng hán, chính là thua 10 cái chân nguyên đan Hạng Nộ. Yến Thanh quan sát một chút, sau đó nhíu mày, nói, xin hỏi có chuyện gì sao? Có. Hạng Nộ nhẹ gật đầu, thanh âm to đến đinh tai nhức óc, để người nghe rất không thoải mái. Chuyện gì? Yến Thanh ngược lại là sững sờ, trong lòng có chút kỳ quái. Ta bởi vì ngươi thua 10 cái chân nguyên đan, cho nên ngươi phải trả ta 10 cái chân nguyên đan. Hạng Nộ một bức nghiêm túc dáng vẻ, tựa hồ Yến Thanh thật thiếu hắn 10 cái chân nguyên đan. Chân nguyên đan? Yến Thanh nhíu mày, hắn ngược lại là biết chân nguyên đan là cái gì, bởi vì tại thạch ở trên đảo nghe những thiếu niên kia có chút đề cập qua một chút. Chân nguyên đan chính là có thể cấp tốc khôi phục chân nguyên trong cơ thể một loại đan dược, dược lực ôn hòa, vô tác dụng phụ, phi thường chân quý. Chỉ là, cái này lại là cái gì tình huống? Hạng Nộ nhìn thấy Yến Thanh một từ nghi hoặc bộ dáng, vì vậy nói, ngươi vào thành thời điểm, ta cùng Phương Liên Sơn đánh cược, nói ngươi có thể đạp lên cấp 15 thang đá. Nhưng là, ngươi cuối cùng không có đạp lên, cho nên ta thua 10 cái chân nguyên đan cho Phương Liên Sơn, sự tình chính là như vậy. Nghe xong Hạng Nộ giải thích về sau, Yến Thanh trừng trừng mắt, hồi lâu mới nói, cái này tựa hồ chuyện không liên quan đến ta à. Làm sao chuyện không liên quan tới ngươi? Hạng Nộ có chút giận, trừng trong mắt, lộ ra nổi giận đùng đùng. Cái này náo người có vấn đề. Yến Thanh lập tức lật một cái liếc mắt, sau đó đứng dậy bắt đầu tinh tế đánh giá quảng trường. Trên quảng trường ngồi xếp bằng từng cái thiếu niên, đại khái tại 10 người nhiều. Khi quay người nhìn thấy kia một bức tường đá lúc, hơi hơi kinh ngạc một chút, ánh mắt quét qua, tại người thứ 36 bên trên nhìn thấy tên của mình, trong lòng có chút nổi lên nghi ngờ. Tên của mình làm sao lại xuất hiện tại trên tường đá, nó làm sao lại biết đến? Còn có, cái kia 14 là có ý gì? Yến Thanh cao mày đang suy tư, chẳng lẽ là thần hổ chi lực? Tựa hồ cũng không đối a, mình chỉ có 13 con thần hổ chi lực. Đó lấy, hỏi, đó là cái gì? Thần hổ bảng. Hạng Nộ liếc qua nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 56, toàn cơ bắp tháp sắc S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, cự thành bên trong, hào quang lấp lóe, tràn ngập một cô nhân luân chi khí. Các loại rộng lớn kiến trúc, đều đứng ở cỗ này nhân ân chi khí bên trong, như ẩn như hiện, nếu như như tiên cảnh kỳ lệ. Tiễn Thanh đứng quảng trường vì hình chữ nhật, bề rộng chừng vì một bên trong, dài vì bốn bên trong, từ từng khối cự tảng đá lớn trải thành, trôi nổi tại hư giữa không trung. Mà tại khổng lồ trên quảng trường, thì là ngồi xếp bằng từng người đang tu luyện thiếu niên. Mặc dù thiếu niên có 10 tên nhiều, nhưng là tại cái này đại quảng trường bên trên, lộ ra vẫn còn có chút thiếu. Thần hồ bảng. Nghe vậy, Tiễn Thanh hơi hơi kinh ngạc một chút, nghĩ không ra phía sau số lượng thật đúng là đại biểu thần hồ chi lực, nhưng là mình hẳn là chỉ có 13 con thần hồ chi lực a. Chẳng lẽ? Tiễn Thanh đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng có chút kinh hỉ, nghĩ không ra mình giữa bất chi bất giác, liền ngưng luyện 14 đầu thần hồ chi lực. 14 đầu thần hồ chi lực chính là 140.000 cân. Cái này Cao Thắng Hàn là người phương nào, vậy mà ngưng luyện 25 đầu thần hồ chi lực, ngược lại là kinh người. Còn có, Phương Liên Sơn, hạ độ cũng có 18 con. Tiễn Thanh ánh mắt rơi vào trên tường đá thần hồ bảng bên trên, trong lòng âm thầm suy tư. Theo hắn biết, mỗi cái khí hải ngưng luyện một đầu thần hồ chi lực, chính là luân hải sơ cảnh, ngưng luyện 2 đầu thần hồ chi lực, vì luân hải trung cảnh, ngưng luyện 3 đầu thần hồ chi lực, vì luân hải thượng cảnh, ngưng luyện 4 đầu thần hồ chi lực, vì luân hải đại thành cảnh. Luân hải đại thành chính là ngưng luyện đan điền, đợi đan điền một thành, liền chuẩn bị dục kim đan. Chỉ có đến kim đan cảnh, người tu hành uy lực mới có thể chân chính phát huy ra. Không chỉ có thể đi ngự không phi hành, còn có thể chân chính sử dụng uy lực vô so thần kỹ. Cái này Cao Thắng Hàn ngưng luyện 25 đầu thần hồ chi lực, hẳn là luân hải thượng cảnh. Mà Phương Liên Sơn cùng Hạng Nộ vừa vặn ngưng luyện 18 con thần hồ chi lực, lại ngưng luyện ra một đầu, thì là bước vào luân hải thượng cảnh. Đương nhiên, đây là bọn hắn mở ra cựu trọng mệnh môn điều kiện tiên quyết. Tiểu tử, ta chân nguyên đan đâu? Chẳng phải như là giống như cột điện Hạng Nộ, nhìn thấy Yến Thanh nhìn chăm chú thần hồ bảng trầm mặc không nói, toàn cơ bắp mà hỏi thăm. Tựa hồ Yến Thanh thật thiếu hắn 10 cái chân nguyên đan, gắt gao đi theo Yến Thanh sau lưng đòi hỏi. Trên quảng trường thiếu niên khác nhìn thấy Hạng Nộ đánh cược vừa, vậy mà đi tìm Yến Thanh lấy chân nguyên đan, nghe tới cũng là say. Bất quá, tựa hồ mọi người đều biết Hạng Nộ đầu óc có vấn đề, cũng không có biểu thị cái gì. Mà lại, cái này thứ 9 trên quảng trường, Hạng Nộ thế nhưng là xếp hạng thứ 3 cường giả, ngưng luyện 18 con thần hồ chi lực, ai dám đi tìm hắn gốc dạng. Cái này Hạng Nộ không chỉ có là toàn cơ bắp, hay là một cái thùng thuốc nổ, một điểm tức bạo, 10 phần một cái hung nhân, ác đồ. Trên quảng trường, không ít thiếu niên đều ăn qua hắn thua thiệt, bình thường đều là kính nhi viên chi. Lúc này, trên quảng trường những thiếu niên này, ngược lại là có chút đang xem kịch lý tứ, nhìn xem Yến Thanh như thế nào giải quyết cái này quấn người Hạng Nộ. Nơi này thiên địa nguyên khí, tựa hồ rất mỏng manh a, chuyện gì xảy ra? Yến Thanh không để ý đến Hạng Nộ, chỉ là những mày, nơi này thiên địa nguyên khí cùng thạch đảo quả thực là không cách nào so, quá mỏng manh. Bất quá, nhìn thấy Hạng Nộ y nguyên, gắt gao cuốn lấy mình muốn chân nguyên đan, không khỏi cũng là say. Cùng loại này toàn cơ bắp người giảng đạo lý, thật sự là có lý ngươi cũng là giảng không rõ. Hắn nhận định sự tình, vô luận ngươi nói như thế nào hắn cũng sẽ không nghe, sẽ chỉ đi chấp hành hắn trong lòng mình tiêu chuẩn. Trên người ta cái gì cũng không có, đi cái kia tìm 10 cái chân nguyên đan cho ngươi. Cuối cùng Yến Thanh bị cuốn lấy không có cách nào, đành phải vô toàn thân bất đắc dĩ nói. Vậy làm sao bây giờ? Hạng Nộ trừng trừng mắt, một bức muốn ăn thịt người dáng vẻ, thân bên trên tán phát lấy một cỗ bàng bạc đè người khí tức, tựa hồ muốn động thủ đánh người. Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Yến Thanh trợn trắng mắt. Trên người ngươi làm sao cái gì cũng không có? So ta còn muốn nghèo. Hạng Nộ nhếch miệng, mang theo khinh bị nói. Ngươi cũng biết trên người ta cái gì cũng không có, còn cùng ta lấy. Yến Thanh trừng trong mắt có chút im lặng, suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề, cái này 10 cái chân nguyên đan ta liền nhận, thế nào? Có thể. Hạng Nộ gật gật đầu. Ngươi lại như thế nào đi vào nơi này? Yến Thanh đầu tiên hỏi, hắn có chút hiếu kỳ. Đạp lên phong thần cầu gây à, sau đó một đường đi đến cái này bên trong, chẳng lẽ ngươi không phải? Hạng Nộ ngược lại là sững sờ, còn tưởng rằng Yến Thanh sẽ hỏi cái gì, nghĩ không ra là vấn đề này. Như vậy cự thành bên trong có mấy cái quảng trường, lại có bao nhiêu người? Yến Thanh nhíu mày một cái. 10 cái quảng trường, đại khái chừng 1.000 người. Hạng Nộ nghĩ cũng không muốn, nói thẳng ra. Kia, cự thành có tác dụng gì, cái này bên trong lại có cái gì? Yến Thanh một chỉ, ánh mắt quét bốn phía một cái, đây mới là hắn vấn đề lớn nhất. Hạng Nộ nghe tới vấn đề này, thì là ngẩn người, suy nghĩ một chút nói, không biết. Bất quá, ta nghe bọn hắn nói, đặt lên phong thần cổ lộ có thể thành thần. Là, quảng trường phía trước có cái thạch nhân trận, xông qua thạch nhân trận, liền có thể đi tiến vào thần kỹ điện học tập một loại thần kỹ. Thạch nhân trận, thần kỹ điện. Yến Thanh hơi hơi kinh ngạc một chút, tiếp lấy ánh mắt lộ ra chút vui mừng. Hiện tại hắn thiếu nhất công pháp, thần kỹ, võ học những vật này, mặc dù mình người mang có núi tướng thần thông, nhưng là cấp bậc của nó quá cao, ngược lại không cách nào chân chính phát huy uy lực của nó. Ngươi xông qua thạch nhân trận hay chưa? Yến Thanh kế tiếp theo hỏi. Đối thần kỹ có chút mong đợi, xông qua nhưng là không có vượt qua. Hạng Nộ lắc đầu, ánh mắt có chút tuyệt tiếp. Yến Thanh đang muốn nghe ngóng thạch nhân trận tin tức, quảng trường phía trước đột nhiên xuất hiện một chút bạo động, những cái kia đang tu luyện thiếu niên từng cái đứng lên, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Phương Liên Sơn xông qua thạch nhân trận, có thiếu niên kinh hãi địa đạo, tựa hồ bị tin tức này hù đến. Cái gì? Thiếu niên khác cũng là cả kinh, nhao nhao đi đến quảng trường phía trước, trong ánh mắt tràn ngập háo hức. Nghĩ không ra hắn cũng xông qua, xem ra càng phải cố gắng tu luyện. Có thiếu niên ánh mắt kiên định nói, tại thứ 9 quảng trường có thể xông qua thạch nhân trận, cũng chỉ có thần hồ bảng bên trên sắp xếp thứ nhất Cao Thắng Hàn. Nghĩ không ra, hiện tại liền Phương Liên Sơn vậy mà cũng xông qua thạch nhân trận, để mọi người rất là ao ước. xông qua thạch nhân trận, mang ý nghĩa có thể đi tiến vào thần kỹ điện, có thể tùy ý chọn tuyển một loại thần kỹ. Nghe nói Phương Liên Sơn xông qua thạch nhân trận, Hạ Nộ lập tức trừng ánh mắt lên, nhanh chân hướng phía trước đi. Lúc này, cũng không đếm xỉa tới xe Yến Thanh, vừa đi vừa hô, Phương Liên Sơn tiểu tử kia, vậy mà xông qua thạch nhân trận. Không sai, có thiếu niên đáp trả. Kia tiểu tử vậy mà trước ta một bước. Hạ Nộ đột nhiên kích động lên, toàn thân tản ra một cỗ bàng bạc huyết khí, mười phần một tên cuồng chiến sĩ, nói, không được, ta cũng muốn đi xông. Không thể để cho kia tiểu tử vượt lên trước. Hạ Nộ chạy lên quảng trường phía trước kia một cái cầu hình bom, thân ảnh biến mất đang giận trong sương mù. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 57, Tiến Thanh Minh hữu kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, trên quảng trường, theo tráng phải như là giống như cột điện Hà Nội, con đại khảm đao đi qua cầu hình vòm, đi sông thạch nhân trận sau. Vậy xem các thiếu niên cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, một lần nữa ngồi trở lại vị trí cũ bên trên tiếp tục tu luyện. Thạch nhân trận, thần kỹ điện. Thân hồ bảng trước, Tiến Thanh nhìn xem Hạng Nộ biến mất thân ảnh, cũng bắt đầu suy tư, ánh mắt chậm rãi rơi ở phương xa những cái kia rộng lớn kiến trúc bên trên. Những cung điện này, lầu các, đình đài, mặc dù chỉ là hiện lộ ra một góc, nhưng lộ ra khí thế rộng lớn, thần bí khó lường, để người hướng tới vô so. Luân Hải cự thành, Luân Hải. Rất rõ ràng, chỉ có Luân Hải cảnh người tu hành mới có thể đi tới. Mà lại, thấp nhất cũng muốn là mở ra cựu trọng mệnh môn thiên tài thiếu niên. Cự thành làm phong thần cổ lộ điểm xuất phát, như vậy tác dụng của nó hẳn là đưa đến cực kỳ trọng yếu. Yến Thanh cao mày tại tinh tế suy tư, nhưng là đạt được tin tức quá ít, nhất thời còn không cách nào suy tính ra cự thành tại phong thần cổ lộ bên trong là làm vì cái gì nhân vật tồn tại. Cựu trọng mệnh môn, thiên tài thiếu niên, luân hải cảnh, người tu hành, phong thần cổ lộ, thành thần. Yến Thanh đem những mấu chốt này từ từng cái sàng chọn ra, cẩn thận suy tư sau đạt được một cái nhìn như là vô dụng nhưng 10 điểm trọng yếu đáp án. Đặt nền móng, đem những mấu chốt này từ sàng chọn ra, lại xuyên kết hợp lại về sau, cho ra đáp án chính là đặt nền móng. Không sai, Luân Hải cự thành tại phong thần cổ lộ tác dụng chính là đặt nền móng. Yến Thanh trên mặt lộ ra chút tiêu dung, Luân Hải cự thành tồn tại tác dụng chính là trợ giúp các thiếu niên vì ngày sau thành thần, đánh xuống cơ sở vững chắc. Minh bạch Luân Hải cự thành ý nghĩa về sau, Yến Thanh trong lòng cũng có kế hoạch sơ bộ, chính là nhất định phải mượn nhờ cự thành lực lượng, vì chính mình tu hành đánh xuống cơ sở vững chắc, vì ngày sau thành thần làm chuẩn bị. Thạch nhân trận cùng thần kỹ điện, đây tuyệt đối là cự thành trong đó một bộ phận mà thôi. Lúc này, Yến Thanh ánh mắt quét mắt trên quảng trường thiếu niên, rất nhanh liền tìm được mấy có chút ấn tượng khuôn mặt. Những này gương mặt chính là thạch trên đảo thiếu niên. Những thiếu niên này nhìn thấy Yến Thanh hướng bọn họ thân mật xem ra, cũng khẽ gật đầu, nhưng không có quá nhiều nhiệt tình. Bọn hắn cùng Yến Thanh cũng chưa quen thuộc, thậm chí ngay cả lời đều không có nói qua, chưa nói tới cái gì giao tình. Bất quá, Yến Thanh nhưng không có lý nhiều như vậy, trực tiếp đi qua cùng bọn hắn bắt chuyện lên, từ mọi phương diện đi nghe ngóng cự thành hoặc là cái này thần thoại thế giới tin tức. Mặc dù những thiếu niên này chỉ nói là một chút mọi người đều biết thưởng thức, nhưng là Yến Thanh lại từ những này trong thưởng thức quy nạp ra đối với mình phi thường tin tức hữu dụng. Mà lại, từ những thiếu niên này trong miệng, Yến Thanh lần nữa chứng thực suy đoán của mình. Một chút thần thoại thế giới thưởng thức cũng làm cho Yến Thanh đối cái này thế giới mới có càng sâu hiểu rõ. Đại khái hiểu rõ Luân Hải cự thành, Yến Thanh cũng biến thành ung dung không đội, chậm rãi theo mình chỉnh tự đến tiến hành có kế hoạch tu hành. Nói là đại khái, là bởi vì những này so hắn đến sớm thiếu niên cũng không hiểu rõ lắm Luân Hải cự thành tồn tại ý nghĩa, tại phong thần cổ lộ bên trong đóng vai lấy cái gì nhân vật. Thậm chí bọn hắn hiểu rõ, còn không bằng Yến Thanh chỉ là dùng một chút từ mấu chốt đoán ra được kết quả. Yến Thanh sơ bộ định ra kế hoạch có 3 bước, bước đầu tiên, tự nhiên là triệt để khôi phục thể nội chân nguyên, củng cố con thứ 14 thần hộ chi lực. Bước thứ 2, tham dò tính sông thạch nhân trận. Bước thứ 3, cố gắng xông qua thạch nhân trận, tiến vào thần kỹ điện học tập thần kỹ. Mặc dù minh bạch Luân Hải cự thành tồn tại ý nghĩa, nhưng là đạt được tin tức hay là quá ít, không cách nào nhập ra tùy tục định ra phía sau kế hoạch. Mà lại, cũng từ những thiếu niên này miệng bên trong biết được, thạch nhân trận là như thế nào một cái tồn tại. Cái gọi là thạch nhân trận chính là đồng lực lượng cùng mình giống nhau như lúc thạch nhân tiến hành một đôi một đối chiến. Bất quá, thạch nhân này trừ cùng mình có được đồng dạng lực lượng bên ngoài, còn có siêu cường bắt chước năng lực. Chỉ cần ngươi đứng tại hắn đối diện trong chốc lát, hắn liền có thể chín thành chín bắt chước được ngươi. Cùng nó nói là cùng thạch nhân đối chiến, còn không bằng nói là cùng mình đối chiến. Từ xưa liền có một câu, thế gian địch nhân lớn nhất không là người khác, mà là chính mình. Mà lại, trên quảng trường gần trăm tên mở ra cựu trọng mệnh môn thiếu niên, đặt ở kia bên trong đều là danh chấn một phương thiên tài, nhưng chỉ có hai người xung qua, cái này cũng nói vấn đề. Khi Yến Thanh ngay tại có kế hoạch tiến hành bước đầu tiên thời điểm, Hạ Nộ một thân tổn thương từ cầu hình vòm đi trở về, toàn thân đều là máu, vết thương trên người vô cùng thê thảm. Mới vừa đi xuống cầu hình vòm, Hạ Nộ liền một ngụm máu tươi phun ra, tiếp lấy oanh một tiếng ngược lại trên quảng trường, khiến chúng thiếu niên hơi hơi kinh ngạc một chút. Quá liều, làm phải tự mình một thân tổn thương. Có thiếu niên lắc lắc đầu nói, đáng đời. Chết tử tế nhất tại thạch nhân trong trận. Có thiếu niên nguyên rủa, trong ánh mắt tràn ngập cừu hận. Lần này Hạ Nộ bị thương không nhẹ a, xem ra có người sẽ nhịn không được xuất thủ. Có thiếu niên như có điều suy nghĩ nói, ánh mắt rơi vào một chút thiếu niên trên thân. Yến Thanh nhìn thấy Hạng Nộ trọng thương như thế ra, trong lòng cũng không khỏi giật mình, xem ra thạch nhân này trận thật đúng là không đơn giản, bằng không gần trên trăm tên thiếu niên, sao lại chỉ có hai người thông qua. tháp sắt, ngươi không sao chứ? Yến Thanh đi qua quan tâm hỏi. Phúc, Hạng Nộ lại là một ngụm máu tươi phun ra, tiếp lấy mạnh ho lên, vết thương trên người lần nữa vỡ ra, không ngừng mà tuôn ra lấy huyết thủy. Nhìn thấy toàn bộ quảng trường gần 100 tên thiếu niên, vậy mà chỉ có chính mình khi dễ qua Yến Thanh quan tâm mình, trong lòng không khỏi nóng lên, nói, còn chết không được, hắc hắc, khả năng để một số người thất vọng. Ánh mắt đột nhiên rơi vào một chút thiếu niên trên thân, hung ác vô so. Yến Thanh không khỏi lắc đầu, đều tổn thương thành tình trạng như thế này, lại còn hung ác như thế, không hổ là hung nhân ác độ à, khẽ thở dài một cái nói, đáng tiếc trên tay của ta không có chân nguyên đan, bằng không cho ngươi khôi phục một chút chân nguyên. Tạ ơn, trước đó khi dễ ngươi là ta Hạng Nộ không đúng, ngươi người bạn này ta giao định. Hạng Nộ nghiêm trang nói, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng thanh âm ý nguyên hùng vàng, lộ ra trung khí mười phần, về sau có người dám khi dễ ngươi, ta Hạng Nộ trực tiếp xé hắn. Yến Thanh cười cười, lập tức vươn tay cùng Hạng Nộ kích một chút trường, đây là kết quả hắn muốn. Một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái rút. Rơi ly phía dưới độc một thành rừng làm sao có thể cuốn cũng hảo, hảo hán cũng được, cổ kim nội ngoại vô một đơn có thể xưng vương, chỉ có đoàn kết hợp tác, đồng tâm hiệp lực mới có thể nhất cuối cùng thành công. Lưu Bang dùng đến Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Dĩ, có thể sáng tạo đến nghiệp, Lưu Bị dùng đến Cổ Minh, Quan Vũ, Trư Phi, Triệu Vân, có thể tạo thế chân bạc thiên hạ. Mặc kệ ở thế giới nào, đều có rất nhiều người là trời sinh bệnh đau mắt, lòng đấu kỵ mạnh, không thể gặp người khác tốt. Vì xa lánh đối phương, không tiếc bất cứ giá nào, cũng không tiếc các thủ đoạn. Cho nên, vì dự phòng vạn nhất, cũng bị phòng ngừa loại chuyện này xuất hiện, Tiến Thanh tuyển Hạng Nộ làm vì chính mình tại Cự Thành Minh Hiếu, hơn nữa còn là một cái thực lực đồng minh tốt. Đương nhiên, nếu như Yên Chi, Tiểu Mập Mạp, xanh thấm này một ít quen thuộc người cũng tại thứ 9 quảng trường, Tiến Thanh tự nhiên sẽ lựa chọn bọn hắn, huống hồ Yên Chi cùng Tiểu Mập Mạp bản thân cũng là bằng hữu của hắn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 58, nên dùng manh tinh tiến vào kề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, 3, vỗ tay về sau, Hạng Nộ miệng lập tức vỡ ra, xuất hiện chút 10 điểm nụ cười khó coi. Hạng Nộ mặc dù là toàn cơ bắp chết đến ngọn nguồn, nhưng không phải là đồ ngốc, cũng không phải thiểu năng, hết sức rõ ràng cự thành hoàn cảnh, không cẩn thận liền có thể bị người khác cấm chết, cho nên hai người ăn nhịp với nhau. Người trước khôi phục chân nguyên, đem vết thương trên người chữa trị một chút, cái khác ta giúp ngươi cản trở. Yến Thanh cười cười nói, sau đó xếp bằng ở Hạng Nộ bên cạnh. Một lát, lông mày không khỏi chăm chú nhíu lại, nói, xem ra cửu nhân của ngươi còn thật không ít ta, mà lại từng cái thực lực cũng không tệ. Sợ sao? Hạng Nộ cùng thiếu, ánh mắt lạnh lùng rơi vào những thiếu niên kia trên thân, trên lưng đại khảm đao cũng rơi vào trong tay, tiếp lấy đối Yến Thanh khẽ quát một tiếng, sợ, liền lan. Ta Hạng Nộ nhưng không có như ngươi loại này tham sống sợ chết, vượn gió bẻ mang bằng hữu. Ha ha, sợ cũng không sợ, chỉ là số người của bọn họ có chút nhiều. Mà lại, ngươi thương so với ta trong tưởng tượng còn nặng hơn, bằng không ngươi cũng không sẽ dễ dàng như vậy cùng ta vô tay. Yến Thanh thản nhiên nói, ánh mắt rơi vào Hạng Nộ nắm thật chặt đao trên tay, ngón tay của hắn cấp đối, bởi vì dùng sức quá độ có vẻ hơi trắng bệnh. Trong đoạn thời gian này, Yến Thanh thể nội chân nguyên cũng khôi phục được không sai biệt lắm, công lao lớn nhất vậy mà là viên kia 10.000 năm dược vương. Mặc dù nhiều ngày như vậy quá khứ, nhưng nó dược lực vẫn là hùng hồn vô so, dấu giếm tại toàn thân bên trong, liên tục không ngừng. Đón lấy, Yến Thanh nghiêm sắc mặt nói, đã ta Yến Thanh cùng ngươi vô tay, như vậy ngươi liền là bằng hữu của ta. Ta làm sao lại vứt xuống bằng hữu mặc kệ? Ta Yến Thanh cũng không phải cái gì tham sống sợ chết, mượn gió bẻ mang người, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, tất nhiên sẽ không giao thoa bằng hữu. Hừ. Hạng Nộ nhìn thấy Yến Thanh nói xuyên mình điểm tiểu tâm tư kia, có chút thẹn quá hóa giận dáng vẻ, nghiêng đầu sang chỗ khác trừng mắt phương xa. Yến Thanh cười cười, ánh mắt rơi vào những cái kia cùng Hạng Nộ có thù trên người thiếu niên, số người của bọn họ có 6-7. Về phần thực lực chân chính của bọn họ như thế nào, ánh mắt còn không rõ ràng lắm. Nhưng là y theo Yến Thanh phỏng đoán, bọn hắn hẳn không phải là rất mạnh. Hạng Nộ mặc dù người mang 18 con thần hổ chi lực, nhưng dựa vào bản thân một người liền áp chế bọn hắn 7 người, nói như vậy bọn hắn thần hổ chi lực hẳn là tại 10 đầu tà hưu. Cảnh giới A. Hẳn là vừa bước vào luân hải trung cảnh. Tiến Thanh âm thầm suy tính, mặc dù mình chỉ có 14 đầu thần hổ chi lực, nhưng là nội tình hùng hồn vô so, xa xa vượt qua những người khác. Cho nên, chỉ cần không phải thù giết cha, đoạt vợ mối hận loại này báo thù, Tiến Thanh đối với mình hay là có lòng tin, dù sao ai trong lòng không có cố kỵ. Chỉ cần có cố kỵ, như vậy Yến Thanh liền có thể lợi dụng, cùng bọn hắn chậm rãi cùng nhau. Mà lại, Hạng Nộ cái này tòa thiết tháp cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, tuyệt đối là hung nhân một cái, 10 phần cuồng chiến sĩ. Mặc dù sông Thạch Nhân trận rơi vào một thân trọng thương, nhưng khẳng định sẽ lưu có át chủ bài đến đối phó bọn hắn, ai cũng không dám tùy tiện chọc giận hắn. Mặc dù cùng Hạng Nộ kết làm minh hữu, sẽ mang đến cho mình một chút phiền toái không cần thiết, nhưng đối với mình cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Trên quảng trường thiếu niên, nhìn thấy Yến Thanh vậy mà cùng Hạng Nộ cái này tòa thiết tháp vỗ tay là bạn, không khỏi kinh ngạc lên. Nghĩ không ra giống hắn loại này một điểm tức bạo người, cũng có thể tìm tới bằng hữu, trong lòng có chút cảm giác kỳ quái. Mà cùng Hạng Nộ có thù 7 tên thiếu niên, riêng phần mình liếc nhau một cái, ánh mắt đều là hướng Yến Thanh đánh tới. Đồng dạng là hung ác vô so, tựa hồ là tại cảnh cáo Yến Thanh, để hắn không muốn xen vào việc của người khác. Yến Thanh híp mắt, ánh mắt đồng dạng rơi trên người bọn hắn, cùng bọn hắn đối mặt, trong lòng vô nửa phân e ngại. Chỉ là, thật lâu cũng không thấy cái này 7 tên thiếu niên đứng dậy độc thủ, thừa dịp Hạng Nộ bệnh lấy mạng hắn. Tựa hồ là trước đó hạng nộ tích uy quá lớn, để bọn hắn nhận ẩn xuống tới, không dám tùy tiện động thủ. Tiễn Thanh Như có điều suy nghĩ nhìn một chút đang tu luyện hạng nộ, xem ra chính mình đối thực lực của hắn hay là đánh giá thấp, dù cho bị trọng thương, cũng áp chế phải những thiếu niên kia không dám động thủ. Quả nhiên là hung nhân một cái. Thời gian đảo mắt trôi qua, 3 ngày liền đi qua. Trong lúc này, có mấy danh thiếu niên đi sông thạch nhân trận, nhưng là sau nửa canh giờ, vết thương chẳng trị trở về. Mà lại, có vài thiếu niên trọng thương về sau, bị một số khác thiếu niên đánh giết, cướp đi trên thân hết thảy. Đan dược, binh khí, công pháp. Tiễn Thanh mặc dù thờ ơ lạnh nhạt, nhưng là nội tâm có chút cảm thán, cái này thần thoại thế giới có siêu cường cá nhân lực lượng, quả nhiên là tôn sùng yếu bên trong mạnh ăn luận rừng. Tại cái này bên trong, quả ngươi có thủ không có thủ, đối với mình có lợi, một chữ, giết. Lúc này, trong lòng cũng có chút may mắn, tìm được một cái thực lực đồng minh tốt. 3 ngày trôi qua, Tiễn Thanh thể nội chân nguyên cũng triệt để khôi phục, trở nên càng thêm cường đại. Đặc biệt là thân thể, cơ bắp, xương cốt, gân mạch, cường tráng vô so, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. 14 đầu thần hổ chi lực, để Yến Thanh có sốc lên trời tự tin. Tại những thời giờ này bên trong, không chỉ có để Yến Thanh thân thể trở nên cường đại, liền ngay cả viên kia tâm cũng trở nên mạnh mẽ. Người, liền nên dũng mãnh tinh tiến bảo. Dù cho phía trước ngăn trở chính là thần, cũng muốn đem hắn giết. Yến Thanh ánh mắt mặc dù y nguyên bình tĩnh, nhưng chậm rãi trở nên lăng lệ, cả người cho người ta một loại dũng mãnh vô so khí tức. Trên quảng trường thiếu niên, đặc biệt là thạch trên đảo mấy tên thiếu niên kia, phát hiện Yến Thanh biến hóa, trong lòng âm thầm kỳ quái, cảm giác Yến Thanh trở nên càng ngày càng lợi hại. 3 ngày, cũng đầy đủ hạng nộ khôi phục chân nguyên, chữa trị trên người tổn thương. Mặc dù còn không có triệt để khỏi hẳn, nhưng cũng khôi phục được 7-8 phần, trở nên long sinh hổ mãnh. Tạ ơn. Hạng nộ hiếm có địa đạo, tựa hồ là vì chính mình tìm tới một người bạn, trong lòng có chút cao hứng. Yến Thanh mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói, ta chuẩn bị đi sông thạch trận. Hạng nộ nhíu mày một cái, bất quá cũng không có ngăn cản, mà chỉ nói, mặc dù sông không qua thạch nhân trận, nhưng đối với mình cũng có rất nhiều chỗ tốt. Yến Thanh hơi hơi kinh ngạc một chút. Mỗi lần ta xông xong thạch nhân trận về sau, đều sẽ phát hiện mình tựa hồ trở nên mạnh hơn, đặc biệt là lần này, hiệu quả rõ ràng nhất. Hạng Nộ liếc nhìn một chút trung quanh thiếu niên, nhỏ giọng nói, ta hiện tại cuối cùng minh bạch, vì sao Cao Thắng Hàn mạnh như vậy, hắn nguyên bản cũng không phải là. Vì sao? Tiễn Thanh ngược lại là có chút hiếu kỳ. Bởi vì hắn xông thạch nhân trận số lần nhiều nhất, cách mỗi một ngày liền xông một lần, 10 phần 1 người điên. Hạng Nộ nói. Tiễn Thanh nhíu mày, trong lòng ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ, đối thạch nhân trận cũng càng thêm chờ mong. Tiếp xuống, Hạng Nộ nói một chút thạch nhân trận phương diện tin tức, nhưng là hắn nói đến không nhiều. Cũng không phải là hắn không muốn nói, mà là trước lúc này, hắn căn bản là không có làm sao đi chú ý. Sau nửa canh giờ, Tiễn Thanh đứng lên, hướng quảng trường phía trước cầu hình vòm đi đến. Sông thạch nhân trận. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện.